Nhiếp Dung mở mắt ra, theo trong đan điền cuối cùng một tia dòng nước lạnh biến mất, đan điền rốt cục không lại mở rộng. Dùng gần trăm nhỏ ngọc tinh chi thủy, đan điền rốt cục mở rộng đến cực hạn rồi. Nhiếp Dung cảm ứng bên trong đan điền bộ, hiện tại kinh mạch cường độ so với trước mạnh rất nhiều, mà đan điền dung lượng luận dung lượng càng là trước gần gấp 3. Nhiếp Dung đan điền đã đến hậu thiên võ giả cực hạn, đan điền hình dạng đã biến thành một cái là tương tự với trứng gà tự hình hình cầu. Hơn nữa ở đan điền bên trong, nội kinh cũng một cách tự nhiên xoay tròn lên, cũng ở đan điền trung tâm hình thành từng cái tung toàn hoàn toàn. Ngọc tinh chi tụy đối với ta đã vô dụng. Nhiếp Dung thuận lợi cầm trong tay tam giác truy hình ngọc tinh vững vàng xen vào chỗ hổng bên trong, dùng sức ấn xuống một cái, để khối này tam giác truy xuyên lao. Đan điền đã đạt đến cực hạn rồi. Nhiếp Dung đấy lòng thở dài nói, chuyện còn lại chính là đột phá tiên thiên rồi. Nhiếp Dung đem sự chú ý một lần nữa thả lại đan điền vị trí. Bá đao, bí tịch Nhiếp Dung nhìn rất nhiều lần, thậm chí sớm cũng đã có thể gánh vác. Chỉ cần có thể làm được thần đột phá nê hoàng cung, đồng thời cũng đan điền đạt đến cực hạn, từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên cũng không phải khó. Ý tồn đan điền, thần cùng khí cùng. Sơn động ở ngoài, mưa to từ từ bắt đầu ngừng, ngoài động hoàn toàn yên tĩnh. Nhiếp Dung bình tĩnh tọa trong sơn động, sự chú ý tất cả đều tập trung ở đan điền vị trí. Bên trong đan điền từng cái vòng xoáy tự mình xoay tròn. Theo thời gian một chút quá khứ, đan điền vòng xoáy trung tâm nội kình dần dần bắt đầu thay đổi. Lượng lớn vô sắc nội kình bắt đầu tụ tập lên, chậm rãi, nội kình phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Đột nhiên, trong đan điền lương xuất hiện một đạo chân nguyên màu vàng nóng. Sau đó, ở Nhiếp Dung không chế giới, đạo kia tiên thiên chân nguyên bắt đầu thôn vệ chu vi vô sắc hậu thiên chân khí, cũng từ từ lớn mạnh. Theo thời gian một chút quá khứ, màu vàng nóng tiên thiên chân khí rốt cục đem không thuộc tính nội kình toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, tiên thiên chân khí chiếm cứ toàn bộ đan điền. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Đạo gia võ giả chỉ có làm được thần cùng khí cùng mới có thể bước vào nhập tiên thiên. Theo trong đan điền chân nguyên tất cả đều biến thành màu vàng nóng, Nhiếp Dung thực lực có một cái bay vọt tính tăng lên. Nhiếp Dung đạt đến tiên thiên rồi. Tiên thiên. Nhiếp Dung tình mở ra, rốt cục đạt đến tiên thiên. Ta nội kình cũng toàn bộ chuyển hóa thành mang thuộc tính kim tiên thiên chân khí. Liên Đặng Quyết đều từng khẳng định phán định quá, Nhiếp Dung chỉ cần đi vào đến tiên thiên, ở trong vòng 2, 3 năm liền có thể đột phá đến thực đan cảnh giới, Nhiếp Dung thần mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Chỉ bỏ ra không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Nhiếp Dung liền đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mà còn lại tuyệt đại đa số thời gian, Nhiếp Dung kỳ thực đều tiêu vào chuyển đổi tiên thiên chân khí trên. Soạn. Một đạo kim sắc lưỡi đao lướt qua, trong động trên vách đá xuất hiện một đạo vết đao. Nhìn vết đá, Nhiếp Dung thở dài nói, chỉ là tiện tay một cái con dao liền có thể có như thế lực sát thương, không trách tiên thiên võ giả có thể khinh kích liền giết chết hậu thiên cao thủ. Có thể chân khí ly thể, cùng hậu thiên võ giả so ra, tiên thiên võ giả ưu thế xác thực quá lớn. Nhiếp Dung đầu tiên là đem thả ở bên cạnh chiến đao quải ở trên lưng, sau đó đem trên mặt đất ngọc tinh nắm lên. Nhiếp Dung chạm lên, lần này ở Hoàng Ngư đảo tuy rằng gặp phải Tuyết Liên giáo người, nhưng ta dù sao không có bị phát hiện. Hiện tại ta kinh mạch toàn thân cũng đã mở ra, hơn nữa còn đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nhiếp Dung dùng sức nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng chỉ quá một đêm, hơn nữa cũng không có luyện quyền, có thể Nhiếp Dung bây giờ cảnh giới, hắn vẫn là cảm giác được, hắn hiện tại sức mạnh thân thể so với trước chí ít mạnh mấy trăm cân. Tuy rằng thân thể còn chưa tới đến cường hóa, sức mạnh thân thể vẫn như cũ chỉ có hơn 5 vạn cân, nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ, tiên thiên hư đan võ giả bên trong cũng tuyệt ít có người là ta đối thủ. Hơn nữa khối ngọc này tinh, này một chuyến ta cũng coi như đáng giá. Đi mấy bước, Nhiếp Dung liền đến sơn động bên ngoài. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Nhiếp Dung đứng ở cửa sơn động, riêu nhìn về phía trước núi rừng. Cửu Châu đại địa thiên địa linh khí nồng nặc, coi như không có thiên tài địa bảo phụ tá, nội gia quyền đạt đến cảnh giới tông sư sau, sức mạnh thân thể mới có thể đạt đến 15 vạn cân khoảng chừng, trái phải. Nhiếp Dung cởi áo khoác, dùng quần áo đem ngọc tinh gói lại. Ta tuy rằng đạt đến cảnh giới tông sư, có thể sức mạnh của thân thể hiện tại mới 50.000 cân, cường độ thân thể khoảng cách tông sư cực hạn còn kém rất xa. Lần này trở lại gần ngàn dặm lộ, ta vừa vặn có thể dùng đến rèn luyện thân thể. Đáng tiếc, Nhiếp Dung than thở, ta không có tương tự hổ hình thần thông như vậy bí pháp, bằng không, ở trong vòng 2, 3 tháng, đem sức mạnh thân thể tăng cao đến hơn 10 vạn cân nên vấn đề không lớn. Nhiếp Dung bắt cực quyền học tới với ở quân đội thời kỳ chiến hữu kiêm bạn bè Trần Vũ. Địa cầu linh khí mỏng manh, muốn tu luyện tới cảnh giới tông sư là khó khăn bực nào. Không chỉ có là Trần Vũ, liền ngay cả Nhiếp Dung chính mình lúc đó cũng không cho là hắn sẽ có đạt đến cảnh giới tông sư một ngày kia, vì lẽ đó Nhiếp Dung được bát cực quyền quyền pháp cũng chỉ có tu luyện tới tông sư trước. Nhiếp Dung không có tương tự hổ hình thần thông như vậy bí pháp, đạt đến tông sư sau khi, chỉ có dựa vào luyện quyền một chút đem thân thể tăng lên. Đem bao vây ngọc tinh quần áo tạ vượt trên bờ vai sau khi, Nhiếp Dung nhảy lên một cái, rơi vào rồi trong rừng núi. Nhiếp Dung không có sử dụng trong thân thể nội kình, chỉ bằng mượn này sức mạnh của thân thể chạy trốn. Nhưng dù cho như thế, Nhiếp Dung đi tới tốc độ cũng chỉ so với hắn mấy ngày trước nội kình cùng thân thể đồng thời sử dụng thì tốc độ cực hạn kém một tia. Tông sư không chỉ có thể hoàn mỹ khống chế toàn thân bắp thịt, thậm chí còn có thể khống chế khí huyết. Không có đột phá đến cảnh giới tông sư, không ai có thể lĩnh hội cảnh giới tông sư huyền diệu xa. Trong tu luyện gia quyền võ giả bình thường cùng đạt đến tông sư cao thủ so ra, một cái là thiên. A a, hơn 8 vạn tự, Nhiếp Dung rốt cục đến tiên thiên. Không dễ dàng a. Dựa theo ta trước kia dự tính, cựu đỉnh là tiểu thuyết quyển thứ nhất, cũng có thể là ngắn nhất cuốn một cái, dù sao ở cả chua đông đảo trong tiểu thuyết sau lưng cảnh trên, cựu đỉnh thế giới bối cảnh không có còn lại như vậy lớn lao, nội dung vở kịch cũng đối lập đơn giản một ít. Có thể bây giờ nhìn lại, không có mấy trăm ngàn tự, tiểu đỉnh không có cách nào phần kết ta. Ai, lẽ nào thần thoại số lượng từ muốn phá 1 triệu, vậy cũng thật đáng sợ rồi. Chương 36, Ngọc Tâm. Ầm ầm ầm. Điếc hai tiếng sấm vang lên. Sở quận thành bị mưa to bao phủ, bầu trời đều có vẻ hơi tối tăm. Trên đường phố, Nhiếp Dung ở trong mưa đi tới. Toàn thân hắn cũng đã ướt đẫm, quần áo cùng trên quần bị xé ra không ít lỗ hổng. Không nghĩ tới, ngày hôm qua còn chỉ rơi xuống mưa phùn, hiện ở đây vũ lại dưới đến lớn như vậy. Nhiếp Dung than thở. Nhiếp Dung túi đầu nhìn chính mình quần áo. Từ hướng đông đến hiện tại, Nhiếp Dung chạy băng băng gần ngàn dặm, hơn nữa cơ bản đều vẫn là ở núi rừng bên trong xuyên hành. Ở lúc mới bắt đầu, Nhiếp Dung chỉ dùng sức mạnh của thân thể tiến lên, nhưng là sau đó, Nhiếp Dung không khỏi sử dụng tiên thiên chân khí. Nhiếp Dung vừa đột phá đến tiên thiên, đối với tiên thiên chân khí hiệu quả, Nhiếp Dung vẫn là rất muốn thí nghiệm một phen. Hơn 5 vạn cân sức mạnh thân thể, vượt quá 20 vạn cân nội kình lực bộc phát, thêm vào Nhiếp Dung vốn là thử nghiệm thành phần. Ở trong quá trình chạy trốn, Nhiếp Dung quần áo cùng quần khó tránh khỏi sẽ bị núi rừng cành cây cho treo ở. Nếu như cha mẹ nhìn thấy ta hiện tại bộ này dáng vẻ, khẳng định cho rằng ta cùng người khác liều mạng quá. Nuốt ngang tóc, y phục rách rưới, Nhiếp Dung dáng vẻ hiện tại xem ra quả thật có chút chật vật. Nhiếp Dung ở mưa xối xả bên trong đi tới. Bởi vì chính rơi xuống mưa to, hết thảy trên đường phố cũng không người nào. Đang tiếp tục sau khi đi mấy bước, Nhiếp Dung tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo huyết ảnh. Nhiếp Dung nhanh chóng hướng về nhà hắn phương hướng phóng đi, ở đi tới gần 2 dặm sau khi, một tòa thật to tòa nhà xuất hiện ở Nhiếp Dung trước mắt. Nhiếp Dung không có đi cửa chính, mà là lướt qua gần trượng cao tường viện, trực tiếp rơi vào trong sân bờ. Đi tới gian phòng của mình bên trong sau đó, Nhiếp Dung đem bối ở phía sau chiến đao cùng ngọc tinh đều đặt ở trên bàn. Cây đao này, hiện tại có chút không đổi kịp ta thực lực bây giờ rồi. Nhìn trên bàn chiến đao, Nhiếp Dung không khỏi cau mày. Cây đao này hắn ở 12 tuổi thì, cha của hắn Nhiếp Nguyên giúp hắn, đao chất lượng cũng tạm được, lúc đó bỏ ra hơn 1000 lượng bạc, bình thường Nhiếp Dung luyện đao pháp thì cũng vẫn luôn là dùng cây đao này. Bất kể là cha, vẫn bị ta đánh bại nê chấn, hắn hai thực lực kỳ thực đều so với thực lực ta yếu hơn không ít, cùng bọn họ lúc giao thủ đao tốt xấu đối với ta ảnh hưởng không lớn. Nhiếp Dung thấp giọng nói, nhưng ta hiện tại đã đột phá đến tiên tiên, sau đó có thể cho ta tạo thành uy hiếp cũng chỉ có tiên tiên võ giả, cây đao này hiển nhiên chống đỡ không được cùng tiên tiên cường giả giao chiến. Quên đi. Nhiếp Dung lắc lắc đầu. Đao sự tình sau này hay nói, hiện tại ta trước tiên xử lý khối ngọc này tinh. Nhiếp Dung từ bên tường trên giá đem ra một cái trung đẳng to nhỏ bình sứ. Ngọc tinh chi thủy mặc dù coi như cùng phổ thông thủy gần như, nhưng là hắn cùng thủy nhưng có khác nhau rất lớn. Ở Nhiếp Dung xem qua thư trên có quá chuyên môn ghi chép, bảo tồn ngọc tinh chi thủy tốt nhất lọ chứa thì đồ sứ cùng ngọc khí, thiết chế phẩm thì lại không thể dùng đến bảo tồn ngọc tinh chi thủy. Nhiếp Dung đem bao vây ở ngọc tinh bên ngoài quần áo mở ra, đem ngọc tinh lấy ra. Đem cái kia tam giác truy lấy ra sau đó, Nhiếp Dung đem ngọc tinh ngã lại đây, ngọc tinh chỗ hổng quay về bình sứ khẩu. Ngọc tinh chi tủy chậm rãi chảy ra, chảy vào trong bình. Ở sau một chốc sau khi, ngọc tinh bên trong ngọc tinh chi tủy trôi hết, cũng chỉ có như thế điểm sao? Nhiếp Dung cao mày, khối ngọc này tinh bên trong ngọc tinh chi tủy hẳn là từng có ngàn giọt mới đúng. Nhiếp Dung nhìn trên bàn bình sứ, trong bình ngọc tinh chi tủy tuy rằng không ít, có thể cũng chỉ có 700 nhỏ khoảng chừng, trái phải, so với Nhiếp Dung trước kia phòng trường muốn thiếu không ít. Nhiếp Dung đem chiếc lọ nhét được, đem ngồi trên ngọc tinh cầm khí đến. Ở cầm lấy ngọc tinh trong nháy mắt, ngọc tinh bên trong phát ra tiếng thanh âm rất nhỏ. Nhiếp Dung run run trong tay ngọc tinh. Phát giác ngọc tinh dị dạng, ngọc tinh bên trong còn có đồ vật. Nhiếp Dung cầm lấy truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí một đem ngọc tinh cắt ra. Ở đem ngọc tinh cắt thành hai nửa sau khi, một cái trứng gà kích cỡ tương đương cùng màu xanh lục quả cầu bằng ngọc xuất hiện ở Nhiếp Dung trong mắt. Nhìn trước mắt màu bích lục tiểu cầu, Nhiếp Dung khó có thể hiểm kích động. Ngọc Tâm, trong truyền thuyết Ngọc Tâm. Nhiếp Dung cao hứng nói, Triệu Cực đang chạy trốn là đã từng nói với Lô Lập Long quá, khối ngọc này tinh bên trong khả năng tồn tại Ngọc Tâm, không nghĩ tới vẫn đúng là để hắn nói đúng rồi. Một tòa ngọc tinh khoáng mạch bên trong bình thường có thể có được mấy khối ngọc tinh, mà mỗi khối ngọc tinh bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chất chứa đến có ngọc tinh chi thủy. Có thể ngọc tâm thì lại không phải vậy, ở 100 khối ngọc tinh bên trong đều cực làm khó một khối ngọc tâm. Ngọc tinh dựng dục ra ngọc tinh chi thủy, mà ngọc tâm càng là do ngọc tinh chi thủy thai nghén mà thành. Ngọc tâm giá trị là ngọc tinh chi thủy 100 lần, 1000 lần. Trường kỳ đeo ngọc tinh, có thể thông kinh toàn thân mạch, càng có thể ôn dưỡng thần. Cho dù là kinh mạch toàn thân đều bế tắc người, mang theo ngọc tâm, mở ra hết thảy kinh mạch cũng không phải việc khó. Lớn như vậy một khối ngọc tâm đầy đủ cắt thành gần 10 khối rồi. Nhiếp Dung thầm nói, đeo ngọc tâm càng lớn, hiệu quả tự nhiên cũng là càng tốt, có thể bình thường dùng để đeo ngọc tâm, chỉ cần có ngón tay lớn như vậy cũng đã gần như đầy đủ. Coi như lớn hơn chút nữa, ngọc tâm hiệu quả cũng sẽ không có quá nhiều tăng cao. Soạt, 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 soạt. Nhiếp Dung cầm lấy trên bàn truy thủ, đem ngọc chia làm to nhỏ tương đương 10 khối. Nhiếp Dung trong nhà, bởi vì chính rơi xuống mưa to, hết thảy Nhiếp Nguyên cùng Lô Lam đều không có đi ra ngoài. Lô Lam cùng Nhiếp Viễn ngồi ở trung ương đình chỉ bên trong. Nhìn bên ngoài đỉnh rơi xuống mưa to, cũng không biết A Dung lúc nào có thể trở về. Nô Lam ngồi ở trên ghế, đối với ngồi đối diện hắn Nhiếp Nguyên tả và nói, môn chủ cũng thật đúng, A Dung mới 15 tuổi, lại cũng bị phái ra đi cùng Kim Đao môn cùng với Quy Nguyên tông những người kia tranh tử kim khoáng mạch, nếu như A Dung bị thương làm sao bây giờ? A Lam, Nhiếp Nguyên cười nói, nhà chúng ta A Dung nhưng là ta thiết y môn trẻ tuổi một đời trung thiên phú tốt nhất, liền mấy chục năm chưa từng thu đệ tử chấp pháp trưởng lão đều thu rồi nhà chúng ta A Dung làm đồ đệ. Môn chủ đem A Dung phái ra đi vậy là vì rèn luyện hắn, cái nào cường giả không phải trải qua lượng lớn tôi luyện mới trưởng thành. Hơn nữa anh vợ không phải chuyện tin tức trở về sao, Tử Kim khoáng mạch bị chúng ta thiết ý môn cấp lại. Mà A Dung càng là lập công lớn, đánh bại Quy Nguyên Tông cái kia Dực Hồng. Ta đây cũng biết, ta A Dung dù sao mới 15 tuổi, hắn kinh nghiệm còn rất ít. Nô Lam nói, trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện ra thần sắc mừng rỡ, A Dung trở về rồi. Nhất Nguyên cũng đi tới nhà chính ngưỡng cửa nơi, cũng kinh ngạc nhìn đứng ở trên hành lang Nhất Dung. Nô Lam chạm lên, hỏi, nhi tử, ngươi lúc nào trở về?
Mới vừa trở về.
Nhất Dung khỏe miệng lộ ra nụ cười. Nhất Dung bước nhanh tới, hắn tay trái cầm chứa ngọc tinh chi tủy bình sứ cùng cắt gọn ngọc tâm, tay phải cầm một cái bao, trong cái bọc nhưng là ngọc tinh. Nhất Dung đi tới Nô Lam cùng Nhất Viễn trước mặt, đem bao vây đặt ở trong đỉnh gương trên bàn đá. Nhất Dung nét miệng cười một tiếng nói, cha, mẹ, ta cho các ngươi xem như thế thứ tốt. Ta xem một chút, rốt cuộc là thứ gì có thể cho ngươi cao hứng như thế. Nô Lam cười nói, tiện tay mở ra đặt ở trên bàn đá bao vây. Chương 37, ra. Nô Lam rất rõ ràng, Nhiếp Dung tuy rằng tuổi không lớn lắm, có thể tính cách từ nhỏ đã rất trầm ổn. Nàng cũng thật tò mò, có thể làm cho nàng này trầm ổn nhi tử nắm ở trước mặt mình khoe khoang đến cùng là bảo vật gì. Nô Lam mở ra bao vây, hai khối màu nhũ bạch ngọc thạch xuất hiện ở trước mắt nàng, ở cái kia hai khối màu nhũ bạch ngọc thạch bàn một bên, còn có một khối nhỏ tam giác truy hình ngọc thạch. Ngọc. Nô Lam nói rằng, từ màu sắc trên xem, ngọc thạch này chất lượng rất tốt. Ngọc thạch này lớn vô cùng, còn mang theo một tia sáng ngất, là ngọc bên trong cực phẩm. Lớn như vậy cực phẩm bạch ngọc, đến trị gần 100 vạn lượng bạc mẫu thân. Nô Lam nở nụ cười, đúng là thứ tốt. Nhi tử, ngươi từ nơi nào được? A Lam, không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Ngươi lại chăm chú nhìn. Nhiếp Nguyên nhìn trên bàn ngọc tinh, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Lấy Nhiếp Nguyên nhãn lực, hắn liếc mắt là đã nhìn ra trên bàn hai đại một tiểu tam khối cùng hiển nhiên vốn nên là một khối, là vào ngày kia bị cắt ra. Hơn nữa, này ba khối cùng hợp lại hẳn là một cái tiếp cận hình cầu ngọc thạch. Càng làm cho Nhiếp Nguyên cảm thấy kinh dị chính là, ở khá lớn cái kia hai khối ngọc trung ương, phân biệt đều có đường kính khoảng 10 cm hình bán cầu ao hãm. Này màu sắc, này ánh sáng lộng lẫy, ở thêm vào cái kia ngọc thạch trung ương ao hãm. Nhiếp Nguyên nhìn chằm chằm cái kia ba khối ngọc thạch, trong lòng có một cái suy đoán. Chỉ là, cái này suy đoán Nhiếp Nguyên bản thân cũng không thể tin được. Nhiếp Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng về Nhiếp Dung, trong ánh mắt mang theo hỏi dò. Nhiếp Dung nhếch miệng nở nụ cười, gật gật đầu. Hô. Nhiếp Nguyên thở ra một hơi, nói rằng, A Lam, này không phải bình thường ngọc thạch, đây là ngọc tinh. Ngọc tinh? Cái gì ngọc tinh? Nô Lam ngẩng đầu hỏi, hiển nhiên chưa kịp phản ứng. Nhiếp Nguyên nhìn Nô Lam con mắt, nói rằng, chính là vậy cũng lấy dựng dục ra ngọc tinh chi tụy ngọc tinh. Nhiếp Nguyên cầm lấy ít nhất khối này tam giác truy hình ngọc tinh, dùng sức ở trên bàn đá dập đầu một thoáng. Ngọc thạch không có bị mẹ nát tan, thế nhưng bàn đá lại bị khái nát một khối nhỏ. Ngươi xem, này ngọc so với bàn đá còn lạnh. Nhiếp Nguyên nói rằng, ngươi ở nhìn ngọc thạch này màu sắc, đây nhất định chính là ngọc tinh. Ngọc tinh? Là trong truyền thuyết cái kia ngọc tinh. Nô Lam kinh dị nói. Nô Lam cầm lấy vừa bị Nhiếp Nguyên thả xuống tam giác truy, dùng sức ngắt một thoáng. Tuy rằng có cùng phổ thông bạch ngọc bình thường xúc cảm, nhưng là Nô Lam vẫn là cảm giác được trong tay nàng màu trắng ngọc thạch cường độ. Nô Lam nội kinh vượt quá 5000 cân, bình thường ngọc thạch rất khó chịu đựng sức mạnh của nàng. Còn đúng là ngọc tinh. Nô Lam hai con mắt liều lĩnh tia sáng. Nhi tử? Nô Lam liền vội vàng hỏi, những này ngọc tinh ngươi là từ nơi nào chiếm được? Ngọc tinh không phải là bình thường ngọc thạch, ngọc tinh giá cả là bình thường cực phẩm ngọc thạch gấp 100 lần còn nhiều. Một tòa cỡ trung tử kim khoáng mạch bình thường có thể khai thác mấy chục năm, đào móc ra tử kim chí ít cũng có mấy ngàn cân. Mấy ngàn cân tử kim giá trị cơ bản giống như là mấy trăm triệu lượng bạc trắng. Ngọc tinh khoáng mạch giá trị thậm chí còn ở cùng quy mô tử kim khoáng mạch bên trên. Tuy rằng ngọc tinh khoáng mạch giá trị ngoại trừ ngọc tinh ở ngoài, còn có sản xuất không ít phẩm chất cao bạch ngọc. Có thể lớn như vậy ngọc tinh, chí ít cũng có thể bán gần ước lượng bạc trắng. Nhất Nguyên cũng xem hướng về con trai của chính mình. Ta là ở Phạm Xuân quận một cái tới gần Đông Hải trên hòn đảo nhỏ được. Nhất Dung như nói thật nói. Phạm Xuân quận. Nhất Nguyên nghi hoặc, Phạm Xuân quận nhưng là thuộc về Thanh Châu, ngươi làm sao sẽ chạy đến Phạm Xuân quận đi? Ở đoạt được tử kim khoáng mạch sau không lâu, ta liền bắt đầu từ Đại Bá Sơn chạy về. Nhất Dung nói rằng, đang trên đường trở về, ta gặp phải hai cái bị đuổi giết. Nhất Dung từ từ nói lên. Đương nhiên, Nhất Dung cũng đối với sự thực tiến hành rồi nhất định cải biên. Hơn nữa ở Tuyết Liên giáo chuyện này trên, Nhất Dung cũng không có tiết lộ, mà là đổi thành một cái không biết tên thực đan kỳ võ giả mang theo mấy trăm tinh nhuệ đột nhiên xuất hiện, đem kim đao môn người giết chết. Triệu Cực cũng đổi thành chết ở vậy không biết tên thực đan kỳ võ giả trong tay. Về phần mình đạt đến tiên thiên chuyện này, Nhiếp Dung cũng không có nói cho cha mẹ. Nhiếp Dung rất yêu Nhiếp Nguyên vợ chồng, cũng rất quý trọng cái gia đình này, có thể có chuyện gạt trái lại so với nói ra thân thiết chút. Nhiếp Dung hai đời gộp lại sống gần 50 năm, đạo lý này hắn phi thường rõ ràng. Kim Đao môn Triệu Cực cùng Triệu Hữu Ngũ lại đều bị giết, bọn họ có thể đều là tiếng tăm lừng lẫy võ giả a, trong đó Triệu Cực càng là tiên thiên cao thủ. Nhiếp Nguyên thở dài nói, cũng không biết cái kia đột nhiên xuất hiện thực đan kỳ võ giả rốt cuộc là ai, lẽ nào là ẩn nút thế lực. Ngươi lại còn có tâm sự cảm khái Kim Đao môn Triệu Cực cùng Triệu Hữu Ngũ. Ngươi không chú ý tới con của chúng ta Liều Lĩnh nguy hiểm không? Nô Lam tàn nhẫn mà trừng trông mình một chút, liền Kim Đao môn hai cái đại cao thủ đều chết rồi. Nếu không là con của chúng ta Cơ Linh, lặng lẽ tăng lên, vậy coi như huyền, cái nào còn nói được ngọc tinh. Đây chính là từ hổ khẩu bên trong cướp đồ ăn a. Nô Lam trừng mắt nhất dung, dặn dò, ngọc tinh tuy rằng quý giá, nhưng ta cũng không thèm khát. Lần sau ngươi đừng đi mạo hiểm nữa, liền tiên thiên võ giả đều chết rồi, nhiều nguy hiểm a. Nương, ta biết rồi. Nhiếp Dung bé ngoan gật đầu, trong lòng rất là ấm áp. Nhiếp Dung đem chứa ngọc tinh chi tụy bình sứ cùng cắt gọn ngọc tâm cũng đặt ở trên bàn đá, nói rằng đây là ngọc tinh bên trong ngọc tinh chi tụy cùng ngọc tâm. Ngọc tinh chi tụy có chừng 700 nhỏ khoảng chừng, trái phải, mà ngọc tâm bị ta cắt thành 10 khối. Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam nhìn trên bàn ngọc tâm cùng bình sứ, trong lòng cũng tràn đầy thán phục. Bọn họ vừa vì là có thể nhìn thấy này đồ vật trong truyền thuyết cảm thấy hưng phấn, cũng vì là con trai của chính mình lại có thể giết chết triệu cực tiên thiên cao thủ ngay dưới mắt đoạt được ngọc tinh mà cảm thấy tự hào. Nhi tử, Nhiếp Nguyên chạm lên, nghiêm túc nói, bất kể là ngọc tinh chi tủy vẫn là ngọc tâm, những này đều quá quý giá, coi như đối với ta Thiết Y môn tới nói cũng là hiếm thấy chân bảo, vì lẽ đó những thứ đồ này chúng ta vẫn là giao cho môn chủ đi xử lý đi. Đúng, cha ngươi nói chính là. Nô Lam cũng chống đỡ chồng mình. Bất kể là ngọc tinh, với tinh chi tủy, vẫn là càng thêm quý giá ngọc tâm, đều không phải hậu thiên võ giả có khả năng bảo đảm bảo vệ được. Ừm. Nhiếp Dung gật đầu. Cha cha, mẹ, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, hơn nữa một khi chúng ta đem ngọc tinh bán đi, cũng rất dễ dàng gây nên người khác liên tưởng cùng hoài nghi, cho rằng chúng ta nắm giữ ngọc tinh chi tủy, rất khả năng cho chúng ta ra mang đến phiền phức. Này ba khối ngọc tinh chúng ta có thể toàn bộ giao cho tông môn. Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam đều gật đầu. Còn lại ngọc tinh chi tủy cùng ngọc tâm. Uống xong ngọc tinh chi tủy có thể mở ra toàn thân kinh mạch, hết thể ngọc tinh chi tủy chúng ta có thể lưu lại một ít. Còn ngọc tâm, ngọc hấp rất nhỏ, chỉ cần đem nó đặt ở túi thơm bên trong, hoặc là sử dụng đường thủ tịch bọc lại người khác tuyệt khó phát hiện. Nhiếp Dung nói tiếp, trường kỳ đeo ngọc tinh chi tủy không chỉ có thể mở ra kinh mạch toàn thân, hơn nữa còn có thể dưỡng thần, nhà chúng ta liền lưu lại ba khối đi, chúng ta ba người một khối. Nhiếp Dung xem hướng về cha mẹ chính mình, cười nói, cha cha, mẹ, có ngọc tinh chi tủy, có thể các ngươi có một ngày cũng có thể đạt đến tiên thiên cũng khó nói. Nhiếp Nguyên vợ chồng ánh mắt sáng lên. Thân là võ giả, ai cũng khát vọng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ý thế ngươi, ngọc tâm chúng ta ra liền lưu lại ba khối. Nô Lam gật đầu. Ừm. Nhiếp Dung cười nói. Nhìn Nhiếp Dung nụ cười, Nô Lam cùng Nhiếp Nguyên cũng nở nụ cười. Hai người bọn họ có thể thể phải nhận được Nhiếp Dung hiếu tâm. Chương 38, khiếp sợ. Mưa vẫn như cũ tại hạ, Nhiếp Dung che rủ, chính đi ở đi Thiết Y các trên đường. Nhiếp Dung phía sau cóng lấy một cái bao, trong cái bọc chứa hơn 600 nhỏ ngọc tinh chi tủy, ba khối ngọc tinh, cùng với 7 khối ngọc tâm. Đi ngang qua Nhiếp Dung người một nhà thương lượng sau khi, bảo vật phân phối phát sinh một chút biến hóa. Ngọc tinh cùng ngọc tâm phân phối không thay đổi, vẫn như cũ toàn bộ nộp lên cho tông môn. Còn ngọc tâm, Nhiếp Dung người một nhà cũng vẫn là chỉ để lại ba khối. Biến hóa chính là ngọc tinh chi tủy phân phối. Trường kỳ đeo ngọc tâm vốn có thể đưa đến mở ra kinh mạch sự Nhiếp Nguyên tự nhiên biết, vì lẽ đó Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam đem thuộc về mình ngọc tinh chi tủy tỉnh đi, không có lựa chọn dùng ngọc tinh chi tủy. Ngoại trừ Nhiếp Dung mang theo hơn 600 nhỏ ngọc tinh chi tủy ở ngoài, còn lại gần trăm nhỏ ngọc tinh chi tủy bị Nhiếp Nguyên cầm nhấp ra, giao cho Nhiếp Dung đại gia gia, cũng chính là Nhiếp gia bây giờ tộc trưởng Nhiếp Long Mạnh. Nhiếp Dung đi tới, dọc theo đường đi không có gặp phải một cái người quen. Trời mưa to, hầu như không có ai đi ra đi lại. Đi qua Thiết Y quân doanh phạm vi, trải qua đệ tử nội môn luyện tập quảng trường, ở chuyển qua vài đạo loan, Nhiếp Dung đi tới Thiết Y các phía trước. Hộ pháp. Nhìn thấy Nhiếp Dung đi tới, đứng ở năm cái trước thủ vệ hai tên đại hán thăm hỏi nói. Nhiếp Dung mở miệng nói, ta có chuyện quan trọng đi gặp sư phụ ta. Hộ pháp mời đến. Cái kia hai đại hán liền nói. Nhiếp Dung là đặng quyết đệ tử, chuyện này ở Thiết Y môn nội môn là mọi người đều biết, hắn hai cũng không dám đắc tội Nhiếp Dung. Tiến vào Thiết Y các đi rồi, Nhiếp Dung đẩy ra vậy cũng lấy di động giá sách, dùng sức gõ mấy lần cái kia ngăm đen hàn thiết cửa ngầm. Ở Thiết Y các dưới lòng đất mấy mét một cái tối tăm lạc lối bên trong, nguyên bản nhắm mắt lại đặng quyết con mắt bỗng nhiên mở. "La A Dung lại đây." Đặng quyết thấp giọng tự nói. "Sẽ đến gõ cái kia hàn thiết cửa ngầm bình thường chỉ có 4 người. Trong đó 3 người phân biệt là Thiết Y môn môn chủ Đặng Phạm, trấn thủ Thiết Y các Phùng Bách cùng Phùng Chính huynh đệ, còn lại một cái chính là Nhiếp Dung." Căn cứ tiếng gõ cửa tần suất không giống, Đặng quyết rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được đứng ở ngoài cửa chính là ai. Chỉ chốc lát sau, cửa sắt mở ra. "Sư phụ." Nhiếp Dung đứng ở cửa cung kính nói. "Hả, A Dung, vào đi." Đặng quyết cười nói. "Phải." Nhiếp Dung cùng sau lưng Đặng quyết, đi tới Thiết Y các để dưới mặt thất. "A Dung, ngươi ở bá trên đao lại có tân nghi hoặc?" Đặng quyết liền cười hỏi. Đánh ra chính mình gần nhất mấy chục năm duy nhất thu một cái đệ tử, Đặng quyết rất là thỏa mãn. Không chỉ có là thần mạnh mẽ, kỳ thực bất kể là tâm tính vẫn là ngộ tính, Nhiếp Dung cũng đều để Đặng quyết phi thường hài lòng. "Sư phụ, ta cũng không có những vấn đề mới." Nhiếp Dung nói rằng. Đặng quyết nhìn mình đệ tử, chờ Nhiếp Dung lời kế tiếp. "Sư phụ, lần này theo quân xuất hành, ta bất ngờ được một cái bà bối." Nhiếp Dung nói rằng. Nhiếp Dung đem bao vây từ phía sau lưng lấy xuống. Đặng quyết rất hứng thú nhìn mình đệ tử, trong lòng cũng nhắc lên một tia hứng thú. Nhiếp Dung tuy rằng tuổi trẻ, có thể Đặng quyết cũng phát hiện, chính mình cái này đệ tử thận trọng vượt xa bình thường thiếu niên. Bởi vì một cái bảo vật mà tới quấy rầy mình, Đặng quyết cũng hiếu kỳ cái kia bảo vật đến cùng là cái gì. Nhiếp Dung mở ra bao vây, ánh vào Đặng quyết trong mắt đầu tiên là hai đại một tiểu tam khối tỏa ra vầng sáng ngọc tinh. Ở ngọc tinh bên cạnh bày đặt chính là một cái không lớn không nhỏ màu trắng bình sứ, mà ở sát bên màu trắng bình sứ địa phương, lại có một khối chồng chất lên tiểu hắc bố, miếng vải đen trên có lồi lõm vết tích, hiển nhiên bên trong bọc lại đồ vật. Ngọc tinh. Đặng Quyết con mắt lóe qua một chút ánh sáng. Ngọc tinh tuy rằng quý giá, có thể Đặng Quyết sống hơn 160 năm, rất nhiều hiếm thấy bảo vật Đặng Quyết đều từng thấy. Nhìn thấy ngọc tinh sau khi, Đặng Quyết nghĩ đến rất nhiều, hắn đối với bình sứ bên trong chứa đồ vật cũng có suy đoán. A Dung, trong bình này một bên hẳn là ngọc tinh chi tùy chứ? Đặng Quyết hỏi. Đúng thế. Nhiếp Dung gật đầu, trong bình một bên ngọc tinh chi tùy hẳn là có gần như 600 nhỏ khoảng chừng, trái phải. 600 tích. Đặng Quyết con mắt lóe qua một tia tia sáng, mừng lớn nói, 600 nhỏ ngọc tinh chi tùy không phải là một con số nhỏ a, có những này ngọc tinh chi tùy, ta thiết y môn ở trong vòng mấy năm chí ít có thể tăng cường mấy chục thực lực gần nhau địa bảng hảo thủ. Hơn nữa không ít ngộ tính xuất chúng, nhưng lại bị nguy với kinh mạch vấn đề thiên tài cũng có thể bộc lộ tài năng. Cựu Châu bên trong ghi tên địa bảng tuy rằng chỉ có 72 người, nhưng là thực lực có thể đạt đến địa bảng nhưng hơn xa nhiều như vậy, mà thực lực gần nhau địa bảng cuối cùng hậu thiên cường giả càng phi thường. Đang ở thiết y môn bên trong, liền lại phùng chính phùng bách các loại, chờ, mấy vị trưởng lão có tiếp cận địa bảng thực lực. Coi như không có đáng sợ cấm chiêu, có thể chỉ cần có thể có 6, 7 vạn cân nội kình lực bộc phát, thực lực kỳ thực liền tiếp cận địa bảng. Mà dùng ngọc tinh chi tủy mở ra kinh mạch toàn thân sau khi, kinh mạch trải qua ngọc tinh chi tủy cường hóa, lại phối hợp tương đối lợi hại nội kình bí tịch, nội kinh lực bộc phát vượt quá 50.000 cân là chuyện rất bình thường. Sư phụ, ta chỗ này còn có càng bảo vật quý giá. Nhiếp Dung nói rằng. Nhiếp Dung cầm lấy khối này chồng chất lên miếng vải đen, đem cái kia miếng vải đen mở ra. Bảy khối tay to bằng đầu ngón tay màu xanh lục ngọc thạch xuất hiện ở Đặng Quyết trong mắt. Đặng Quyết khuôn mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, cái này chẳng lẽ là ngọc tâm? A Dung, những này ngọc tâm ngươi là từ nơi nào được? Đặng Quyết không khỏi hỏi. Ngọc tinh cùng ngọc tinh chi tùy tuy rằng bị giá, có thể hai thứ bảo vật này tác dụng kỳ thực vẫn là ở tăng cường tông môn về mặt thực lực. Đối với đã đạt đến kim đan cực hạn Đặng Quyết mà nói, ngọc tinh đối với hắn vô dụng, ngọc tinh chi tùy sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất nhỏ bé. Có thể ngọc tâm thì lại khác. Ngọc tâm có thể dưỡng thần, đôi này, chuyện này đối với Đặng Quyết tác dụng vẫn có không nhỏ trợ giúp. Là như vậy. Nhiếp Dung nói lên. Lần này Nhiếp Dung cũng không khỏi đem chuyện tiến hành quá to lớn cải biên, ngoại trừ đều sẽ ẩn giấu nội ra quyền chuyện này ẩn giấu hạ xuống ở ngoài, Nhiếp Dung cơ bản đem ở Phạm Xuân quận gặp phải sự tình đầu đuôi nói ra. Triệu Cực lại bị giết rồi. Nghe xong Nhiếp Dung nói xong, Đặng Quyết không khỏi thở dài một hơi, Triệu Cực lớn hơn so với ta gần 20 tuổi, năm đó ta còn lúc còn trẻ, Triệu Cực cũng đã ở Dương Châu dương danh. Tuyết Liên giáo, không nghĩ tới ở Thanh Châu Nam Bộ lại ẩn núp như vậy một cái thế lực mạnh mẽ. Quá 10 cái tiên thiên cường giả, trong bóng tối trưởng khống Thanh Châu Nam Bộ 6 quận quá 5 phần 10 môn phái nhỏ. Thực lực như vậy, so với ta thiết ý môn đều mạnh hơn rất nhiều. Nhiếp Dung gật đầu. Đặng Quyết xác thực không sai. Cho dù không tính sau lưng thiên thần cùng, Tuyết Liên giáo thực lực cũng là thiết ý môn mấy lần. Có thể ở Thanh Châu bá chủ ngay dưới mắt trong bóng tối phát triển ra như vậy thế lực đáng sợ, dưới trướng nắm giữ vượt quá 10 cái tiên thiên cường giả. Đặng Quyết không khỏi cảm thán, cũng không biết Tuyết Liên giáo bên trong có tồn tại hay không hư cảnh cường giả. Nếu như này Tuyết Liên giáo bên trong thật sự có hư cảnh cường giả tọa trấn, Tuyết Liên giáo thực lực liền thật sự không kém Tiêu Giao cung nhiều thiếu. Đặng Quyết trong lòng cảm khái không thôi. Ta thiết y môn ở vào Dương Châu cực bắc, cùng Thanh Châu láng giềng. Thật không nghĩ tới, ngay khi sát bên ta thiết y môn Thanh Châu Nam Bộ 6 quận lại ẩn núp như vậy một cái quái vật khổng lồ. Coi như là thiết y môn cao nhất thời kỳ, trong môn phái tiên thiên cao thủ cũng chưa từng có đạt đến quá 10 người. Đặng Quyết nói tiếp, đối với Tuyết Liên giáo, chúng ta cũng đến cảnh giác. Tuyết Liên giáo tuy rằng ẩn núp ở Thanh Châu, có thể nó cách ta thiết y môn vẫn là quá gần rồi, đối với ta thiết y môn cũng có uy hiếp không nhỏ. Sư phụ. Ngay vào lúc này, Nhiếp Dung mở miệng nói, sư phụ, kỳ thực Đồ Nhi đã đạt đến tiên thiên rồi. Đặng Quyết xoay đầu lại. Ở Đặng Quyết ánh mắt khiếp sợ bên trong, Nhiếp Dung toàn thân bắt đầu hiện ra màu vàng nóng vần sáng. Trong nháy mắt, Nhiếp Dung liền dường như thần linh màu vàng nóng bình thường đứng ở đó. Canh thứ 3. Canh 3 chương mới xong xuôi. Ai, thật uy a, tuần này liền muốn xong, cầu thứ 2 phiếu đề cử. Chương 39, thư cảnh. Nhìn bao phủ ở Nhiếp Dung trên người cái kia một tầng vần sáng, Đặng Quyết con mắt tròn vo. Quá một hồi lâu, Đặng Quyết mới rốt cục phản ứng lại. Thiên Thiên. Thiên Thiên võ giả. Đặng Quyết nhìn về phía Nhiếp Dung, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. 15 tuổi tiên thiên võ giả. Ta thiết y môn đã vượt qua 100 năm chưa từng xuất hiện tân tiên thiên, ta cùng đại ca tuổi đều vượt quá 150 tuổi, khoảng cách đại nạn không xa. A Dung, ta nguyên tưởng rằng ngươi lại có thêm 2-3 năm mới có thể đem đan điền mở rộng đến cực hạn, sau đó lại đột phá đến tiên thiên. Ha ha, không nghĩ tới, hiện tại ngươi lại cũng đã là tiên thiên võ giả. Ở ta thiết y môn thời kỳ giáp hạt thời điểm, ở ta Đặng Quyết khoảng cách đại nạn đã không đủ 40 thâm niên hậu, trời cao lại ban tặng ta thiết y môn thiên tài như thế. Thiên hữu ta thiết y môn a. Đặng Quyết trên mặt nụ cười thích mở, ha ha. A Dung, tốt, ngươi làm được. 15 tuổi tiên thiên cường giả, không chỉ có ta thiết y môn chưa bao giờ từng xuất hiện, coi như toàn bộ Cửu Châu cũng chưa từng xuất hiện trẻ tuổi như vậy tiên thiên cường giả. Liền ngay cả 600 năm trước yêu tăng hạng phàm trần, hắn cũng là ở 16 tuổi mới đột phá đến tiên thiên. Ở toàn bộ Cửu Châu, ngươi là còn trẻ nhất tiên thiên cường giả. Ở Vũ Hoàng Trị Thủy sau hơn 6.000 năm bên trong, thiên hạ đều chưa từng xuất hiện còn trẻ như vậy tiên thiên cường giả. Trời cao che chở a, để thiên tài như thế xuất hiện ở Thiết Ý Môn. Đặng Quyết không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, lập phái hơn 1000 năm, ta Thiết Ý Môn rốt cục muốn nghênh đón hương thịnh rồi. Đặng Quyết cười to, hắn giàn mua mà lại dũng cảm âm thanh ở trong mật thất vang vọng. Hắn cười đến hài lòng, cười đến tùy ý. Từ khi Đại Vũ Trị Thủy sau khi, trong thiên địa đến linh khí xu hướng vững vàng, thiên hai ít đi rất nhiều. Cửu Châu là thiên hạ bên trong, linh khí nồng nặc, nhân khẩu đông đảo. Ở thiên hạ Cửu Châu bên trong, Dương Châu nhân khẩu mấy hàng ở trung đẳng, nhưng cũng có vượt quá 3 cái ước nhân khẩu. Dương Châu chỉ là thiên hạ 9 bên trong một cái, toàn bộ Cửu Châu gộp lại có gần 3 tỷ nhân khẩu. 6000 thời kỳ, chí cường giả Cửu Châu trên mặt đất liền xuất hiện 4 cái, hư cảnh cường giả càng là đông đảo. Còn tiên thiên cao thủ, cái kia càng là đến không xuể. Ở này 6000 thời kỳ, Cửu Châu không biết xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Mà ở bộ lạc thời đại sau khi 6000 năm bên trong, Nhiếp Dung là còn trẻ nhất tiên thiên võ giả. Tiên thiên tài này thuộc về Thiết Ý Môn. Tuy rằng ở mấy tháng trước Đặng Quyết liền đã phát hiện Nhiếp Dung thần mạnh mẽ, nhận định hắn ở trong vòng 2-3 năm liền có thể trở thành là tiên thiên cao thủ. Coi như 18 tuổi mới đột phá đến tiên thiên, Nhiếp Dung cũng chính là Cửu Châu trên mặt đất năm thứ 2 khinh tiên thiên cao thủ. Nhưng là, khi làm Nhiếp Dung đem tiên thiên chân khí thả ra ngoài thời khắc này, Đặng Quyết kích động trong lòng vẫn như cũ khó có thể miêu tả. Đang cười hồi lâu sau, Đặng Quyết mới nghe đi. "A Dung." Đặng Quyết hỏi, "Ngươi đột phá đến tiên thiên sự tình còn có người nào biết? Ta chỉ nói cho sư phụ ngươi." Nhiếp Dung nói rằng, "Được, như vậy cũng tốt. 15 tuổi tiên thiên võ giả, tin tức này vẫn là quá kinh người, hiện tại tốt nhất trước tiên không muốn để lộ đi ra ngoài." Đặng Quyết thở phào nhẹ nhõm, "Chúng ta đi đại điện, ngươi đột phá tiên thiên là ta Thiết Ý Môn đại sự, đến nói cho ngươi sư bá." "Phải." Nhiếp Dung gật đầu. Ở trên đường, Đặng Quyết cùng Nhiếp Dung hướng về Thiết Ý Môn đại điện phương hướng đi đến. Mưa vẫn như cũ rơi đến rất lớn, Đặng Quyết thân thể ngoại vi thoáng hiện vầng sáng, dùng tiên thiên chân khí tách ra nước mưa. Mà Nhiếp Dung thì lại cầm dù, không có đem chân khí hiện lộ ra. Ở trên đường, Đặng Quyết cũng hỏi dò Nhiếp Dung vì sao có thể đạt đến tiên thiên vấn đề. Khi biết được Nhiếp Dung là dựa vào tiêu hao hơn 100 nhỏ ngọc tinh chi tủy đạt đến tiên thiên thời điểm, Đặng Quyết chút nào cảm thấy không có lãng phí, trái lại đang cảm thán chính hắn lại không biết ngọc tinh chi tủy lại có mở rộng đan điền hiệu quả. Đối với Thiết Y Môn tới nói, 1000 nhỏ ngọc tinh chi tủy cũng còn lâu mới có được một cái 15 tuổi tiên thiên cao thủ đến trọng yếu. Thiết Ý Môn đại điện sau bên trong thư phòng, lư hương dưới đáy lửa than chính đang thiêu đốt, nhàn nhạt khói xanh từ lư hương bên trong nhô ra. Môn chủ Đặng Phạm ngồi ở trên ghế, nhìn trên người khuôn mặt vẫn như cũ mang theo một tia non nớt Nhiếp Dung, Đặng Phạm con mắt ứa ra hết sạch. Còn để lên bàn ngọc tinh chi tủy cùng với ngọc tâm ba loại chất bảo, trực tiếp bị Đặng Phạm lơ là. Ở 15 tuổi tiên thiên cường giả trước mặt, lại bảo vật quý giá cũng không đáng nhắc tới. Đặng Phạm phát sinh Đặng Quyết như thế cảm khái, 15 tuổi tiên thiên cường giả a, thiên hữu ta Thiết Ý Môn. Chỉ chốc lát sau, Đặng Phạm nói rằng, "A Dung, không đưa ngươi đột phá đến tiên tiên sự tình nói cho cha mẹ ngươi, chuyện này ngươi làm được rất tốt. 15 tuổi tiên tiên, sắp thực quá mức dọa người. Nếu như tin tức này để lộ ra đi, coi như thiên hạ 8 đại tông môn bên trong Vũ Hoàng môn, Tuyết Ưng giáo các loại, chờ, môn phái sẽ không xuất thủ, nhưng là Dương Châu Thanh Hồ đảo vẫn là rất khả năng đối với ngươi ám hạ sát thủ. Thanh Hồ đảo nếu như thật quyết tâm muốn giết ngươi, sư phụ ngươi cùng ta tuy rằng đều đạt đến kim đăng kỳ, nhưng ta hai cũng rất khó hộ đạt được ngươi. Vì lẽ đó, ngươi đột phá đến tiên tiên sự tình tuyệt không thể nói ra đi, coi như là cha mẹ ngươi cũng không thể tiết lộ. Năm đó, ba đời sư tổ đạt đến trong truyền thuyết hư cảnh, che chở ta Thiết Ý Môn hơn 400 năm. Có thể ba đời sư tổ đột phá đến tiên thiên lúc mặc dù tuổi trẻ, tuy nhiên có 31 tuổi, là ngươi hiện tại tuổi còn hơn gấp 2 lần. Ngươi là ta Thiết Ý Môn lập phái tới nay lớn nhất có tiềm lực thiên tài, là muốn dẫn dắt ta Thiết Ý Môn hướng đi hương thịnh, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ở Thanh Hồ đảo trước mặt, ta Thiết Ý Môn vẫn là quá nhỏ yếu. Đặng Phạm trong giọng nói vừa mang theo hưng phấn, cũng tiết lộ mấy phần bất đắc dĩ. Sư bá, ta biết rồi. Nhiếp Dung gật đầu. Ừm. Đặng Phạm đáp. Nhìn thấy Nhiếp Dung này vững vàng dáng vẻ, Đặng Phạm cũng rất là vui mừng. Mặc dù mới gặp mấy lần, nhưng là Đặng Phạm cũng phát hiện, trong lòng tính trên, Nhiếp Dung xác thực vượt xa bạn cùng lứa tuổi. "A Dung." Đặng Phạm mỉm cười nói, "Thiên phú của ngươi cả thế gian hiếm thấy. Ta cùng sư phụ ngươi đều lão, lại có thêm 30, 40 năm cũng phải đến đại nạn. Sư phụ ngươi thiên phú tốt hơn ta, thực lực cũng mạnh hơn ta nhiều lắm. Hắn đúng là có khả năng đi xung kích bước đi kia, mà ta..." Đặng Phạm lắc lắc đầu. Nghe Đặng Phạm, Đặng Quyết cũng lặng lẽ, không có mở miệng. Đặng Quyết thực lực mạnh mẽ, thậm chí có tiến vào thiên bảng 3 vị trí đầu thực lực, đã chạm tới nói ngưỡng cửa. Có thể cự cách đột phá đến hư cảnh, Đặng Quyết còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bao quát Đặng Phạm ở bên trong, ở hơn ngàn năm lịch sử bên trong, Thiết Y Môn có thể chạm tới hư cảnh ngưỡng cửa có 3 người. Ở 3 người này bên trong, lấy đời thứ 6 môn chủ Lưu Sơn thiên phú tốt nhất. Thiết Y Môn thứ 6 môn chủ Lưu Sơn ở 120 tuổi thì cũng đã chạm tới nói, lúc đó Lưu Sơn còn có thể chịu đến Thiết Y Môn trong lịch sử duy nhất hư cảnh cao thủ đời thứ 3 tổ sư chỉ đạo, có thể ngay cả như vậy, Lưu Sơn cuối cùng vẫn như cũ dừng lại với cảnh giới kim đan. "A Dung, cậu của ngươi phàm đồng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng không cách nào cùng ngươi so với, ta Thiết Ý Môn tương lai khẳng định lấy ngươi đầu lĩnh." Đặng Phạm nói, "Lấy thiên phú của ngươi, ở trong vòng mấy năm bước vào thực đan là ván đã đóng thuyền, trong tương lai trong vòng 20 năm bước vào kim đan kỳ cũng căn bản không có vấn đề. Trong tương lai, ngươi thậm chí có thể sẽ vượt quá 3 đời tổ sư, đạt đến càng mạnh hơn cảnh giới, thậm chí vô địch khắp thiên hạ." Chương 40, Thiên Nhãn Kiếm Thánh. nhưng là ta cũng đến nhắc nhở ngươi, tiềm lực dù sao chỉ là tiềm lực. Đặng Phạm nhắc nhở nói, chết rồi thiên tài vĩnh hoàn toàn không phải thiên tài, nếu như ngươi sớm sớm đã bị giết, coi như ngươi thiên phú ngang dọc, cái kia cũng vô dụng, vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận. Ngươi đột phá đến tiên tiên sự tình hiện tại còn không thể nói ra đi. Môn phái khác ta không dám nói, Thanh Hồ Đảo khẳng định là có hư cảnh cường giả. Đặng Phạm nói tiếp, Thanh Hồ Đảo Thiên Nhãn Kiếm Thánh ở hơn 300 năm trước đã từng lấy không tới 100 tuổi tuổi tác đứng hàng thiên bảng thứ 2. Ở ghi tên thiên bảng đệ nhị sau không tới 30 năm, Thiên Nhãn Kiếm Thánh liền biến mất ở thiên bảng bên trong, tiến vào ta Thiết Y môn chỉ có 3 đời sư tổ mới đạt đến quá hư cảnh. Thiên Nhãn Kiếm Thánh lão già mù kia tuy rằng cũng có gần 400 tuổi, nhưng là cách đại nạn nhưng cũng còn có hơn 100 năm. Nếu như cho hắn biết ta Thiết Y môn có 15 tuổi liền có thể đột phá đến tiên thiên thiên tài tuyệt thế, ta cũng không dám hứa chắc lão già mù kia có thể hay không tự mình ra tay đến giết ngươi. Thanh Hồ Đạo Đường tiên thiên cường giả còn nói được, bằng vào ta cùng sư phụ ngươi thực lực còn có thể chống đỡ. Có thể lão già mù kia ra tay, ở hư cảnh cường giả trước mặt, ta cùng sư phụ ngươi đều bất quá là lớn một chút run rế. Hư cảnh. Nhiếp Dung thấp giọng nói. Đúng đấy, hư cảnh. Đặng Phạm thở dài nói, liền như ngươi lần này ở Thanh Châu gặp phải Tuyết Liên giáo. Cái kia Tuyết Liên giáo tiên thiên cường giả tuy nhiều, thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có thể trừ phi Tuyết Liên giáo bên trong có hư cảnh cường giả tọa trấn, bằng không, cái kia Tuyết Liên giáo cũng chỉ có thể kế tục gần nút xuống. Hư cảnh mới là Cửu Châu trên mặt đất chân chính cường giả, cũng chỉ có hư cảnh cường giả mới có thể chúa tể Cửu Châu đại thế. Nhiếp Dung gật đầu. Hư cảnh cường giả tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Đồng dạng xuất hiện thiên tài siêu cấp, nắm giữ hư cảnh cường giả môn phái cùng Thiết Y môn đều không có hư cảnh cường giả tọa trấn môn phái cách biệt cũng rất lớn. Cửu Châu tám đại bá chủ bên trong, bọn họ không lo lắng cho mình trong môn phái thiên tài sẽ bị mặt khác siêu cấp tông môn ám sát, bởi vì ngoại trừ có bảo vệ mình thiên tài tự tin ở ngoài, bọn họ cũng có trả thù trở lại năng lực. Mà Thiết Y môn thì lại không có cái này tư bản, bởi vì Thiết Y môn bên trong không có hư cảnh cường giả tồn tại. Hư cảnh cường giả Cửu Châu bên trong tám đại bá chủ cấp tông môn chỗ dựa lớn nhất, vừa là môn phái mạnh nhất trụ cột, cũng là toàn bộ môn phái căn cơ. Dương Châu tiền nhậm bá chủ Kiếm Tông đang bị Thanh Hồ Đảo thay thế được trước, trong môn phái tiên thiên cao thủ cũng có gần 20, nhưng là cái kia cũng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn như cũng bị Thanh Hồ Đảo cho giết chết. Không có hư cảnh cường giả thì tương đương với mất đi căn cơ. Kiếm Tông mất đi căn cơ, cũng dĩ nhiên là đánh mất độc bá Dương Châu tư cách. Hơn nữa, ngươi tuy rằng thiên phú ngang dọc, tuy nhiên không thể quá mức thả lỏng. Đặng Phạm kế tục khuyên giới nói, trở thành một chân chính cường giả, thiên phú là rất trọng yếu, nhưng là vậy cũng chỉ là một cái trong đó phương diện. Tâm tính, nghị lực, kỳ ngộ các loại, chờ, cũng phi thường trọng yếu. Chỉ có thiên phú là trở thành không được cường giả. Sư bá, ta biết rồi. Nhiếp Dung gật đầu. Ha ha. Đặng Quyết nở nụ cười, ngươi không cần lo lắng A Dung sẽ thư giãn. Ta khác không dám nói, ở ta đã thấy người trẻ tuổi bên trong lòng tính trên, ta liền không nhìn thấy quá như A Dung tốt như vậy. Coi như đột phá đến tiên thiên cũng vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh, có thể đi tới nói cho chúng ta mà không phải nói cho người nhà. Đặng Quyết thở dài nói, phần này tâm tính, so với chúng ta năm đó mạnh hơn rất nhiều a. Đúng đấy. Đặng Phạm cũng vui mừng gật đầu. A Dung, ngươi đạt đến tiên thiên, dựa theo ta Thiết Y môn quý củ, ngươi lẽ ra nên trở thành chấp pháp trưởng lão. Đặng Phạm nói rằng, nhưng là ngươi đạt đến tiên thiên tin tức không thể tiết lộ, hết thể ngươi hiện tại tạm thời liền vẫn như cũ duy trì hộ pháp thân phận đi. Bất quá chấp pháp trưởng lão quyền lợi ta cũng có thể cho ngươi, một ít chỉ có chấp pháp trưởng lão mới có thể biết đến bí mật, ngươi cũng có quyền lực biết. Đặng Quyết có chút lúng túng. Ta biết rồi, sư bá. Nhiếp Dung nói rằng, cho tới có thể không trở thành chấp pháp trưởng lão, Nhiếp Dung ngã, cũng không thể gọi là. Hơn nữa, Nhiếp Dung cũng có thể hiểu được các loại, chờ, phạm nỗi khổ tâm trong lòng. Sư phụ, sư bá. Nhiếp Dung đông nhiên nói, ta đã đột phá đến tiên thiên, vì lẽ đó ta dự định đi ra ngoài rèn luyện. Đi ra ngoài rèn luyện. Đặng Phạm cùng Đặng Quyết huynh đệ nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, Đặng Phạm nói rằng, đi ra ngoài cũng là đi ra ngoài đi. Ngươi còn trẻ, đối với ngươi mà nói, đi ra ngoài rèn luyện xác thực so với ở trong tông môn chậm rãi lĩnh ngộ mạnh hơn chút. Bất quá, ngươi tối thật là cẩn thận chút. Ở Cửu Châu trên mặt đất, thủ đoạn giết người đến không xuể, có lúc thực lực mạnh cũng không nhất định an toàn. Hơn nữa, nếu như không tới lúc cần thiết khắc, ta hy vọng ngươi đừng để người ta biết ngươi đạt đến tiên thiên kỳ. Đặng Phạm nhắc nhở nói, ở Cửu Châu, tiên thiên cường giả tuy rằng không ít, tuy nhiên không phải rất thông thường, mỗi một cái tiên thiên cao thủ đều sẽ khiến cho các đại môn phái chú ý. Vâng, sư phụ. Nhiếp Dung gật đầu. Được rồi, vậy ngươi đi về trước đi. Đặng Phạm nói rằng, cho tới ngươi đi ra ngoài rèn luyện sự tình, ngươi tốt nhất cho cha mẹ ngươi nói một chút. Phải. Nhiếp Dung đáp. Trong thư phòng, nhìn Nhiếp Dung đi ra ngoài bóng lưng, Đặng Phạm không khỏi cảm thán, thiên phú như thế, như vậy tâm tính. Thiên hữu ta Thiết Y môn a. Đặng Quyết tán thành gật đầu. Đặng Quyết đưa mắt chuyển đến trên bàn ba loại bảo vật, mở miệng nói, lão đại, những thứ đồ này ngươi định xử lý như thế nào? Đặng Phạm cũng đưa mắt chuyển tiến đến gần. Ngọc tinh chi tủy, ngọc tâm, này ba món đồ đều là bảo vật, hơn nữa một cái so với một cái quý giá. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Đặng Phạm mở miệng nói, công hiệu tuy rằng kém xa ngọc tinh chi tủy, có thể ngọc tinh nhưng cũng có ngưng khí minh thần hiệu quả, giá cả cũng là không ít. Này ba khối ngọc tinh, ta định đem trong đó 3/10 cắt chém trở thành ngọc bội, phân phát cho chúng ta bên trong những thiên tài đó. Còn lại 7/10 thì lại lưu lại, để vào mật trong kho. Đặng Quyết gật đầu, không có nói ra bất kỳ ý kiến gì. Bất kỳ đại tông môn đều có cực kỳ tư mật bảo khố, những này trong bảo khố đồ vật bình thường đều là chứa đựng phi thường quý giá hơn nữa có thể trường kỳ bảo tồn bảo vật, tỉ như ngọc tinh cùng tử kim loại hình. Những kia bảo vật bình thường chỉ có ở hai trường hợp dưới mới sẽ bị vận dụng, một loại là môn phái hưng thịnh, muốn dùng những bảo vật này mới tăng cao thực lực. Mà một loại khác tình huống chính là tông môn đối mặt ngập đầu thái hương, lấy ra bảo vật chuẩn bị đông sơn tái khởi. Cho tới Ngọc Tâm, Đặng Quyết nói rằng, A Dung đem được ngọc sốt ruột thành 10 khối, nơi này có 7 khối. Người ta cắt lấy một khối, còn lại 5 khối giao cho Phạm Đồng chờ ta thiết ý môn năm một thiên tài. Còn những ngọc tinh chi tùy đó, ta dự định sử dụng trong đó 100 nhỏ, để dùng cho Phạm Đồng các loại, chờ mấy cái thực lực xuất chúng thiên tài đạo thông kinh mạch toàn thân. Lão đại, 100 nhỏ quá ít rồi. Đặng Quyết mở miệng nói. Đặng Phạm quay đầu xem hướng về huynh đệ của chính mình, chờ đợi Đặng Quyết lời kế tiếp. Tuy rằng Đặng Quyết bình thường rất ít tham dự thiết y môn quản lý, nhưng là Đặng Phạm cũng biết, ở ánh mắt trên, chính mình người huynh đệ này cũng không yếu hơn hắn. 500 tích. Đặng Quyết kiên nghị nói, dùng 200 nhỏ cho trong môn phái đã hiển hiện ra thiên phú bọn nhỏ mở ra kinh mạch. Sau đó ngươi sau tự mình đi chọn lựa ra một ít tuy bị nguy với kinh mạch, nhưng nộ tính nhưng vô cùng tốt thiên tài, dùng còn lại ngọc tinh chi tùy cho bọn họ mở ra kinh mạch. 500 tích. Đặng Phạm cau mày, này có phải là quá hơn nhiều? Ngoại trừ A Dung ở ngoài, ta thiết ý môn trẻ tuổi một đời lấy Phạm Đồng dẫn đầu. Đặng Quyết nói rằng, thế nhưng ngoại trừ Phạm Đồng ở ngoài, trẻ tuổi một đời hiện nay thiên phú tốt nhất cũng là Thương Long này một trình độ. Lại quá 30, 40 năm, chúng ta đại nạn vừa đến, ngoại trừ Phạm Đồng ở ngoài, những người khác coi như có Ngọc Tâm trợ giúp, có thể đạt đến tiên thiên hy vọng cũng không lớn. Đặng Quyết nhìn mình huynh trưởng, A Dung là mấy ngàn năm đều hiếm thấy thiên tài, chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành, hắn nhất định sẽ dẫn dắt ta thiết ý môn hướng đi hương thịnh. Một môn phái muốn hương thịnh chỉ có hư cảnh cường giả là không đủ, A Dung còn phải có đầy đủ giúp đỡ mới được. Chỉ cần ta thiết y môn có thể hướng đi hương thịnh, lãng phí chút ngọc tinh chi tủy cũng không tính là gì. Chương 41, Man Hoang. Sau 10 ngày, sở quận quận thành, Nhiếp gia đại trạch bên ngoài. Nhiếp Dung ăn mặc trường bào màu lam, đứng ở một thất thanh tông mã bàng một bên, phía sau cong lấy một cái màu đen chiến đao. Chiến đao ngăm đen, không hề ánh sáng. Mặc dù coi như không đáng chú ý, có thể cây chiến đao này nhưng là ở Nhiếp Dung tự mình giám sát dưới, do sở quận tốt nhất chế đao đại sư chế tạo thành. Chỉnh thanh đao đường cong hơi bốn lượn đao, trọng lượng 48 cân. Đao tổng tham mưu trưởng độ dài 6 thước 3 tấc, trong đó chuôi đao dài 2 thước 1 tấc, thân đao dài 4 thước 2 tấc. Thân đao khoan 2 tấc, hậu 7 phần, khai nhận 1 tấc 8 phần. Đao bị Nhiếp Dung mệnh danh vương vì là phá không, đại biểu hắn võ đạo mục tiêu. Chiến đao vật liệu đều là bắt nguồn từ thiết y môn tồn kho, là lấy vạn năm hàn thiết, biển sâu lam đồng cùng ngân tụy này ba loại quý giá vật liệu làm vật liệu chính chế tạo thành. Ở gen đúc thì, ngoại trừ ba loại tài liệu chính ở ngoài, còn tăng thêm cái khác mấy bên trong tài liệu quý hiếm. Không bao gồm mời mọc chế đao đại sư chi phí, chỉ là vật liệu, cây đao này chi phí liền tiếp cận 3 triệu lượng bạc, so với Đặng Quyết cây đao kia đều còn có hơi đắt, có thể nói giá trên trời. Coi như không rót vào nội kình, kim đan kỳ võ giả cũng rất khó phá hoại cây chiến đao này. Ai? Nô Lam có chút phiền muộn, A Dung cũng đến muốn đi du lịch thiên hạ một ngày. A Dung, trên đường cẩn thận một chút. Đứng ở Nô Lam bên cạnh Nhiếp Nguyên chỉ là nhàn nhạt dặn dò. Đối với Nhiếp Dung muốn đi ra ngoài rèn luyện quyết định, Nhiếp Nguyên vợ chồng không có phản đối. Tuy rằng Nhiếp Dung không giảng đem chính mình thực lực chân chính nói cho cha mẹ, có thể Nhiếp Nguyên bọn họ nhưng cũng biết Nhiếp Dung có một chiêu liền đánh bại Quy Nguyên Tông Dực Hồng chiến tích. Dực Hồng nhưng là Quy Nguyên Tông đô thống, thực lực và thiết y môn trẻ tuổi một đời hảo thủ Ngụy Thương Long tương đương. Hừm, ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Dung đáp, vươn mình cưỡi lên tuấn mã. Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam hai người nhìn theo Nhiếp Dung rời đi. Bọn họ đều chỉ biết lần này Nhiếp Dung đem muốn đi ra ngoài du lịch thời gian mấy năm, còn cụ thể đi đâu, hắn hai cũng không biết. Kỳ thực không chỉ có là Nhiếp Nguyên vợ chồng, liền Đặng Quyết cùng Đặng Phạm hai huynh đệ cũng không biết Nhiếp Dung muốn đi nơi đó. Bọn họ chỉ cho rằng Nhiếp Dung đi du lịch thiên hạ, mà không biết kỳ thực Nhiếp Dung chỗ cần đến là được gọi là võ giả vùng cấm man hoang. Cục, cục, cục. Thanh Tông mã chạy vội ở trên quan đạo. Hiện tại hẳn là không ai có thể nhận ra ta đến rồi. Nhiếp Dung thầm nói. Lúc này, Nhiếp Dung tướng mạo đã phát sinh rất lớn thay đổi. Nguyên bản Nhiếp Dung da rẻ mặc dù có chút ngăm đen, nhưng là người bên ngoài nhưng cũng có thể nhìn ra Nhiếp Dung tuổi chừng ở chừng 15 tuổi. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Dung xem ra càng như là một cái tuổi hơn 30 tuổi người trung niên. Không chỉ là mặt, liền ngay cả thân cao Nhiếp Dung cũng biến cao 3 tấc. Nhiếp Dung đã đạt đến cảnh giới tông sư, có thể trưởng không thân thể bắp thịt cùng xương cốt. Để khuôn mặt cùng vóc người phát sinh thay đổi, đối với Nhiếp Dung mà nói là rất chuyện dễ dàng. Không thể biết hắn là mới có 15 tuổi Nhiếp Dung, hiện tại, hắn là một cái chính đang lang bạt thiên hạ trung niên đào khách. Phấn thành một cái lang bạt thiên hạ. Phóng đãng bất kham đào khách. Nhiếp Dung dọc theo đường đi tâm tình cũng rất vui thích. Nhiếp Dung không có toàn lực chạy đi, mà lại như một cái chân chính đao khách giống như chậm rãi du lịch. Gặp phải giặc cướp thổ phỉ, Nhiếp Dung sẽ giết. Gặp phải võ giả, Nhiếp Dung sẽ đi bắt chuyện. Gặp phải tiểu khất cái, Nhiếp Dung cũng sẽ cho chút bạc vụn. Gặp phải mắt không mở người, Nhiếp Dung cũng sẽ đi giáo huấn. Sáng sớm, mặt trời mọc, Nam Man ngoài thành, Nhiếp Dung một đường hướng nam, hướng về Man Hoang phương hướng đi đến. Nhiếp Dung đứng, xa xa nhìn về phía trước vô tận rừng rậm. Man Hoang lại xưng Nam Hoang, được gọi là võ giả vùng cấm, là Cửu Châu công nhận hiểm địa. Nam Hoang khắp nơi đều mọc ra che trời cự mục, ít dấu chân người, rắn độc độc trùng khắp nơi, dã thú hoành hành. Nhiếp Dung đi ở khô suy tàn diệp đều trồng chất lên bên cạnh, mỗi đi một bước đều phát ra tiếng vang. Trên đất cành khô lá héo tỏa ra mục nát khí tức, khiến cho không khí đều có vẻ nặng nề. Nhiếp Dung nhìn quanh bốn phía, có vẻ rất là ung dung. Ở một đời trước, Nhiếp Dung liền vẫn ở Tây Nam biên cảnh làm tập độc công tác, đối với rừng rậm nguyên thủy Nhiếp Dung cũng không xa lạ gì. Hơn nữa thân là nội gia quyền tông sư kiêm tiên thiên võ giả, trong Nam Hoang độc trùng manh thu đối với Nhiếp Dung nguy hiểm cũng không lớn. Ở Nam Hoang, chân chính có thể nguy hiểm đến Nhiếp Dung sinh mệnh chỉ có những kia đáng sợ yêu thú. Ngay khi Nhiếp Dung đi qua dãy đặc lá rụng bàng một bên, một viên khô nát thân cây nằm ngang ngã vào Nhiếp Dung bên cạnh người. Ở thân cây một cái trong hốc cây, một con bảy màu sặc sỡ con nện tám đôi mắt bên trong đều lóe hào quang màu u lam, nó chính nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới nhân loại, Nhiếp Dung. Xèo. Con nện kia đột nhiên nhảy một cái, nhảy đến Nhiếp Dung bên chân, đột nhiên cắn về phía Nhiếp Dung. Soạt. Nhiếp Dung vẻ mặt bất biến, một cái con dao. Chân khí ly thể. Một đạo ánh đao màu vàng nóng lóe qua. Con nện kia trên lưng màu máu lóe lên, bị cắt thành hai nửa. Nhiếp Dung thân là nội gia quyền tông sư, không chỉ có không sợ độc, hơn nữa cảm quan cùng xa so với thường nhân minh mẫn, cũng không sợ những tia độc trùng thử nghi tập kích. Tuy rằng không có hết sức chạy đi, có thể Nhiếp Dung thân là tông gia kiêm tiên thiên võ giả, tốc độ của hắn tự nhiên là cực nhanh. Không tới ba ngày, Nhiếp Dung liền thâm nhập Nam Hoang mấy ngàn dặm. Ngân Giác Sơn. Nhiếp Dung ngẩng đầu nhìn lại. Ở Nhiếp Dung phía trước, dựng đứng một tòa hiểm trở núi cao, này tòa núi cao cực kỳ hiểm trở chót vót, thành một cái sừng châu hình dạng. Trên núi cao bộ phận đầy, núi cao bản thân vách núi cũng cực kỳ chót vót, mới sẽ hình thành sừng châu hình dạng. Bởi vì ngọn núi lớn này núi đá hơi trắng bệnh. Nhìn xa, liền dường như một cây gai hướng về bầu trời sừng châu. Núi Nhu Giác. Ngụy Đan thi thể liền ở ngay đây. Ta thiết y môn các tiền bối tìm ngàn năm cũng không có thể tìm tới Vũ Hoàng bảo tàng nửa phần sau phân địa đồ cũng ở nơi đây. Mấy trăm năm trước thuộc về Ngụy Đan cái kia Cựu Châu đỉnh cũng đồng dạng ở đây. Nhiếp Dung sở dĩ lựa chọn Nam Hoang làm rèn luyện địa phương, ngoại trừ Nam Hoang xác thực rất thích hợp hắn rèn luyện ở ngoài, rất trọng yếu cũng chính bởi vì Cựu Châu đỉnh cùng Vũ Hoàng bảo tàng địa đồ. Nam Hoang tuy rằng được gọi là võ giả cấm địa, kỳ thực đối với Nhiếp Dung tới nói, chỉ cần không đi trêu chọc những kia thực lực mạnh mẽ gia thú, trong Nam Hoang Nhiếp Dung chịu đến uy hiếp liền không phải rất lớn. Nhiếp Dung thuận lợi giết chết một cái hướng về cắn tới được gián độc, hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng chạy đi. Nhà đá. Ở trên đỉnh ngọn núi mặt phía bắc, một cái nhà đá xuất hiện ở Nhiếp Dung trước mắt. Nhà đá có tới ba đống nhà đá, bất quá nhà đá trên mọc đầy thực vật đậm mạ, trên vách tường tràn đầy rêu, nhà đá vách tường cũng mơ hồ có không ít vết nứt. Ngụy Đan đã từng ở lại nhà đá. Nhiếp Dung đi tới ở này ba đống nhà đá phía trước. Ở nhà đá phía trước cách đó không xa, có một rộng rãi một mặt hồ nước, có tới hơn 10 trượng dài rộng. Chiến đấu vết tích. Nhiếp Dung nhìn dưới chân nhằng nhịt khắp nơi công ngân. Ngụy Đan cũng là ghi tên thiên bảng 10 vị trí đầu cường giả, hơn nữa còn có thể bị Cửu Châu đỉnh nhận chủ. Nhân vật như vậy lại bị đều là Kim Đan kỳ võ giả giết chết. Nhiếp Dung khẽ lắc đầu, ở ta biết có thể bị Cửu Châu đỉnh nhận chủ người trong một bên, Tần Lĩnh Thiên Đế cùng Lý Thái Bạch đạt đến trí cường giả. Đông Bắc Vương Hồng Thiên cùng 3000 năm trước Vũ Hoàng môn cao thủ Liễu Vân đạt đến động hư cảnh giới. Kiếp trước được gọi là Yêu Tăng, đời này tu tập đạo ra một mạch Thiên Thần cung cung chủ Phỉ Tam cũng là thiên phú ngang dọc, hiện nay khẳng định đã sớm đạt đến động hư cảnh giới, có đạt đến chí cường giả tiềm lực. Cho tới Đằng Thanh Sơn, hắn cũng đạt đến chí cường giả cảnh giới. Nhiếp Dung khỏe miệng nở một nụ cười, bất quá nếu ta đến nơi này cũng không biết Đằng Thanh Sơn còn có đến hay không đến này Cửu Châu. Cảm tạ Tạ Bình Dị gần gũi 2014 lại một lần khen thưởng. Ừ, tuần này phiếu đề cử hơi ít, ta đại gia sẽ không là đem phiếu đề cử đều đầu đến Cà Chua Tuyết Ưng Lãnh Chúa nơi nào đây đi. Cà Chua là chí cao thần, hẳn là sẽ không thiếu hụt phiếu đề cử. Ừm, đúng, chính là như vậy, vì lẽ đó đại gia vẫn là đem phiếu đề cử đầu cho ta đi. Chương 42, Cựu đỉnh chọn chủ. Nhiếp Dung kiếp trước là bộ đội đặc chủng, sau đó chuyển nghề trở thành tập độc đặc công, hắn đối với xem tiểu thuyết cũng không có sở thích đặc biệt. Tuy rằng bởi vì muội muội duyên cớ cũng nhìn mấy quyển Cà Chua tiểu thuyết, nhưng là Nhiếp Dung cũng chưa từng ảo tưởng quá chính mình sẽ đi tới nơi này này Cựu Châu trên mặt đất. Đương nhiên, nếu đi tới Cựu Châu đại địa, Nhiếp Dung có lúc nhưng cũng sẽ đối với Đằng Thanh Sơn tương lai có hay không đi tới nơi này Cựu Châu thế giới cảm thấy hiếu kỳ. Đây là một người bình thường đều sẽ có ý nghĩ, Nhiếp Dung cũng không ngoại lệ. Nhiếp Dung đi tới bên hồ, đem dư thừa ý nghĩ bài trừ nào ở ngoài. Đáy hồ. Nhiếp Dung thầm nói. Rầm. Vào nước tiếng vang lên, Nhiếp Dung nhảy vào trong nước. Đặt đến đáy hồ rồi. Nhiếp Dung cả người bị tiên thiên chân khí hình thành vầng sáng bao vây, vầng sáng mang theo lượng lớn không khí. Nhiếp Dung vốn là nội gia quyền tông sư, ở dưới mặt nước có thể ngốc cực thời gian dài. Hơn nữa tiên thiên chân khí bên trong cháo không khí, hắn coi như ở trong nước ngốc thêm mấy ngày cũng không là vấn đề. Hồ nước cũng không phải rất sâu. Hơn nữa thủy chất cũng khá là trong suốt, trong nước tầm nhìn không thấp. Ẩn tại hồ nước bên trong, Nhiếp Dung có thể xem đến rất xa. Càng tốt hơn thị lực kỳ thực tác dụng cũng không lớn, bởi vì đáy hồ tràn đầy năm đen nước bùn, muốn tìm được Ngụy Đan Vũ Hoàng bảo đồ cùng Cựu Châu đỉnh, Nhiếp Dung vẫn như cũ chỉ có thể ở nước bùn bên trong một chút dùng tay chậm rãi mò. Hả? Lại tìm gần sau nửa canh giờ, Nhiếp Dung sắc mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Tìm tới rồi. Nhiếp Dung nhẹ nhàng mặt mở nước bùn, một bộ cốt hài xuất hiện ở Nhiếp Dung trước mặt. Mà ở này hài cốt cái cổ vị trí còn mang theo một viên tay to bằng đầu ngón tay ngăm đen đỉnh nhỏ. Cựu Châu đỉnh. Nhiếp Dung cười nói, ngón tay cảm giác được một tia lạnh lẽo xúc cảm. Ngụy Đan thi thể liền ở ngay đây, Cựu Châu đỉnh đã tìm tới, còn lại cũng chỉ có Vũ Hoàng bảo tàng tàng bảo đồ. Nhiếp Dung không có nổi lên đi, mà là tiếp tục ở nước bùn bên trong thăm dò lên. Nhiếp Dung rất có kiên trì, từng tấc chậm rãi tìm kiếm. Tàng bảo đồ khoảng cách Ngụy Đan thi thể khá xa, lại tìm gần sau một canh giờ, Nhiếp Dung mới ở khoảng cách Ngụy Đan thi thể hơn 10 mét địa phương tìm tới Vũ Hoàng tàng bảo đồ. Nhiếp Dung khó nén kích động, hơn 1000 năm, ta Thiết Y môn tiền bối tìm hơn 1000 năm đều không tìm được tàng bảo đồ liền ở trong tay ta. Tìm tới Vũ Hoàng bảo tàng địa đồ sau khi, Nhiếp Dung tự nhiên cũng sẽ không cần phải tiếp tục ngốc ở bên trong nước. Trên bờ, Nhiếp Dung ngồi ở nhà đá phía trước, trên cổ mang theo cựu đỉnh điếu truy. Bởi vì có tiên thiên chân nguyên ngăn cách hồ nước duyên cớ, Nhiếp Dung quần áo đều vẫn là làm ra. Còn Ngụy Đan thi thể, Nhiếp Dung đem nó đặt ở ba đống thạch vật bên trong ngoài cùng bên trái cái kia trong nhà. Nhiếp Dung xem trong tay hắc thiết trên chữ nhỏ. Đến tàng bảo đồ giả, xông vào thì lại chắc chắn phải chết. Đến bảo, cần mang theo cựu đỉnh bên trong một đỉnh. Này điểm, cần phải ghi nhớ. Tuy rằng trong lòng rất là mừng rỡ, có thể Nhiếp Dung vẫn là rất bình tĩnh. Nhiếp Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng Vũ Hoàng bảo tàng rất là quý giá, Hồng Thiên Thủy Cung bên trong những kia yêu thú cũng không phải ngồi không, ta tuy rằng đạt đến cảnh giới tông sư, có thể ở trong nước thị lực cũng không thể vượt quá trong nước yêu thú, các loại, chờ, thân thể ta đạt đến tông sư cực hạn, nội kinh cũng đạt đến thực đan kỳ sau khi lại đi lấy Vũ Hoàng bảo tàng muốn bảo hiểm nhiều lắm, ngược lại thời gian 2, 3 năm cũng không tính là quá lâu. Quyết định sau khi, Nhiếp Dung cũng đem ý nghĩ rối loạn trong lòng đặt ra. Nhiếp Dung chạm lên, đánh tới bát cực quyền. Khoảng cách Nhiếp Dung đột phá đến cảnh giới tông sư tuy rằng cũng có chừng 10 ngày, tại thân thể trên Nhiếp Dung cũng có tiến bộ không ít, sức mạnh gia tăng rồi hơn 1 vạn cân. Nhưng dù cho như thế, hiện tại Nhiếp Dung sức mạnh của thân thể cũng mới hơn 6 vạn cân, khoảng cách tông sư cực hạn còn rất xa. Ở tiến vào tông sư sau khi mười mấy ngày nay thời gian trong, Nhiếp Dung cũng phát hiện, đánh bắt cực quyển sát thực đối với tăng cao sức mạnh thân thể rất hữu dụng, so với phương pháp khác phải có hiệu nhiều lắm. Hô, hô. Thanh âm vang lên. Nhiếp Dung đã đạt đến cảnh giới tông sư, đang luyện quyền thì hắn mỗi một chiêu đều có thể hiện hiện ra bắt cực quyền đặc biệt ý cảnh. Đang không ngừng tiếng thú gào bên trong, buổi tối chậm rãi qua đi. Nhiếp Dung ngồi ở trong thạch phòng, lặng lặng đánh tòa. Từ khi đột phá đánh cảnh giới tông sư sau khi, ngủ đối với Nhiếp Dung cũng không nữa là tất yếu, hoàn toàn có thể dùng đả tọa để thay thế. Dùng đả tọa để thay thế ngủ, Nhiếp Dung mỗi ngày trong tu luyện kính thời gian là có thể nhiều gấp đôi. Hơn nữa, đả tọa đối với tinh thần khôi không một chút nào so với ngủ phải kém. Nhiếp Dung mở mắt ra, trên nét mặt để lộ ra một tia hết sạch. Nhưng là lập tức, Nhiếp Dung cũng cảm giác được không giống. Hắn biến sắc, tay phải trong nháy mắt sờ về phía ngực. Nhiếp Dung trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Treo ở trên cổ hắn cựu châu đỉnh. Không gặp rồi. Thân là nội gia quyền tông sư, Nhiếp Dung giác quan thứ 6 vượt xa người thường, bất kỳ nhỏ bé động tĩnh cũng khó khăn trốn cảm nhận của hắn. Đả tọa đối với thân thể cùng tinh thần điều dưỡng hiệu quả tuy rằng có thể cùng ngủ sánh ngang. Thế nhưng cùng ngủ không giống chính là, đang ngồi thì, Nhiếp Dung kỳ thực là tỉnh táo, đối ngoại giới nhận biết cùng bình thường cũng không có quá to lớn khác nhau. Lấy Nhiếp Dung vượt xa mọi người nhận biết, cũng hư cảnh cấp bậc tồn tại mới khả năng ở lấy đi cựu châu đỉnh mà hắn nhưng không hề phát hiện. Còn hư cảnh trở xuống cường giả, lấy Nhiếp Dung nội ra quyền tông sư năng lực nhận biết, coi như là ghi tên thiên bảng hàng đầu kim đan kỳ cao thủ, cũng không thể từ Nhiếp Dung bên người lấy đi cựu châu đỉnh mà không bị phát hiện. Lẽ nào có hư cảnh cường giả đã tới? Nhiếp Dung trong lòng không khỏi hiện ra như vậy suy đoán. Nhưng là Nhiếp Dung lập tức liền đem chính mình lật đổ. Hư cảnh cường giả căn bản là không cần cần lén lén lút lút. Nhiếp Dung khẽ lắc đầu, hư cảnh cường giả hoàn toàn có thể trực tiếp đem cựu châu đỉnh trực tiếp cướp đi. Coi như chỉ là mới vừa vào hư cảnh tồn tại cũng có thể dễ dàng giết chết ta. Nhiếp Dung đưa tay thân vào trong ngực, đem một khối ngăm đen hàn thiết lấy ra. Hơn nữa, tuy rằng cựu châu đỉnh không ở, nhưng là Vũ Hoàng bảo tàng tàng bảo đồ nhưng vẫn như cũ còn ở trong tay ta, cũng không có bị lấy đi. Lẽ nào? Nhiếp Dung bỗng nhiên nghĩ đến một cái ghi chép bên trong một cái chuyện kỳ dị. Toàn lực vận dụng kinh công, Nhiếp Dung trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, tiến vào bên trái cái kia đống trong thạch phòng. Ngụy Đan Hải cốt xuất hiện ở Nhiếp Dung trong mắt, thi thể vị trí cũng không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào, khác biệt duy nhất là nguyên bản tối ngày hôm qua còn ở Nhiếp Dung trên người cựu châu đỉnh, hiện tại nhưng chính treo ở Ngụy Đan cái cổ tiến lên. Cựu châu đỉnh. Nhiếp Dung vẻ mặt chấn động. Nhiếp Dung hai bước đi tới Ngụy Đan thi thể bàn một bên, đem treo ở thi thể trên cổ cựu châu đỉnh nắm đi. Xúc cảm cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc, đổi đỉnh nhỏ dây thừng cũng không có thay đổi. Nhiếp Dung nói nhỏ, đúng là ngày hôm qua cái kia viên đỉnh nhỏ. Tục truyền, Vũ Hoàng rèn đúc cựu đỉnh. Mà ở Vũ Hoàng Vũ phá hư không rời đi cựu châu sau khi, cựu đỉnh sinh ra linh tính. Nhiếp Dung thở dài nói, cựu đỉnh có thể chọn chủ. Không nghĩ tới ta Nhiếp Dung ngày hôm nay lại tự mình chứng thực cựu đỉnh chọn chủ cái này đồn đại. Nhiếp Dung trong giọng nói khó nén thất vọng. Đang nhìn đến cựu châu đỉnh đầu đuôi treo ở Ngụy Đan trên thi thể một khắc đó, Nhiếp Dung cũng đã rõ ràng cựu châu đỉnh tại sao lại biến mất rồi, bởi vì này viên đỉnh nhỏ không có tán thành Nhiếp Dung, không có lựa chọn Nhiếp Dung trở thành nó chủ nhân mới. Hiện tại, này viên đỉnh nhỏ chủ nhân vẫn như cũng là Ngụy Đan, cứ việc đó chỉ là một bộ chết đi mấy trăm năm thi thể. Chương 43, Man tộc thần miếu. Một cái to lớn trên đất trống. Đất trống bên trong bày đặt không dùng một phần nhỏ đến rèn luyện làm bằng đá dụng cụ. Những khí cụ này đều là do gỗ cùng tảng đá chế tác mà thành, hơn nữa, những khí cụ này đều có cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là đại. Mỗi cái dụng cụ đều vô cùng lớn lao, trọng lượng đều siêu hơn ngàn cân. Ở đất trống trung ương nhất, hai bóng người như huyễn ảnh giống như biến ảo chập chờn, điên cuồng giao chiến. Một người trong đó thân cao vượt quá 3 mét, vũ khí trong tay một cái độ dài cùng hắn thân cao tương đương màu xám trọng kiếm. Mà tên còn lại thì lại muốn hài không lớn lắm, thân cao cũng là 1m9 khoảng chừng, trái phải, vũ khí trong tay của hắn nhưng là một cái ngăm đen chiến đao. Hai người chiến đấu phi thường kịch liệt. Đồng nhiên, cái kia đại cái phát hiện một cơ hội. Thừa dịp đối phương nhảy lên đến đằng trên không trung trong nháy mắt, trong tay hắn trọng kiếm đột nhiên vung lên, hướng về đối phương ngực chém tới. Là ta thắng. Đại cái toát miệng, trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Nhưng là đại ca kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, bởi vì thân thể của đối phương phảng phất không có xương giống như vậy, nửa người trên đột nhiên về phía sau hố lượng, hầu như cùng phần eo hình thành 90 độ góc vuông. Bành. Ở tránh thoát đại cái đánh chém trong phút chốc, một cái chân đột nhiên suy ở đại hán ngực. Bính. Đại hán chật vật té xuống đất, thân thể trên đất vẽ ra một đạo vượt quá 5 mét hoang ngân. Hống. Là A Dã đại thúc thua. Ở đất chống chu vi có không ít khán giả, những kia khán giả cũng đều cao to cực kỳ. Bình thường thân cao cũng phải ở 1 trượng, 2m5, khoảng chừng, trái phải. Nhìn thấy đại hán chiến bại, không ít hài tử đều kêu lớn lên. Đồ tể. Cái kia té lăn trên đất đại hán nhảy một cái, liền chạm lên, hiển nhiên thân thể không chịu đến tổn thương gì. Hắn nhanh chân chạy tới, trong tay vẫn như cũ cầm trôi này như ván cửa giống như to lớn trọng kiếm, hét lớn, ngươi thực sự là lợi hại, tuy rằng vóc dáng chỉ có như thế điểm, nhưng là sức mạnh của ngươi nhưng không thể so ta tiểu, hơn nữa còn có thể làm ra rất nhiều khó mà tin nổi động tác. Đồng dạng là thực đan kỳ, có thể ngươi là 2 tháng trước mới tiến vào thực đan, so với ta tiến vào thực đan thời gian muốn muộn đến mấy năm, hiện tại ta lại không phải là đối thủ của ngươi. A Dã. Từng cái đầu đồng dạng vượt quá 3 mét tráng hán cười to trêu nói, đô tể là ở 2 tháng trước mới tiến vào thực đan cảnh giới, mà ngươi ở 5 năm trước cũng đã là thực đan cảnh võ giả, ngươi lại còn chiến bại, thực sự là mất mặt ta. A Man, có bản lĩnh ngươi đến. Cái kia được gọi là A Dã đại hán trợn mắt, ta là thua. Có thể ở đô tể vừa tới thời điểm, khi đó đô tể giống như ngươi cũng đều là hư đan võ giả, ngươi không cũng chiến bại rồi. Ha ha. Chu vi tiếng cười truyền đến. Cái kia mới vừa đánh bại A Dã vóc dáng thấp cũng nở nụ cười, này vóc dáng thấp chính là Nhiếp Dung. Ở Nhiếp Dung mới vừa lúc đến nơi này, A Man là cái thứ nhất ra tới khiêu chiến, hắn cũng là cái thứ nhất Nhiếp Dung bị đánh bại người khiêu chiến. Nhìn chu vi cái kia từng cái người khổng lồ, Nhiếp Dung trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Nơi này chính là sâu trong Nam Hoang Man tộc bộ lạc, Nhiếp Dung đi tới nơi này cũng đã vượt qua 1 năm rưỡi. Cho tới mới vừa rồi cùng Nhiếp Dung đối chiến người kia chính là Nhiếp Dung đi tới nơi này sau giao cho bằng hữu tốt nhất, tiên thiên thực đàn cảnh võ giả A Dã. A Dã ở Man tộc thần miếu bên trong là một cái tiếng tăm rất lớn dũng sĩ, bởi vì hắn năm nay vừa mới đến 40 tuổi, là Man tộc thần miếu hết thảy thực đan kỳ võ giả trung thiên phú tối tốt đẹp. Cuộc sống này ở sâu trong Nam Hoang người Man bộ lạc nhân khẩu có hơn 1 triệu, toàn bộ bộ lạc đều bị thần miếu thống trị. Hơn 100 vạn bộ người Man, bất luận nam nữ, chỉ cần thành niên, mỗi cái rất người sức mạnh của thân thể chí ít đều có thể đạt đến 10.000 cân, có chút thiên phú tốt càng là có thể đạt đến 4-5 vạn cân. Hơn nữa mỗi cái người Man đều có thể trong tu luyện kính, nội kinh cùng sức mạnh thân thể cùng phối hợp, cho dù là yếu kém thành niên người Man, sức chiến đấu cũng tương đương với nhất lưu võ giả bên trong cường giả. Ở hết thể người Man bên trong, bình quân khoảng 1 vạn người thì có một cái có thể đạt đến tiên thiên, mà đạt đến tiên thiên sẽ bị Man tộc thần miếu ban tặng dũng sĩ thân phận. A Dã cùng A Man đều là Man tộc bên trong dũng sĩ. Ở 2 năm trước, Nhiếp Dung rốt cục đem cường hóa thân thể đến tông sư cảnh cực hạn, sức mạnh thân thể tiếp cận 16 vạn cân. Sức mạnh thân thể phối hợp tiên thiên chân khí, Nhiếp Dung sức mạnh có thể đạt đến 40 vạn cân. Thân thể đạt đến cực hạn sau khi, Nhiếp Dung cũng không có kế tục ở tại Ngân Giác Sơn, mà là tiếp tục hướng về sâu trong Nam Hoang đi tới. Một đường khiêu chiến, một đường rèn luyện. Nhiếp Dung tuy rằng không có trêu chọc tương đương với nhân loại kim đan kỳ mạnh mẽ yêu thú, có thể đang cùng thực lực và nhân loại hư đan cùng thực đan kỳ võ giả so sánh yêu thú chiến đấu bên trong, Nhiếp Dung cũng thu hoạch rất nhiều. Nhiếp Dung một đường xuôi nam, đi ngang qua gần thời gian nửa năm sau, Nhiếp Dung đi tới Man tộc thần miếu. Sau đó, Nhiếp Dung ở người Man trong bộ lạc ngây người ra, này ngẩn ngơ chính là 1 năm rưỡi. Man tộc người đại thể đều khá là đơn thuần, hơn nữa cũng tốt vô cùng khách. Này nơi này, Nhiếp Dung dùng tên giả Trần Vũ, ngoại hiệu là Đồ Tể. Nhiếp Dung đắp nặn ra một cái si mê với chiến đấu du lịch hình tượng. Nhiếp Dung không ngừng cùng Man tộc lạc trong bộ lạc một bên các chiến sĩ luận bàn, đang không ngừng luận bàn cùng trò chuyện bên trong. Nhiếp Dung ở kinh nghiệm chiến đấu trên đạt được rất lớn tiến bộ. Nhiếp Dung đứng ở đất trống trung ương, theo chiến đấu kết thúc, người vây xem cũng đều tản đi. Nhiếp Dung đi tới nơi này sau khi, hầu như mỗi cách mấy ngày cũng sẽ cùng trong bộ lạc dũng sĩ luận bàn, mỗi lần tới xem người tự nhiên cũng sẽ không thiếu, có chút đứa nhỏ thậm chí đều nuôi thành đến xem Nhiếp Dung cùng người khác tỉ thí quen thuộc. Ở người vây xem đại thể đi đều đi rồi sau đó, A Dã. Nhiếp Dung nhìn hắn ở Man tộc bên trong tòa thần miếu bằng hữu tốt nhất, nói rằng, ta muốn rời khỏi. Rời đi. A Dã sửng sốt một chút, hỏi, phải đi. Ngươi phải đi về sao? Ừm. Nhiếp Dung nói rằng, ta rời nhà ra đến rèn luyện đã có không ít 5 tháng, hiện tại ta cũng đã đột phá đến thực đăng cảnh, là thời điểm trở lại rồi. Ừm. A Dã gật đầu. Mặc dù là bạn tốt, có thể A Dã cũng không có khuyên Nhiếp Dung lưu lại. Nhiếp Dung cũng không phải chạy nạn tới nơi này tìm kiếm che chở người, lại càng không là sinh trưởng ở địa phương người Man, hắn chỉ là một cái du lịch. Ở nhận thức Nhiếp Dung ngày thứ nhất lên, A Dã liền biết Nhiếp Dung sớm muộn sẽ rời đi. A Dã phóng khoáng nói, cái kia tối hôm nay chúng ta tụ một thoáng, đem A Man bọn họ cũng đều kêu đến, ta đem ta cất giấu 6 năm bạch quả tiểu lấy ra, uống rượu xong sau khi ngươi lại đi.
Được.
Nhiếp Dung cũng gật đầu. Đây chính là nam nhân trong lúc đó hữu nghị. Tuy rằng có ẩn dấu, nhưng là Nhiếp Dung cùng đại hán này trong lúc đó hữu nghị nhưng là thật sự. Ngày thứ hai, sắc trời vẫn như cũ đen kịt, cách hừng đông còn có khoảng chừng nửa canh giờ. Nhiếp Dung phía sau cóng lấy chiến đao phá không, ở một cái đại thụ bằng bờ. Nhìn bao phủ trong đêm đen to lớn nhà gỗ, Nhiếp Dung xoay người, chui vào phương bắc bên trong vùng rừng rậm. Trong đêm đen chạy trốn trong quá trình, Nhiếp Dung thân thể phát sinh vài tiếng kèn kẹt âm thanh. Theo thanh âm này vang lên, Nhiếp Dung thân cao cũng từ 1m9 rơi xuống 1m85 khoảng chừng, trái phải, mà xem ra hơn 40 tuổi Dung cũng rất sắp biến thành một cái 18 tuổi thanh niên mặt. Ở man tộc thần miếu 3 năm, Nhiếp Dung vẫn đẩy Trần Vũ tên hào cùng á dã các loại, chờ, người giao lưu, thân phận của hắn cũng là một cái hơn 40 tuổi, một lòng muốn đột phá đến thực đan kỳ nhàn tản võ giả. Lấy Nhiếp Dung nội ra quyền cảnh giới tông sư, coi như là hư cảnh võ giả cũng nhìn không ra Nhiếp Dung nguyên bản dáng vẻ. Đương nhiên, ở man tộc thần miếu 1.5 năm bên trong, Nhiếp Dung cũng chưa từng thấy man tộc thần miếu hư cảnh trưởng lão. Dù sao, man tộc người mặc dù tốt khách, có thể những kia từ lâu đạt đến hư cảnh các trưởng lão cũng không thể sẽ tiếp kiến một cái liền kim đan kỳ cũng chưa tới tiên thiên võ giả. 3 năm, ta đã 3 năm không về nhà rồi. Đêm đen bên trong vùng rừng rậm, Nhiếp Dung trong lòng không khỏi nhớ tới trong nhà cha mẹ. Nhưng ta 3 năm nay cũng không lãng phí. Tuy rằng trong lòng có chút phiền muộn, có thể nghĩ đến trong 3 năm này thu hoạch, Nhiếp Dung tâm tình cũng tốt lên. Ở này rời nhà 3 năm bên trong, Nhiếp Dung thu hoạch rất lớn. Này một chương là tối ngày hôm qua đổi ra, ngày hôm nay phải đem đồ vật chuyển tới thuê nhà nơi nào đây, vì lẽ đó ta sáng sớm đem này một chương phát ra. Buổi trưa cùng buổi chiều nên rất bận. Chương 44, võ đạo. Tuy rằng ở 3 năm bên trong liền đột phá đến thực đan cảnh giới, nhưng là này cũng không có lấy để Nhiếp Dung cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ. Bình thường mới vừa đột phá đến tiên thiên hư đan võ giả thần vốn là khoảng cách thực đan cảnh giới kém xa lắm, bọn họ đến từng bước một đột phá, đạt đến tỉ mỉ đỉnh cao sau khi mới có thể chạm đến thực đan cảnh giới. Mà do mới vào tỉ mỉ đến tỉ mỉ đỉnh cao quá trình này bản liền cần tốn không ít thời gian. Nhiếp Dung không giống nhau, hắn thần sớm đạt đến tỉ mỉ đỉnh cao, thần thậm chí so với tuyệt đại đa số đạt đến tỉ mỉ đỉnh cao hư đan võ giả đều mạnh hơn không ít. Đối với hắn mà nói, đột phá đến thực đan duy nhất cản trở chỉ có lĩnh ngộ chân ngã mà thôi. Lấy Nhiếp Dung thần cường độ, dùng thời gian 3 năm lĩnh ngộ được chân ngã ý cảnh cũng không tính nhanh. Ở trong 3 năm này, Nhiếp Dung thu hoạch lớn nhất có 2 cái. Một trong số đó là ở man tộc thần miếu nơi đó học được thú ngữ. Nhiếp Dung ở ngôn ngữ trên thiên phú so với hắn dự đoán phải mạnh hơn không ít, tuy rằng không có học có tất cả thú ngữ, nhưng là ở này 1.5 năm bên trong, hắn cũng đem thú ngữ học được thất thất bát bát. Thú ngữ tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời. Thứ hai, cũng là Nhiếp Dung cho rằng quan trọng nhất thu hoạch, hắn đi ra, bá đao, hạ chế, tìm được thích hợp hắn phương pháp chiến đấu. 3 năm chiến đấu a. Nhiếp Dung cảm thán. Cũng tiện tay giết chết một cái mưu toan tập kích rắn độc của chính mình. Nam hoang tuy rằng ít dấu chân người, nhưng là yêu thú nhưng là đếm không xuể. Tại thân thể đạt đến tông sư cực hạn sau khi, Nhiếp Dung bắt đầu hướng về sâu trong Nam Hoang du lịch. Ở du lịch nửa năm bên trong, Nhiếp Dung hết sức đi khiêu chiến gặp phải yêu thú. Nhiếp Dung rất có tự mình biết mình, không có đi khiêu chiến tương đương với nhân loại kim đan kỳ những kia mạnh mẽ yêu thú. Nhiếp Dung lựa chọn khiêu chiến yêu thú có mạnh có yếu, cường so với thực đan võ giả mạnh hơn một ít, nhược cũng thì tương đương với tiên thiên hư đan trình độ. Đang không ngừng cùng yêu thú đối chiến trong quá trình, Nhiếp Dung đã được kiến thức đủ loại kiểu dáng yêu thú. Có vũ loại, loài chim, trùng loại, thậm chí gặp phải một chút phi thường cổ quái kỳ lạ. Rất khó có thể dựa theo Nhiếp Dung tiếp trước đối với động vật phân loại phương thức đến phân chia yêu thú. Những kia yêu thú thủ đoạn công kích cũng kém cự rất lớn. Ngoại trừ thân thể công kích ở ngoài, rất nhiều yêu thú đều có thiên phú tuyệt chiêu. Có thể miệng phun đao gió, có khoan đất, có thể phun lửa, cũng hữu dụng độc thậm chí là dùng sấm sét. Nhiếp Dung thân thể so với bình thường tiên tiên võ giả mạnh mẽ, nhận biết cũng vượt xa người thường. Nhưng dù cho như thế, Nhiếp Dung cũng gặp phải mấy lần nguy cơ. Ở yêu thú đối chiến bên trong 3 tháng đầu bên trong, Nhiếp Dung có rất lớn tiến bộ. Đối với địa cấp công pháp, bá đao, bên trong hạt nhân Bá đao ba thức Nhiếp Dung cũng từ từ vận dụng như thường. Bá đao ba thức, Nhất Vãng Vô Tiền, Hoành Tạo Thiên Quân, Hùng Phách Thiên Hạ. Nhất Vãng Vô Tiền đặc điểm là nhanh, chủ yếu dùng cho tập kích. Hoành Tạo Thiên Quân nhưng là quần chiến chiêu số, sát thương diện tích cực lớn. Còn Hùng Phách Thiên Hạ, Hùng Phách Thiên Hạ thuộc về cấm chiêu, đối với gánh nặng của thân thể rất lớn, uy lực cũng phi thường đáng sợ. Bá đao ba thức uy lực mạnh mẽ, mỗi một thức tuy rằng đều các có sự khác biệt, nhưng là bọn họ nhưng đều có cùng đặc điểm. Vậy thì là phi thường chú trọng lực bộc phát, một khi dùng ra, đang sử dụng trong quá trình rất khó biến chiêu. Nếu như đối thủ là nhân loại cũng còn tốt, nhân là nhân loại cường giả thân thể cũng không mạnh, chỉ cần bị công kích được, sẽ sản sinh thương tổn to lớn. Nhưng là yêu thú cùng người không giống, bá đao đang cùng yêu thú đối chiến bên trong cũng không phải rất thực dụng. Đặc biệt một ít phòng ngự cực cường yêu thú, coi như bị công kích được cũng sẽ không chết. Được lợi từ cùng yêu thú đối chiến kinh nghiệm, ở phía sau 3 tháng, Nhiếp Dung bắt đầu từ từ không sử dụng nữa bá đao ba thức, mà là cải dùng một ít đơn giản cơ bản đao pháp. Trải qua sau 3 tháng cùng yêu thú chém giết, Nhiếp Dung trong lòng cũng từ từ có một chút ý nghĩ. Chân chính để Nhiếp Dung được lộ sắc chính là ở người man trong bộ lạc cái kia 1.5 năm. Sâu trong Nam Hoang man tộc nhân khẩu mặc dù mới hơn 100 vạn, nhưng là sinh ra tiên thiên cường giả sát suất nhưng cũng rất lớn, bình quân mỗi 1 vạn người liền gần như có thể sản sinh một người tiên thiên cường giả. Hơn 1 triệu nhân khẩu, man tộc bên trong tiên thiên cường giả số lượng vượt quá 100 người. 100 tiên thiên cường giả, số lượng này là đáng sợ đến mức nào? Hiện nay Thiết Y Môn cùng Quy Nguyên Tông tiên thiên cường giả phân biệt chỉ có 3 người. Coi như là thiên hạ một trong 8 đại tông phái, độc bá Dương Châu Thanh Hồ Đảo, dưới trướng tiên thiên cường giả cũng là khoảng 20 người. Người man rất hiếu khách, Nhiếp Dung lúc mới tới vẹn vẹn bày ra hư đan kỳ sức chiến đấu. Đối với có thể lấy hư đan thực lực đi ngang qua gần vạn dặm Nam Hoang Nhiếp Dung, những man tộc đó mọi người vẫn là rất bội phục. Không có ai so với người man hiểu rõ hơn Nam Hoang đáng sợ. Nhiếp Dung đắp nặn ra một bộ đối với chiến đấu phi thường cùng nhiệt du lịch hình tượng, ở đem áp chế phần lớn sức mạnh thân thể tình huống dưới, Nhiếp Dung bắt đầu cùng man tộc các dũng sĩ luận bàn. Ở một năm dưới bên trong, ngoại trừ phân ra một phần thời gian học tập thú ngữ ở ngoài, Nhiếp Dung rất nhiều thời gian đều ở trong chiến đấu vượt qua. Man tộc bên trong tòa thần miếu hơn 100 tên tiên thiên cấp bậc dũng sĩ, Nhiếp Dung cùng bọn họ bên trong hơn nửa mọi người chiến đấu quá, trong đó thậm chí còn bao quát mấy cái kim đan kỳ cường giả. Kim đan kỳ, phản pháp quy chân. Hồi tưởng lại cùng kim đan kỳ cường giả giao thủ trải qua, Nhiếp Dung bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực đan kỳ nội kình thêm vào tông sư cực hạn sức mạnh thân thể, ta hiện tại lực bộc phát cũng có 60 vạn cân, chỉ so với kim đan võ giả thấp 20 vạn cân khoảng chừng, trái phải, nhưng là thật muốn chiến đấu với nhau, ta nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhiều 20 cân sức mạnh cũng là thôi, quan trọng nhất chính là kim đan võ giả đều đến phản phát quy chân cảnh giới, mỗi một chiêu đều có thể trung hòa không khí lực cản, ra chiêu tốc độ nhanh đáng sợ. Tuy rằng Nhiếp Dung tự tin có thể ở thực đan kỳ võ giả bên trong vô địch, nhưng là cùng kim đan võ giả so với, thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn. Nhiếp Dung đang cùng Kim Đan võ giả luận bàn bên trong cơ hồ bị hoàn toàn thất bại, nhưng là Nhiếp Dung nhưng cũng thu hoạch rất lớn. Cửu Châu đại lục tiên thiên võ giả mới có bao nhiêu? Bình thường tiên thiên võ giả chính là ở Cửu Châu du lịch mấy chục năm, cũng khó có thể cùng vượt quá hai chữ số tiên thiên cao thủ luận bàn. Hơn nữa, coi như lẫn nhau luận bàn, cũng khó có thể thỏa thích đối chiến, bởi vì còn phải đề phòng nhiều mặt lên ý đồ xấu. Mà đang cùng man tộc dũng sĩ lúc giao thủ, Nhiếp Dung có thể yên tâm động thủ, không có nỗi lo về sau. Tuy rằng Nhiếp Dung không có Ngọc Man tộc thần miếu hết thảy tiên thiên cao thủ đều từng giao thủ, nhưng là Nhiếp Dung đối chiến quá man tộc dũng sĩ cũng vượt quá 70 vị. Đặc biệt man tộc người sức mạnh thân thể cũng rất lớn, không ít người ở chiến đấu cũng am hiểu sử dụng sức mạnh của thân thể. Đông đảo kinh nghiệm chiến đấu để Nhiếp Dung thu hoạch rất lớn, đang hấp thụ đông đảo kinh nghiệm sau khi, Nhiếp Dung tổng kết quy nạp, cũng bắt đầu sáng tạo chân chính thích hợp bản thân chiến pháp. Đã có tông sư cực hạn thân thể, Nhiếp Dung đương nhiên sẽ không buông tha cái này ưu thế. Nhiếp Dung cũng đối với tương lai mình phải đi chiến đấu con đường có đại khái dòng suy nghĩ. Tuy rằng vẫn không có sáng tạo ra hoàn thiện công pháp, cũng không có nghiên cứu ra có thể cùng bá đao ba thức cùng sánh vai tuyệt chiêu, có thể Nhiếp Dung vẫn như cũ đem tương lai mình khiến cho dùng đao pháp mệnh danh đi ra. Cùng Nhiếp Dung am hiểu quyền loại tên như thế, hắn đem tương lai mình đao pháp mệnh danh là Bát Cực. Cùng rất nhiều đã thành thục đao pháp hoặc là kiếm pháp so ra, Nhiếp Dung chính đang sang Bát Cực còn rất non nớt. Vừa không có tuyệt chiêu cũng không có nội công tâm pháp, có thể này nhưng là Nhiếp Dung đi ra thuộc về mình võ đạo bước thứ nhất. Bát Cực. Nhiếp Dung ta khẩn nắm đấm. Đây mới thực là thuộc về hắn con đường của chính mình, là một cái nhất định phải do hắn khai sáng nói. Hắn tin tưởng dựa vào con đường này, hắn có thể đi tới đỉnh cao. Cơ lực lập tức liền muốn phá vạn, mà đề cử cũng có 993 cái, chỉ kém 7 tấm liền đến 1000. Xin mọi người giúp đỡ, đầu một thoáng phiếu đề cử đi. Chương 45, đại đội buôn. Nam Man ngoài thành. Mọi người đủ. Xuất phát. Hô to một tiếng, mấy ngàn người bàng đại thương nhân đội ngũ liền xuất phát. Xuất phát rồi. Bọn hộ vệ cũng đều gọi lên. Nhiếp Dung cưỡi một thất hoàng tông mã, cùng chừng 10 tên hộ vệ đồng thời, đi theo đội buôn phía sau cùng. Nhiếp Dung phía sau cong lấy một cái màu đen bao vây. Bên hông treo ở ngăm đen chiến đao, một bộ lang thang võ giả trang phục. Từ man tộc thần miếu xuất phát, Nhiếp Dung ngày đi ngàn dặm, chỉ bỏ ra 7 ngày thời gian đi tới Ngân Giác Sơn, ở Ngân Giác Sơn dừng lại nửa ngày sau, Nhiếp Dung dùng 2 ngày thời gian đi ra Man Hoang, đi tới Nam Man Thành. Ở Nam Man Thành nghỉ ngơi một ngày, Nhiếp Dung ở sáng sớm hôm nay liên lụy một cái đội buôn. Ở dễ như ăn cháo liền đánh bại 2 cái đội buôn hộ vệ sau khi, Nhiếp Dung bị đội buôn đội hộ vệ thủ lĩnh xính vì là lâm thời hộ vệ, thù lao không cao, mỗi ngày 6 lượng bạc. Số này ngàn người đội buôn do 3 cái đội buôn liên hợp mà thành. Mấy ngàn người quy mô đội buôn đã rất lớn. Chỉ là đội hộ vệ đội buôn xin mời 5 cái, có 5,600 người. Nhân vì cái này đội buôn mục đích cuối cùng chính là Thanh Châu. Sẽ trải qua sở quận, vì lẽ đó Nhiếp Dung mới sẽ liên lụy cái này loại cỡ lớn đội buôn, dự định theo đội buôn về Thiết Y Môn. Nhiếp Dung tâm tính tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở trong Nam Hoang ở lại, sững sờ 3 năm. Thời gian 3 năm, nơi ở một cái cùng thiên hạ Cửu Châu hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh, coi như là Nhiếp Dung cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể đem một ít ở trong Nam Hoang đã thành thói quen thay đổi qua đến. Mà đội buôn bên trong nhiều người, giữa người và người giao lưu cũng nhiều, hoàn cảnh như vậy rất thích hợp để Nhiếp Dung một lần nữa hòa vào trong đám người, cũng thích hợp dùng đến điều tiết nỗi lòng. Trần Vũ huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi du lịch thiên hạ đã rất lâu chứ? Một cái khôi ngô trung niên tráng hán cưỡi ngựa đi tới, hắn đánh giá Nhiếp Dung. Nhiếp Dung giờ khắc này xem ra khoảng chừng 30 tuổi, mà cầm trên râu mép cũng có gần 10 cm, xem ra đã rất lâu cũng không đánh lý quá. Từ Nam Man thành chạy tới Sở quận, lẽ nào ngươi quang thời gian trước là ở Nam Hoang bên trong rèn luyện? Đúng đấy. Nhiếp Dung bất đắc dĩ nói, ta xác thực tiến vào Nam Hoang đi nhìn một chút. Nam Hoang xác thực đáng sợ à, độc trùng tử nghĩ đâu đâu cũng có, khắp nơi đều là nguy hiểm, tiến vào Nam Hoang không tới 200 dặm, ta liền sợ đến chạy ra. 200 dặm. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ hán tử hô khẽ một tiếng.
Trần ca, ngươi điên rồi a, mọi người đều nói Nam Hoang là võ giả cấm địa, khắp nơi đều có đáng sợ yêu thú. Ngươi lại dám tiến vào Nam Hoang 200 dặm. Sắc thực đủ tàn nhẫn. Khôi Ngô hán tử trung niên cũng gật đầu, Nam Hoang quá nguy hiểm, năm đó ta chỉ dám phía bên ngoài sông sông. Khôi Ngô người trung niên là đội buôn 5 tên hộ vệ đội bên trong, một người trong đó đội hộ vệ đội trưởng, người bình thường gọi hắn Lao Lưu. Lao Lưu nhìn về phía Nhất Dung, trong ánh mắt mang theo một tia kính nể. Hắn cũng là nhất lưu võ giả, nhưng cũng không dám một thân một mình tiến vào Nam Hoang, càng khỏi nói tiến vào Nam Hoang 200 dặm xa như vậy. Ha ha. Sau đó ta 8 phần 10 cũng không dám vào đi đi. Ta hiện tại không thể không, trong lòng không hề lo lắng, tự nhiên dám mạo hiểm. Nhất Dung nở nụ cười, ta hiện tại hơn 30 tuổi, cũng không tính tuổi trẻ. Ở bên ngoài du lịch ít năm như vậy, ta cũng nên về nhà. Các loại, chờ, về đến nhà, ta dự định cưới một môn người vợ, sau đó sinh mấy con trai đến kế thừa chúng ta lão Trần gia hương hỏa. Lại qua mấy năm, các loại, chờ, có vợ có con, ta cũng rất khó lại có thêm đi ra mạo hiểm dũng khí. Đúng đấy. Khôi Ngô hán tử cũng tán thành gật gật đầu, có nhà, cũng là không dám mạo hiểm. Cầm kiếm thiên hạ, ước mơ như vậy rất nhiều võ giả cũng đã có. Nhưng là các loại, chờ, lớn tuổi, lo lắng hơn nhiều, lá gan dĩ nhiên là nhỏ. Trần Vũ huynh đệ. Khôi Ngô hán tử trung niên nói rằng, dựa theo suy đoán của ta, đội buôn đến đại sở quận còn phải có đại khái khoảng một tháng, đến thời điểm ngươi là có thể về nhà. Ừm. Nhiếp Dung gật đầu, đúng đấy, về nhà. Ha ha. Khôi Ngô nam tử cười nói, trước tiên không nói, ta lại đi nơi khác nhìn. Hửm, ngươi đi đi. Nhiếp Dung khoát tay áo một cái. Nhiếp Dung khẽ mỉm cười, lão Lưu sở dĩ sẽ tới cùng Nhiếp Dung chào hỏi, là bởi vì lúc trước Nhiếp Dung đánh bại hai người hộ vệ kia chính là lão Lưu thủ hạ, từ cái kia mấy chiêu bên trong lão Lưu liền nhìn ra Nhiếp Dung có ít nhất nhất lưu võ giả thực lực. Nếu như thật gặp phải dám cướp đường thổ phỉ, nhất lưu võ giả tác dụng vẫn là rất lớn, lão Lưu đương nhiên phải lại đây phản kết giao tình. Nhiếp Dung cưỡi ở Hoàng Tông mã trên, theo đội buôn chậm rãi đi tới. Hoàng Tông mã tuy rằng không phải cái gì tốt mã, nhưng là cũng có thể phụ tải 500-600 cân. Theo lớn như vậy đội buôn, ta hẳn là sẽ không gặp gỡ phiền phức gì. Nhiếp Dung trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vũ Hoàng Tàng Bảo Đồ sau khi trở về ta liền giao cho sư phụ cùng môn chủ, còn Cựu Châu Đỉnh. Cựu Châu Đỉnh sự tình vẫn là ăn ngay nói thật đi. Nhớ tới Cựu Châu Đỉnh, Nhiếp Dung chỉ có thể bất đắc dĩ. Từ khi 3 năm trước Cựu Châu Đỉnh tự động trở lại Ngụy Đan thi thể sau chuyện này, Nhiếp Dung cũng rõ ràng, Cựu Châu Đỉnh xác thực sẽ không nhận hắn làm chủ. Cựu Châu Đỉnh nắm giữ không tên năng lực, đeo Cựu Châu Đỉnh có thể làm cho tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn cũng có thể khiến người ta càng nhanh hơn ngộ đạo. Loại năng lực này liền động hư cảnh cường giả đều phi thường trông mà thèm, Nhiếp Dung tự nhiên cũng rất trông mà thèm. Đáng tiếc, trông mà thèm cũng vô dụng. Cựu Châu Đỉnh không thể nhận chính mình làm chủ, Nhiếp Dung tự nhiên cũng phi thường tiếc nuối. Nhưng là, tiếp đó, một cái để Nhiếp Dung càng thêm tiếc nuối sự tình phát sinh. Nhiếp Dung biết Cựu Châu Đỉnh sẽ không người chính mình làm chủ, vì lẽ đó ở Nhiếp Dung một lần rèn luyện thời điểm, hắn kể cả Ngụy Đan thi thể cũng đồng thời mang đi. Nhưng là ở đi rồi không tới 50 dặm, Cựu Châu Đỉnh kể cả Ngụy Đan thi thể lại ở Nhiếp Dung ngay dưới mắt không có dấu hiệu nào đột nhiên biến mất rồi. Này dọa Nhiếp Dung nhảy một cái. Ở trở lại Ngân Giác Sơn sau khi, Nhiếp Dung mới ở đáy hồ lại tìm tới Ngụy Đan Cựu Châu Đỉnh cùng Ngụy Đan thi thể. Lại trải qua mấy lần thí nghiệm, Nhiếp Dung phát hiện mình xác thực không cách nào đem Cựu Châu Đỉnh mang lực Ngân Giác Sơn qua xa, coi như mang theo Ngụy Đan thi thể cũng là như thế. Chỉ cần vượt quá khoảng cách nhất định, Ngụy Đan thi thể cùng Cựu Châu Đỉnh điếu truy sẽ không tên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở Ngân Giác Sơn đáy hồ. Này càng làm cho Nhiếp Dung phiền muộn cực kỳ. Nắm không đi Cựu Đỉnh điếu truy, cái kia Nhiếp Dung tự nhiên cũng là không cách nào lấy ra Vũ Hoàng Bảo Tàng. Vậy cũng là Vũ Hoàng Bảo Tàng. Tuy rằng Nhiếp Dung ở mới vừa đánh tới Tàng Bảo Đồ thời điểm có thể bình tĩnh lại tâm tình, lựa chọn 2-3 năm sau lại đi lấy, có thể điều này cũng không biểu hiện Nhiếp Dung đối với Vũ Hoàng Bảo Tàng không mê tít mắt. Thiết y môn nhất lưu võ giả mới có bao nhiêu chọn người, nếu như được Vũ Hoàng Bảo Tàng bên trong cái kia 9 cái đỉnh Bắc Hải chi linh, thiết y môn là có thể chế tạo ra đến hàng mấy chục ngàn nhất lưu võ giả. 20-30 năm sau, cái kia đông đảo nhất lưu võ giả bên trong mấy người tự nhiên sẽ bộc lộ tài năng, trở thành tiên tiên cao thủ. Ngoại trừ cái kia lượng lớn Bắc Hải chi linh ở ngoài, Nhiếp Dung đối với Vũ Hoàng ở lại Khai Sơn phủ trên Hàn Băng lực lượng cũng vô cùng trông mà thèm. Đàng Thanh Sơn thân thể đi ngang qua Hàn Băng lực lượng cường hóa sau, sức mạnh thân thể cường hóa mấy lần, đạt đến 60 vạn cân khoảng chừng, trái phải. Nếu như Nhiếp Dung sức mạnh thân thể cũng đạt đến 60 vạn cân, coi như hắn không thể lĩnh đến ngộ phản pháp quy chân ý cảnh, có thể cùng hắn hiện tại vượt quá 40 vạn gần nội kình phối hợp lại, sức mạnh của hắn cũng có thể đến 1 triệu cân. Vượt quá Kim Đan kỳ võ giả gần 20 vạn cân sức mạnh, sánh ngang Huyền Thiết mạnh mẽ thân thể, coi như không tiến vào cảnh giới Kim Đan, Nhiếp Dung cũng gần như có thể cùng Kim Đan võ giả chống lại. Ngày hôm nay có 2 canh, buổi tối còn có 1 chương. Chương 46, Tư Mã Khánh. Vũ An quận, Nam Lâm thành ở ngoài. Đội buôn tốc độ tiến lên không nhanh, quá gần nửa trời cũng mới tiến lên không tới 100 dặm, vẫn không có đi ra Vũ An quận phạm vi. Bất quá Nhiếp Dung cũng không vội vã. Ở Nam Hoang ở lại, sững sờ 3 năm, hắn cũng cần thả lòng chính mình. Hơn nữa, Nhiếp Dung ở Nam Hoang 3 năm bên trong trải qua rất nhiều lần chiến đấu, thu hoạch rất lớn. Ra Nam Hoang sau khi, tâm thái của hắn cùng ở Nam Hoang thì so ra tự nhiên ôn hòa rất nhiều. Tu luyện quả nhiên chú ý một tấm một thì. Nhiếp Dung trầm ngâm nói, không ngừng chiến đấu tuy rằng tiến bộ rất nhanh, nhưng bình tĩnh nhưng cũng có bình tĩnh chỗ tốt. Nhiếp Dung nhàn nhã cưỡi ở trên lưng ngựa, mặc dù coi như vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng lại rất là mừng rỡ. Lại như thế tường như thế, thế tường không chỉ có là đem gạch thế cao mà thôi, cũng cần đem gạch hàng thực. Liên tiếp không ngừng chiến đấu tuy rằng có thể rất nhanh tốc để cao mình, nhưng là bình tĩnh lại tâm tình cảm ngộ lại có thể càng tốt hơn hấp thu được thu hoạch, để cơ sở càng thêm vững chắc. Lấy càng thêm ôn hòa tâm thái đi một lần nữa thu dọn ở Nam Hoang bên trong thu hoạch, Nhiếp Dung phát hiện không ít dị vãng hắn chưa từng chú ý tới đồ vật. Vào thành rồi. Âm thanh từ đội ngũ phía trước nhất truyền đến. Nam Lâm thành. Nhiếp Dung ngẩng đầu nhìn 100 mét có hơn tường thành, trên tường thành có 3 chữ lớn. Vũ An quận tuy rằng vị trí Nam Hoang cùng Dương Châu giao giới, ở Thanh Hồ đảo dưới trướng 9 quận bên trong xem như là tương đối bần cùng, có thể Vũ An quận ở Dương Châu 13 cái quận bên trong kỳ thực nhưng được cho nhất là ổn định mấy cái quận một trong, giặc cấp so với Dương Châu phương Bắc mấy cái quận muốn giảm rất nhiều, tiến lên gần 100 dặm, đội buôn cũng không có gặp phải bất kỳ mưu toan cướp đường thổ phỉ. Đương nhiên, điều này cũng có đội buôn quá khổng lồ duyên cớ. Khổng lồ như thế đội buôn, kỳ thực bản thân liền có rất lớn lực uy hiếp. Nhiếp Dung theo thương nhân đội ngũ, đi tới trước cửa thành. Ở Nhiếp Dung bàn một bên, lão Lưu cười nói, cuối cùng cũng coi như muốn vào thành. Đến trong thành một bên, chúng ta cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi một đêm. Nhiếp Dung cũng khẽ mỉm cười, đúng, trong thành an toàn. Trải qua nửa ngày ở chung, Nhiếp Dung cũng phát hiện lão Lưu người này kỳ thực coi như không tệ, đối với chính hắn dưới trướng bọn hộ vệ cũng rất chăm sóc. Mà thân là hộ vệ thủ lĩnh, lão Lưu tuy rằng có nhất lưu võ giả sức chiến đấu, nhưng là hắn trải qua cũng không dễ dàng. Tuy rằng lão Lưu cũng có con đường của chính mình, bình thường đều là đại đội buôn cung cấp bảo vệ, tháng ngày trải qua so với những kia chỉ có thể bị đội buôn nhỏ thuê hộ vệ các thủ lĩnh muốn tốt không ít. Có thể đội buôn hộ vệ nghề nghiệp này vốn là cần dùng mệnh để bính, không gặp phải nguy hiểm cũng còn tốt, thật là muốn gặp phải dám đối với đội buôn động thủ thổ phỉ, vậy cũng vô cùng nguy hiểm. Dù sao, có can đảm cướp bóc đại đội buôn thổ phỉ khẳng định cũng rất không bình thường. Trần Vũ huynh đệ, chúng ta sau đó đến cùng uống điểm. Lão Lưu nói tiếp, ngươi ở bên ngoài một bên du lịch nhiều năm như vậy, ở khi về nhà gặp phải ta, đây chính là duyên phận. Được. Nhiếp Dung gật đầu nói, bất quá, lão Lưu, ngươi đến kiềm chế một chút, có thể đừng uống nhiều rồi, đội buôn ở đây có thể chỉ dừng lại một buổi tối. Này ta đương nhiên biết. Lão Lưu cười nói. Nhiếp Dung cũng cười cợt, hắn cũng là thuận miệng vừa nói như thế. Lão Lưu khô rồi gần 20 năm hộ vệ, rất nhiều chuyện hắn so với Nhiếp Dung càng thêm rõ ràng. Lúc này đem vào thành thời điểm, Nhiếp Dung sự chú ý lại bị một tấm thiếp ở cửa thành bố cáo hấp dẫn lấy. Bố cáo trên vẽ ra một tấm ảnh chân dung, trên bức họa người họa đến tuy rằng không phải rất rõ ràng, tuy nhiên có thể nhìn ra, trên bức họa người kia hẳn là một người trung niên, môi rất mỏng, con ngươi hẹp dài, một chút nhìn lại, liền cảm thấy được là một cái cay nghiệt người. Cái kia bố cáo hiển nhiên là một tấm lệnh truy nã. Quỷ Hồ Tư Ma Khánh, thương gia người, 35 tuổi. Người này tội ác tày trời, từng lấy ác liệt thủ đoạn giết hết thương giang phú Thương Ngụy Vu liền một nhà 35 khẩu. Hiện bị ta Thanh Hồ đảo truy nã. Tư Ma Khánh người này thực lực là một lưu võ giả đỉnh cao, khinh công cực cao. Am hiểu dịch dùng, nếu có người phát hiện người này tung tích sau báo cáo, kinh ta Thanh Hồ đảo xác nhận sau, có thể chiếm được 1.000 lạng bạch ngân, giết chết người này giả, có thể bằng thi thể đến 10.000 lượng bạc trắng, nhân cấp võ học một quyển. Ngoại trừ chân dung ở ngoài, bố cáo trên còn có này không ít liên quan với Tư Mã Khánh giới thiệu. Quỷ Hồ, Tư Mã Khánh, Nhiếp Dung ghi nhớ. Lão Lưu hiển nhiên nghe được Nhiếp Dung, cũng nhìn về phía kề sát ở trên tường bố cáo, than thở, Quỷ Hồ Tư Mã Khánh. Ở gần 2 năm, nay Tư Mã cũng coi như là Dương Châu ta nhân vật nổi tiếng một trong. Ồ. Nhiếp Dung nhìn về phía Lão Lưu, lộ làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt, hỏi: "Lão Lưu, này Tư Mã Khánh đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tư Mã Khánh người này là ở gần 2 năm mới bắt đầu nổi danh, ở hắn nổi danh sau khi, Tư Mã Khánh trước kia bối cảnh cũng bị đào lên. Lão Lưu nói rằng, sắc mặt hiện ra một tia thần sắc quái dị, tuy rằng Tư Mã Khánh hiện tại rất lợi hại, có thể nghe nói hắn trước kia bất quá là Thiên Nam quận thương giang trong thành một bên một cái phổ thông tặc đầu lĩnh. Tặc đầu lĩnh? Nhiếp Dung nghi ngờ hỏi. "Ừm." Lão Lưu gật đầu. Ở 5 năm trước Tư Mã Khánh còn chỉ là thương giang một cái rất bình thường tặc đầu, cũng là một phổ thông tam lưu thực lực võ giả, dưới trướng cũng chỉ có chừng 10 cái tên móc túi mà thôi. Thế nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra, Tư Mã Khánh ở biến mất rồi 4 năm sau khi đột nhiên trở nên lợi hại, có nhất lưu võ giả thực lực. Tư Mã Khánh trở lại thương giang sau khi, không gần như chỉ ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng liền lấy thủ đoạn đẫm máu đem thương giang thành thế lực dưới đất cho thống nhất, hơn nữa còn giết thương giang to lớn nhất phú thương Ngụy Vu liền một nhà. Nghe nói Ngụy Vu liền một nhà 35 miệng ăn, không có một người sống. Liền trẻ con đều không thể may mắn còn sống sót. Nghe lão Lưu tự thuật, Nhiếp Dung cũng cảm giác này Tư Mã Khánh đúng là một kẻ hung ác. Quỷ Hồ Tư Mã Khánh, không hổ ngày sau có thể thiên bảng cường giả truy sát vẫn như cũ sống cho thật tốt, thủ đoạn xác thực thật lợi hại. Đồng dạng tên, tương tự biệt hiệu, Nhiếp Dung rất dễ dàng liền đoán được này Tư Mã Khánh đến cùng là ai. Nhiếp Dung kế tục hỏi, lão Lưu, này lệnh truy nã là chuyện gì xảy ra? Thiên Nam quận nhưng là Dương Châu Bắc Bộ 4 quận một trong, cũng không thuộc về Thanh Hồ đảo thống trị. Lẽ nào Tư Mã Khánh ở đi tới Dương Châu phía Nam phạm án? Cái kia thật không có. Lão Lưu lắc lắc đầu. Kỳ thực vậy cũng là Tư Mã Khánh xui xẻo. Nhiếp Dung không nói gì, hắn nhìn về phía Lão Lưu, trên mặt mang theo thần sắc tò mò. Lão Lưu cũng không có thừa nước đục thả câu. Lão Lưu thở dài nói, Thiên Nam quận là Dương Châu Bắc Bộ 4 quận một trong, vừa không thuộc về Thanh Hồ đảo, cũng không trả lại Nguyên Tông cùng Thiết Ý môn dưới sự thống trị, chỗ kia loạn lắm. Tư Mã Khánh đang giết chết thương giang đại thương nhân Ngụy Vu liền một nhà sau, nghe nói được gần 1.000 vạn lượng bạc. Tư Mã Khánh thực lực vốn là rất cường đại, khi chiếm được nhiều như vậy bạc sau, Tư Mã Khánh ở Thương Giang thành lập một người tên là Quỷ Hồ giúp bang phái. Dựa vào từ Ngụy Vu liền nơi đó được bạc, Tư Mã Khánh chiêu binh mãi mã, rất nhanh sẽ thống nhất Thương Giang thành, trở thành Thương Giang một vùng mạnh nhất bang phái. Đáng tiếc a. Lão Lưu cười nói, Tư Mã Khánh vừa ở Thương Giang xưng vương xưng bá không bao lâu, báo ứng liền đến. Chương 47, 3 năm qua biến hóa. Lão Lưu nói tiếp, cái kia Tư Mã Khánh cũng coi như là một kẻ hung ác. Ở thành lập Quỷ Hồ bang sau, Tư Mã Khánh ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong liền thống nhất Thương Giang thành, hơn nữa, Tư Mã Khánh người này rất có dạ tâm, ở thống nhất Thương Giang thành sau khi, hắn kế tục ra bên ngoài mở rộng, chiếm đoạt ở Thương Giang một vùng vài cái bác phái, danh tiếng ở Thiên Nam quận cũng coi như nhất thời có 102. Ngay khi Quỷ Hồ Tư Mã Khánh thế chính thịnh thời điểm, một kẻ hung ác tìm tới cửa. Ngoan nhân. Nhiếp Dung cười nói, là ai? Lão Lưu nhìn về phía Nhiếp Dung, hỏi, Trần Vũ lao đệ, ngươi chưa từng xem gần nhất một kỳ địa bảng sao? Nhiếp Dung nở nụ cười, ta ngược lại thật ra còn thật không có xem qua. Vậy ngươi không kỳ quái? Lão Lưu gật đầu, xem ra ngoại trừ du lịch thiên hạ ở ngoài, lão đệ ngươi nên cũng ở khổ tu. Lão Lưu đưa tay thân vào trong ngực, lấy ra một quyển ngón tay giống như hậu thư, nói rằng, Tư Mã Khánh sự tình ta nói cũng rất khó nói rõ ràng, chính ngươi xem một chút đi, đây chính là mới nhất một kỳ địa bảng. Trên đất bảng xếp hạng thứ 3 vị Ngụy Vu Nhai sự ký bên trong, liền ghi lại có Quỷ Hồ Tư Mã Khánh sự tình. Địa bảng đệ tam. Nhiếp Dung hỏi, trong giọng nói mang theo kinh dị. Đúng đấy. Lão Lưu nói rằng, ở mấy năm gần đây, này Ngụy Vu Nhai mới là Dương Châu chân chính nhân vật nổi tiếng, Thanh Hồ Đảo Hồ Ung, Quy Nguyên Tông Nghê Chấn cùng Thiết Y Môn Đặng Canh bọn người muốn so với hắn kém hơn một chút. Lão Lưu không có phát hiện, khi hắn nói đến Thiết Y Môn Đặng Canh này nằm chữ thì, Nhiếp Dung trong mắt có hết sạch loại qua. Ha ha, Lão Lưu, cái kia quyển sách này ta sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Nhiếp Dung cười nói, ta cũng đã lâu chưa từng xem địa bảng. Được, không thành vấn đề. Lão Lưu gật đầu. Vạn Tượng Lâu ra Thiên bảng, Địa bảng, Tiềm Long bảng, Số Phượng bảng này bốn bảng bên trong, ta cũng là mua này bản địa bảng. Lão Lưu lắc lắc đầu, địa bảng cũng là 10 lượng bạc, ta ngược lại thật ra không đau lòng. Tiềm Long bảng cùng Số Phượng bảng mỗi bản đều muốn 100 lạng bạc dòng, ta có thể không nỡ. Còn Thiên bảng, cái kia không phải ta cái này nho nhỏ hộ vệ có thể có tư cách mua. Lão Lưu. Nhiếp Dung nói rằng, Vạn Tượng Lâu không đem Thiên bảng bán cho chúng ta cũng rất bình thường. Ở toàn bộ Cửu Châu, có tư cách mua Thiên bảng người cũng chỉ là số ít. Hừ, cái này ngược lại cũng đúng. Lão Lưu cũng nói. Nhiếp Dung cầm lấy Lão Lưu đưa tới địa bảng, thật lòng xem lên. Vạn Tượng Lâu ra Thiên bảng, Địa bảng, Tiềm Long bảng cùng Số Phượng bảng này bốn bảng bên trong, địa bảng mua người là nhiều nhất. So với Tiềm Long bảng cùng Số Phượng bảng đến, địa bảng hàm kim lượng muốn cao hơn không ít, đối với lên bảng võ giả cũng không có giới tính cùng tuổi tác hạn chế. Quan trọng nhất chính là, địa bảng tiện nghi nhất. Coi như là trang gia hán tử, chỉ cần khẽ cắn răng, cũng có thể mua được. Mà mua ít nhất chính là Thiên bảng. Ở Vạn Tượng Lâu, Thiên bảng được xưng không đối ngoại buôn bán. Cái gọi là không đối ngoại cũng không phải chỉ không bán cho Vạn Tượng môn ở ngoài người, mà là không bán cho người bình thường. Ở Cửu Châu, chỉ cần một ít đại tông môn cao tầng, một ít đại thương nhân, cùng với có danh tiếng võ giả mới có mua Thiên bảng tư cách. Ở Thiết Y môn, cũng chỉ có hộ pháp, đô thống cấp bậc trở lên cao tầng mới có tư cách mua Thiên bảng. Địa bảng đệ tam, Ngụy Vu Nhai. Nhiếp Dung trực tiếp phiên đến giới thiệu Ngụy Vu Nhai cái kia một tờ, Thương Giang một chiêu kiếm, Ngụy Vu Nhai, đêm 33, Dương Châu Thiên Nam quận Thương Giang người. Ngụy Vu Nhai 6 tuổi bắt đầu tu tập nội kình, lúc 13 tuổi, Ngụy Vu Nhai tùy tùng kỳ huynh trưởng Ngụy Vu Liên làm ăn, đang đi tới Tử Dương quận trên đường một mình giết chết giặc cướp 19 người. 16 tuổi thì, Dã Lang bang làm loạn, cướp đi Ngụy Vu Liên giá trị quá 10 vạn lượng bạc trắng hàng hóa, Ngụy Vu Nhai giận dữ, một thân một mình giết tới Dã Lang bang, giết chết giặc cướp 58 người, Dã Lang bang bang chủ bỏ mình, Dã Lang bang bởi vậy tán loạn. 18 tuổi thì, Ngụy Vu Nhai du lịch thiên hạ. Nhiếp Dung tiếp tục xem tiếp, rất nhanh sẽ đem Ngụy Vu Nhai tương quan sự tích xem xong. Ngụy Vu Nhai tuy rằng cũng coi như còn trẻ thành danh, nhưng là thanh danh của hắn nhưng cũng giới hạn ở Thương Giang một vùng mà thôi, ở Cửu Châu trên cũng không tính bắt mắt. Ở du lịch hơn 10 năm bên trong, Ngụy Vu Nhai tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng là cũng không có chân chính có thể làm cho hắn danh tiếng vang xa chiến tích. Ngụy Vu Nhai cùng đông đảo du lịch thiên hạ võ giả như thế, cơ bản có thể nói là yên lặng vô danh. Chân chính để Ngụy Vu Nhai danh chấn thiên hạ chính là hắn cùng Quỷ Hồ bang chiến dịch. Nếu như Ngụy Vu Nhai sớm có danh tiếng, Quỷ Hồ Tư Mã Khánh cũng không nhất định dám xuống tay với Ngụy Vu Liên. Ngụy Vu Nhai tuy rằng còn trẻ thành danh, nhưng là Tư Mã Khánh cũng không phải người bình thường. Ngụy Vu Nhai hơn 10 năm trước này điểm tiếng tăm căn bản không đủ để Tư Mã Khánh kiêng kỵ. Nhiếp Dung khẽ lắc đầu một cái, Quỷ Hồ bang chiếm cứ Thương Giang thành, ở Thương Giang một vùng xương vương xương bá, dưới trướng bang chúng quá 20.000, này Tư Mã Khánh ở Thiên Nam quận cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, luận thực lực Quỷ Hồ bang cũng không thể so một ít môn phái nhỏ nhượng. Chỉ có điều, hắn quá xui xẻo rồi. Nhiếp Dung lắc đầu. Vì thành lập thuộc về mình bang phái, Tư Mã Khánh tự nhiên cần đại lượng bạc, hướng về Thương Giang đại thương nhân Ngụy Vu Liên ra tay cũng coi như là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc, Tư Mã Khánh không ngờ rằng Ngụy Vu Liên lại có một cái đáng sợ như thế đệ đệ. Thiên Nam quận náo loạn không thể tả, bang phái cắt cứ, giặc cướp hoành hành, Tư Mã Khánh lựa chọn hướng về thương nhân Ngụy Vu Liên ra tay hành vi cũng không tính là trường hợp đặc biệt. Ngụy Vu Nhai du lịch thiên hạ hơn 10 năm, khi nghe đến đại ca của mình một nhà lại bị Tư Mã Khánh toàn bộ sát quan sau, Ngụy Vu Nhai tự nhiên giận dữ. Trở lại Thương Giang sau khi, Ngụy Vu Nhai trên người mặc hàn thiết trọng giáp, một người một ngựa giết vào Quỷ Hồ Bang xào huyệt, muốn gỡ xuống Tư Mã Khánh thủ cấp. Cái kia chiến dịch, Ngụy Vu Nhai tuy rằng bị bức lui, nhưng là Quỷ Hồ Bang nhưng cũng tổn thất gần trăm tinh nhuệ, bang chủ Tư Mã Khánh cũng bị trọng thương. Này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở đánh giết Tư Mã Khánh sau khi thất bại, Ngụy Vu Nhai cũng không có buông tay. Ngụy Vu Nhai tìm đến rồi hắn du lịch thiên hạ thì kết bạn năm cái huynh đệ kết nghĩa, năm người kia mỗi một cái đều có nhất lưu võ giả đỉnh cao sức chiến đấu. Cùng kết nghĩa năm cái huynh đệ đồng thời, Ngụy Vu Nhai một nhóm 6 người đối với Quỷ Hồ Bang triển khai trả thù. Ngăn ngắn thời gian 1 tháng, Quỷ Hồ Bang bị đánh giết hơn 5000 người, ngoại trừ Tư Mã Khánh ở ngoài, hết thảy Quỷ Hồ Bang cao tầng đều bị giết chết, thậm chí Tư Mã Khánh chính mình thiếu chút nữa cũng bị Ngụy Vu Nhai giết chết. Một tháng giết chóc, Quỷ Hồ Bang rốt cục tan vỡ. Nếu không là Tư Mã Khánh bản thân thực lực liền phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn tinh thông thuật dịch dung, Tư Mã Khánh cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tư Mã Khánh tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng là Ngụy Vu Nhai nhưng không dự định buông tha hắn. Trừ mình ra vẫn phái người truy tìm Tư Mã Khánh tâm tích ở ngoài, Ngụy Vu Nhai còn ra tiền, thỉnh cầu Dương Châu Thanh Hồ Đảo, Quy Nguyên Tông, Thiết Y Môn này ba cái môn phái đối Tư Mã Khánh tiến hành rồi truy nã. Đối mặt một cái 33 tuổi liền mạnh mẽ như vậy võ giả, Dương Châu ba cái tông phái tự nhiên cũng sẽ không nể mặt Ngụy Vu Nhai. Lấy chỉ là 6 người lực lượng liền đánh tan Quỷ Hồ Bang, Ngụy Vu Nhai cùng hắn 5 cái huynh đệ kết nghĩa đều danh tiếng vang xa. Đặc biệt bọn họ 6 người bên trong thực lực mạnh nhất Ngụy Vu Nhai, hắn càng là được người gọi là Thương Giang một chiêu kiếm. Mà ở sau khi mấy tháng bên trong, Ngụy Vu Nhai cũng làm cho người trong thiên hạ đều biết hắn đáng sợ. Trong vòng 3 tháng, Ngụy Vu Nhai liên tục khiêu chiến 7 cái địa bảng võ giả, chưa nếm một lần thất bại. Leo lên địa bảng đệ tam vị trí. Ngụy Vu Nhai, không hổ là ngày sau có thể ghi tên thiên bảng, được gọi là Thương Giang kiếm thánh tồn tại. Coi như tại hậu thiên thời kỳ, cũng như vậy chói mắt. Nhiếp Dung thầm than. Xem xong địa bảng đệ tam Ngụy Vu Nhai sẽ sau, Nhiếp Dung kế tục lật vài tờ. Ở này bản địa bảng trên, còn có một cái để Nhiếp Dung cảm thấy hứng thú tên. Vậy thì là Thiết Y Môn Đặng Canh. Chương 48, trẻ tuổi đệ nhất nhân. Địa bảng 63, Đặng Canh. Nhiếp Dung nhìn có quan hệ Đặng Canh giới thiệu. Tiểu Vô Ảnh Kiếm, Đặng Canh, đêm 36 tuổi, Dương Châu sở con người, Thiết Y Môn thống lĩnh, 3 năm trước bị Thiết Y Môn môn chủ Đặng Phạm Thu làm đệ tử. Đặng Canh xuất từ cùng sở quận đại tộc Đặng gia, 6 tuổi bắt đầu tập võ. Tuổi nhỏ thì Đặng Canh thiên phú thường thường. 6 tuổi thì dùng 5 tháng Đặng Canh mới luyện được nội kình. Lúc 23 tuổi, Đặng Canh trở thành nhị lưu võ giả. Ở 28 tuổi thì Đặng Canh trở thành Thiết Y quân bách phu trưởng, tục truyền, lúc đó Đặng Canh nội kình chỉ có 8000 cân khoảng chừng, trái phải còn chưa thành vì nhất lưu võ giả. Ở 3 năm trước, Đặng Canh thực lực bắt đầu tăng nhanh như gió, trở thành Thiết Y môn trẻ tuổi một đời mạnh nhất hảo thủ một trong. 2 năm dưới trước đây, 33 tuổi Đặng Canh trở thành Thiết Y môn đô thống. 2 năm trước, Đặng Canh thay thế đột phá đến Tiên Thiên Ngô Phàm Đồng, trở thành Thiết Y quân đệ nhất thống lĩnh. Nửa năm trước, Đặng Canh khiêu chiến nguyên danh liệt địa bảng 63 từ Dương quận khoái đao môn môn chủ Ngô Đô, chiến thắng. Đặng Canh là ở 3 năm trước bắt đầu có khởi, xem ra hắn hẳn là dùng Ngọc Tủy chi tinh. Nhiếp Dung thầm nói, có Ngọc Tinh chi tủy, ta Thiết Y môn bị nguy với kinh mạch thiên tài cũng rốt cục có thể bộc lộ tài năng. Xem xong Đặng Canh sau khi, Nhiếp Dung lại tiếp theo nhìn xuống. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Ở này trong vòng 3 năm, Dương Châu không ít hảo thủ cũng sẽ không tiếp tục ghi tên địa bảng bên trong, tỉ như đột phá đến Tiên Tiên Yến Mạc Thiên cùng Ngô Phàm Đồng. Cũng không có thiếu người bộc lộ tài năng, trên đất bảng bên trong chiếm cứ một vị trí. Ở Dương Châu trẻ tuổi bên trong, ở trong 3 năm này tài danh liệt địa bảng có 3 người. Ghi tên địa bảng đệ tam Thiên Nam quận Thương Giang một chiêu kiếm Ngụy Vu Nhai, xếp hạng địa bảng người thứ 12 Quy Nguyên Tông Nê Trấn, đứng hàng địa bảng thứ 25 Thanh Hồ Đảo Hồ Ung cùng với xếp hạng thứ 63 vị Thiết Y Môn Đặng Canh. 3 năm nay biến hóa cũng tiểu a. Nhiếp Dung thầm than, ở trong 3 năm này, cậu đột phá đến Tiên Thiên, trở thành ta Thiết Y Môn lại một tiên tiên kỳ võ giả. Mà ở cậu sau khi đột phá, lại có Đặng Canh quật khởi, trở thành Thiết Y Môn trẻ tuổi tân nhân vật thủ lĩnh. Mà ta, Nhiếp Dung khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kỳ thực Nhiếp Dung trong tiềm thức căn bản không có đem chính hắn cùng Đặng Canh cùng Ngô Phạm Đồng hai người đem so sánh. Ở trong 3 năm này, Nhiếp Dung tiến bộ so với Ngô Phạm Đồng cùng Đặng Canh phải lớn hơn nhiều. Ở Cửu Châu Kim Đan kỳ trở xuống võ giả bên trong, Nhiếp Dung có thể nói là sự tồn tại vô địch. Mấy ngày sau, chạng vạng, Nhiếp Dung cưỡi Hoàng Tông Mã, một thân một mình đứng ở cửa thành khẩu. Trải qua gần thời gian 1 tháng, Nhiếp Dung đi tới hắn mục đích cuối cùng, Sở Quận Thành. Sở Quận Thành. Nhìn quen thuộc cửa thành, Nhiếp Dung thổn thức không ngớt. Nhiếp Dung ra thì ở tòa này trong thành trì một bên, hắn ở đây ở hơn 10 năm. Luyện võ, vui cười, chạy trốn, người nhà, hơn 10 năm sinh hoạt cảnh tượng đều còn rõ ràng trước mắt. Nhiếp Dung ở đây sinh ra, ở đây trưởng thành. Ở 3 năm trước, hắn cũng là từ nơi này xuất phát, đi tới Nam Hoang. Mà bây giờ, đi ngang qua 3 năm Nam Hoang sinh hoạt sau, hắn lại về đến nơi này. Đứng ở cửa thành trước, Nhiếp Dung trong lòng có không tên cảm giác thân thiết. Nơi này có thuộc về hắn tông môn, thuộc về sư phụ của hắn, cũng có thuộc về nhà của hắn. Về nhà. Nhiếp Dung thấp giọng than thở. Ở nửa canh giờ trước, Nhiếp Dung cùng lão Lưu vị trí đội buôn chia lịa. Ở gần thời gian 1 tháng bên trong, đội buôn cũng gặp phải mấy lần chặn đường giặc cướp. Ở gặp phải những kia thổ phỉ bên trong, lại lấy ở Từ Dương quận gặp phải cái kia hai nhóm thổ phỉ cường đại nhất, nhân số đều vượt quá vài người. Dương Châu 13 quận, do Thanh Hồ đảo thống trị Nam Bộ 9 quận khá là vững vàng, mà Bắc Bộ 4 quận liền muốn hỗn loạn không ít, mà Từ Dương quận nhưng là Dương Châu Bắc Bộ 4 quận bên trong hỗn loạn nhất. Hữu kinh vô hiểm, ở bỏ ra mấy vạn lượng bạc tiền mãi lộ sau khi, đội buôn vẫn là thuận lợi thông qua Từ Dương quận. Nhiếp Dung cưỡi Hoàng Tông Mã, chậm rãi đi vào thành đi. Giờ khắc này, Nhiếp Dung trên cằm nguyên bản gần dài 10cm râu mép cũng đã thê rơi mất, mặt mũi hắn đã khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Lúc này Nhiếp Dung là một cái 18 tuổi vai hùng thanh niên. Phong ở thổi, Nhiếp Dung cưỡi ngựa, đi ở sở quận thành trên đường phố. Sở quận thành thành trên đường phố người rất nhiều. Nhiếp Dung lên cưỡi nhàn nhã đi tới. Vào lúc này, vừa vặn ra cơm tối thời gian, ra vào tiểu lâu ăn cơm mọi người có không ít. Tam sư tỷ, ngươi thật sự gặp Đặng thống lĩnh sao? Đặng canh thống lĩnh thật sự có trong truyền thuyết như vậy vai hùng? Bên cạnh truyền đến âm thanh. Nhiếp Dung hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một nam hai nữ đang cùng nhau hướng phía trước đi, cùng mình là cùng một phương hướng, nói chuyện chính là một cái tuổi xem ra khá là nhỏ con gái. Đó là đương nhiên. Một cái mọc ra tàn nhang nữ hài nói rằng, ta nhưng là đệ tử nội môn, đại ca ta vẫn là thiết ý quân bách phu trưởng. Mấy năm trước Đặng canh thống lĩnh trả lại quá nhà ta, ngày đó ta cũng ở nhà. Hơn nữa, Đặng thống lĩnh cũng không giống những kia bình thường võ giả, dài đến tam đại năm thô. Đặng canh thống lĩnh tuy rằng dài đến cũng rất cao, nhưng là xem ra không có chút nào thô lỗ, trái lại rất là oai hùng đây. Kiếm pháp của hắn cũng rất tốt. Năm đó ta xem qua đại ca ta cùng Đặng thống lĩnh luận bàn. Tuy rằng khi đó Đặng thống lĩnh sức mạnh không kịp đại ca ta, có thể thực lực nhưng lớn hơn so với ta ca mạnh hơn không ít. Liên tục mấy kiếm, liền đem đại ca ta đánh bại. Ta xem, ngoại trừ trở thành chấp pháp trưởng lão Ngô trưởng lão cùng những kia thế hát. Trước các trưởng lão ở ngoài, Đặng thống lĩnh chính là chúng ta thiết ý môn người lợi hại nhất. Cái kia tàn nhang nữ hài sắc mặt đột nhiên hiện ra một tia ửng đỏ, Đặng thống lĩnh tuy rằng 36 tuổi, nhưng lại còn không cưới vợ. Ở bên trong cửa, rất nhiều sư tỷ đều muốn gả cho Đặng canh thống lĩnh đây. Tam sư tỷ, ngươi cũng muốn gả cho Đặng thống lĩnh chứ? Tuổi khá nhỏ cô gái kia cười trêu nói. Tàn nhang nữ hài sắc mặt càng đỏ, trợn mắt nói, cô nàng chết dầm kia, ngươi nói làm sao đây? Ha ha, tam muội Tư Xuân. Ba người bọn họ bên trong vóc người khôi ngô nam tử kia cười trêu nói, Sú nhị ca, ta không để ý tới ngươi rồi. Ha ha. Nam tử kia khoát tay háo một cái, nói rằng, được rồi, là ta sai rồi. Bất quá, tam muội. Cái kia khôi ngô nam tử nói tiếp, ngươi nói Đặng canh thống lĩnh là ta thiết y môn trẻ tuổi mạnh nhất người, ta ngược lại không là rất tán đồng. Ồ. Tàn nhang nữ hải không phục lắm hỏi, nhị ca, ở chúng ta thiết y môn, còn có người có thể cùng Đặng thống lĩnh so với. Nhiếp Dung hộ pháp. Khôi ngô nam tử nói rằng, 3 năm trước, chúng ta từng ở Ngô trưởng lão dẫn dắt đi Đại Bá Sơn cùng Kim Đao Môn cùng Quy Nguyên Tông người tranh cướp tử kim khoáng mạch. Ở nơi đó, Nhiếp hộ pháp một chiêu liền đánh bại Quy Nguyên Tông đô thống Dực Hồng, đồng thời vẫn cùng Ngô Phạm đồng trưởng lão liên thủ đánh bại hiện nay xếp hạng địa bảng người thứ 13 Quy Nguyên Tông Nghê Trấn. Lúc đó, Nhiếp Dung hộ pháp mới 15 tuổi. Hoa, lợi hại như vậy. Hai cô bé đều thán phục lên. Sư Minh, nếu Nhiếp Dung hộ pháp lợi hại như vậy, vậy tại sao mấy năm gần đây ta không nghe Nhiếp Dung hộ pháp tin tức đây? Tuổi khá nhỏ cô bé kia hỏi tới. Cái kia khôi ngô nam tử nói rằng, ta cũng không biết. Bất quá ta ngược lại thật ra nghe nói Nhiếp Dung hộ pháp ở 3 năm trước cũng đã đi ra ngoài rèn luyện. Hả, là như vậy à? Tuổi khá nhỏ cô bé kia gật đầu. Hừ hừ. Tàn nhang nữ hài đúng là có chút không quá chịu phục, 3 năm trước lợi hại có ích lợi gì? Hiện tại Đặng thống lĩnh đã là ghi tên địa bảng cường giả, mà cái kia Nhiếp Dung hộ pháp nhưng một chút tin tức cũng không chuyển tới. Hiện tại Đặng thống lĩnh khẳng định so với Nhiếp Dung hộ pháp lợi hại. Phải là. Nam tử kia cười nói, tiểu muội ngươi nói đều là đối với. Nghe ba người kia đối thoại, Nhiếp Dung khỏe miệng nở một nụ cười. Nhiếp Dung cũng không có đem ba người bọn họ để ở trong lòng. Hiện tại Nhiếp Dung có thể nói kim đan bên dưới người mạnh nhất, đã không cần thông qua cùng hậu thiên võ giả so sánh đến tôn lên chính mình cường lớn. Hơn nữa, Nhiếp Dung cũng không để ý này điểm tiếng tăm. Nhiếp Dung cưỡi ở trên lưng ngựa, kế tục đi tới. Đi rồi một hồi lâu, Nhiếp Dung đi tới trước một tòa nhà lớn mở. Ở cái kia tòa nhà trước cửa, chạm ở một vị phụ nhân kia bụng dưới bộ nhô lên. Ở phụ nhân kia bên cạnh, một trung niên đại hán chính cẩn thận từng ly từng tí một, thật giống đang nói cái gì. Chương 49, muốn đệ đệ vẫn là muội muội. Đang nhìn đến đôi này, chuyện này đối với vợ chồng người đầu tiên nhìn, Nhiếp Dung khỏe mắt ướt át. Cha, mẹ. Nhiếp Dung hô lên. Nghe được Nhiếp Dung âm thanh, Nhiếp Nguyên vợ chồng cũng quay đầu đột nhiên tới. Nhìn thấy con trai của chính mình cái kia mặt mũi quen thuộc, Nhiếp Nguyên cùng Ngô Lam đều vẻ mặt chấn động. Bọn họ rời nhà 3 năm nhi tử trở về. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Nhiếp Dung đứng ở gian nhà bên ngoài. Nhiếp Dung vừa rèn luyện xong, trên người chỉ mặc một bộ áo lót, trên người mang theo từng tia mồ hôi hột. Ở Nhiếp Dung cách đó không xa, mẫu thân hắn Viên Lan nhìn con trai của chính mình, một cái tay đỡ cái bụng, trong ánh mắt tràn đầy hiền lành. Nhiếp Nguyên đứng ở Ngô Lam bàn một bên, tay phải đỡ Ngô Lam, ánh mắt cũng rơi vào Nhiếp Dung trên người. A Dung, luyện xong. Ngô Lam đỡ cái bụng, hướng về Nhiếp Dung phương hướng đi đến. Nhi tử, ngươi muốn một cái đệ đệ, vẫn là muội muội a? Ngô Lam hỏi, trong ánh mắt mang theo từ ái. Đều được. Nhiếp Dung cũng nở nụ cười. Khi biết mẫu thân Ngô Lam mang thai tin tức sau, Nhiếp Dung cũng có chút thiên lặng. Ở Nhiếp Dung sau khi sinh hơn 10 năm bên trong, cha mẹ hắn không có thể giúp hắn mang đến nửa cái đệ đệ muội muội, nhưng là ngay khi hắn đi ra ngoài du lịch 3 năm nay, Ngô Lam lại mang thai. Bất quá Nhiếp Dung cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Dù sao, hiện tại cha mẹ hắn năm nay kỳ thực đều mới hơn 30 tuổi, liền 40 cũng chưa tới. Phải có tân đệ đệ muội muội. Nhiếp Dung thầm nói, cũng không biết Tiểu Uyển ở bên kia quá thế nào rồi. Nhìn về phía mẫu thân Ngô Lam cái kia nhô lên cái bụng, Nhiếp Dung tâm tình có chút phức tạp, hắn không khỏi nhớ tới hắn kiếp trước muội muội.
A Dung.
Ngô Lam bên cạnh Nhiếp Nguyên nói rằng. Nhiếp Dung ngẩng đầu nhìn lại. Nhiếp Nguyên nói rằng, mẹ ngươi hiện tại đã mang thai vượt qua 6 tháng, ở sau đó khoảng thời gian này ngươi cũng đừng lại đi nữa rèn luyện, ở nhà cố gắng bồi cùng ngươi nương.
Được, không thành vấn đề.
Nhiếp Dung cười nói, ta đón lấy mấy tháng này bên trong cũng không có đi ra ngoài rèn luyện dự định.
Vậy thì tốt.
Nhiếp Nguyên cũng nở nụ cười. Nhiếp Nguyên cùng Ngô Lam nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười. Ở Nhiếp Dung đi ra ngoài 3 năm nay, Ngô Lam cùng Nhiếp Nguyên cả ngày đều lo lắng đề phòng. Nhi tử có thể ở tại gia, đây là rất để bọn họ hài lòng một chuyện. Bầu không khí rất là hòa hợp. Nhìn trên mặt mang theo nụ cười cha mẹ, Nhiếp Dung khỏe miệng cũng nở một nụ cười. Đi tới thế giới này gần đây 20 năm, Nhiếp Dung tháng ngày sống rất hạnh phúc. Mặc dù biết trong tương lai sẽ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng hưởng thụ cha mẹ quan hệ cùng che chở, Nhiếp Dung rất hưởng thụ loại này nồng đậm tình thân. Gia cùng tông môn đều do ta đến bảo vệ. Nhiếp Dung ta khẩn nắm đấm. Rất nhiều chuyện Nhiếp Dung sở dĩ diệt có nói cho Nhiếp Nguyên cùng Ngô Lam hai người, cũng là bởi vì Nhiếp Dung không cho cha mẹ chịu đựng áp lực quá lớn. Có một số việc, bọn họ không biết trái lại muốn càng tốt hơn một chút hơn. Áp lực do Nhiếp Dung chính mình đến giang là được.
Cha, mẹ.
Nhiếp Dung cười nói, sau đó sau khi cơm nước xong ta phải đến sư phụ nơi đó một chuyến. Nhiếp Nguyên gật đầu, nói rằng, đây là hẳn là.
Buổi trưa.
Thiết Y Các ở ngoài. Nhìn trước mắt Thiết Y Các, Nhiếp Dung trên mặt mang theo nụ cười. Sau khi về đến nhà, Nhiếp Dung tâm tình vẫn là tương đối không sai. Hơn nữa ở sau khi về đến nhà khoảng thời gian này, Nhiếp Dung cũng hiểu rõ đến không ít tin tức tốt. Tuy rằng không có dùng Ngọc Tinh chi thủy, nhưng là bởi vì cha mẹ hắn nhưng có càng thêm quý giá Ngọc Tâm. Đeo 3 năm Ngọc Tâm, Nhiếp Dung cha mẹ kinh mạch đã gần như toàn bộ mở ra, thực lực cũng tiến bộ một đoạn dài. Cứ việc không có đạt đến địa bảng võ giả thực lực, có thể hiện nay Ngô Lam cùng Nhiếp Nguyên thực lực ở nhất lưu võ giả bên trong cũng coi như là tài năng xuất chúng. Nhiếp Dung kế tục đi về phía trước. Nhìn thấy Nhiếp Dung đến, trấn thủ ở Thiết Y Các ở ngoài hai cái Thiết Y môn đệ tử cũng ngay lập tức sẽ mở ra cửa lớn. Nhiếp Dung tuy rằng biến mất rồi 3 năm, nhưng là bọn họ cũng không dám đối với Nhiếp Dung bất kính. Đi vào môn đi trong nháy mắt, Nhiếp Dung liền phát hiện 3 bóng người.
Sư phụ, môn chủ, cậu.
Nhiếp Dung đi lên phía trước, nghi ngờ hỏi, các ngươi đều ở nơi này?
Đặng Phạm, Đặng Quyết, Nô Phạm đồng 3 người đều ở tại Thiết Y Các trong tầng thứ nhất.
Biết ngươi một tới, vì lẽ đó ta liền đem lão đại và Phạm đồng cũng gọi đến rồi.
Đặng Quyết cười nói, A Dung, ngươi hiện tại mới đến, có thể so với ta dự liệu muốn gần đây nửa canh giờ đây.
Như vậy, đột phá đến thực đan cảnh giới sao?
Đặng Quyết liền hỏi.
Đặng Quyết cùng Ngô Phạm đồng 3 người đều nhìn về Nhiếp Dung, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trong đó Đặng Quyết cùng Đặng Phạm hai huynh đệ trong lòng càng là có từng tia thấp thỏm. Nhiếp Dung nhìn mình cậu Ngô Phạm đồng, từ Hồ Phạm đồng trong ánh mắt, Nhiếp Dung cũng rõ ràng, Đặng Quyết cùng Đặng Phạm khẳng định đã đem chính mình đột phá đến tiên thiên sự tình nói cho Ngô Phạm đồng.
Ở 2 tháng trước đã đạt đến.
Nhiếp Dung nói rằng.
Được.
Được.
Đặng Quyết cùng Phong Độ trăm miệng một lời nói rằng, trong giọng nói khó nén kích động.
Quả nhiên.
Quả nhiên a.
Đặng Quyết càng là cười to nói, 3 năm trước ngươi thần liền phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó ta mới suy đoán ngươi đang đột phá đến tiên thiên sau nhất định có thể ở 2-3 năm bên trong liền đạt đến thực đan cảnh giới, quả thế a.
Ngô Phạm Đồng nhìn mình người ngoại sinh này, tâm tình kích động bên trong cũng mang theo khiếp sợ, Ngô Phạm Đồng là đang đột phá đến tiên thiên sau mới biết Nhiếp Dung đã là tiên thiên võ giả tin tức.
2 năm trước, ở biết Nhiếp Dung đã đạt đến tiên thiên cảnh giới thì, Ngô Phạm Đồng bị chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được. Tuy rằng ở 3 năm trước Ngô Phạm Đồng liền biết Nhiếp Dung thực lực phi thường mạnh mẽ, có hầu như không xuống thực lực của chính mình, có thể Ngô Phạm Đồng cũng không nghĩ tới Nhiếp Dung lại yêu nghiệt đến đáng sợ như thế mức độ. 15 tuổi đột phá đến tiên thiên hư đan. Hiện tại, càng là 18 tuổi liền đạt đến thực đan cảnh giới. Yêu nghiệt như thế thiên phú, không chỉ có chưa từng có ai, hơn nữa cũng cực khả năng sau này không còn ai.
Ha ha.
Đặng Quyết nở nụ cười, A Dung, 3 năm nay ta đều không thể dò thăm tin tức của ngươi.
Nói một chút, ngươi 3 năm nay đến cùng đi nơi nào?
Nhiếp Dung trầm ngâm một lúc, nói rằng, Nam Hoàng, 3 năm nay ta đều ở tại Nam Hoàng.
Khí.
Đặng Quyết cùng Đặng Phạm cũng còn tốt chút, Ngô Phạm Đồng nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nam Hoàng được gọi là võ giả vùng cấm, coi như Ngô Phạm Đồng hiện nay đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, hắn cũng không dám ở Nam Hoàng ngốc quá lâu. Mà Nhiếp Dung nhưng ở Nam Hoàng ở lại, sững sờ dòng dã 3 năm, điều này làm cho Ngô Phạm Đồng kinh ngạc cực kỳ. Tiên tiên võ giả tuy rằng thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên không phải bách độc bất xâm. Coi như có thể tránh thoát những kia yêu thú lợi hại, có thể Nam Hoang bên trong còn trải rộng vô số độc trùng thử nghĩ. Một khi chúng độc, coi như tiên tiên võ giả cũng không dễ chịu. 3 năm trước, ở ta rời nhà sau ta một đường xuôi nam, tiến vào Nam Hoang. Nhiếp Dung chậm rãi nói lên, ở tiến vào Nam Hoang sau, ta một đường xuôi nam, đi tới Nam Hoang Ngân Giác Sơn.
Nhiếp Dung kể ra,
trừ một chút nhất định phải ẩn giấu sự tình ở ngoài, Nhiếp Dung đem hắn ở Nam Hoang 3 năm nay trải qua đều nói ra. Liền ngay cả hắn ở Man tộc thần miếu học được thú ngữ sự tình cũng không ẩn giấu. Gần một phút sau khi, Nhiếp Dung cuối cùng đem hắn trải qua sự tình nói xong, có thể Đặng Phạm 3 người bọn họ nhưng cũng không nói lời nào. Nhiếp Dung mặc dù nói đến rất bình tĩnh, nhưng là Đặng Phạm 3 người bọn họ nhưng không cách nào bình tĩnh như thế.
Thiết Ý môn tìm kiếm hơn 1000 năm Vũ Hoàng bảo tàng địa đồ. Vũ Hoàng chế tạo đến trấn áp Cửu Châu, có thể tự mình chọn chủ Cửu đỉnh.
có vài đầu hư cảnh thần châu tọa trấn, nắm giữ vượt quá trăm vị tiên tiên cường giả man tộc thần miếu. Những chuyện này đều đang trùng kích Đặng Quyết ba người bọn họ thần kinh. Nay một tuần đề cử so sánh với Chu Ít đi rất nhiều a, thật đau lòng. Chương 50, sinh đôi. Nhiếp Dung ra tiền viện, ăn xong điểm tâm sau, Nhiếp Dung người một nhà chính đang nghỉ ngơi. Kaka ôm một cái. Một đứa bé trai dùng cái kia tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất hai con mắt nhìn Nhiếp Dung, đưa một đôi thịt thịt tay nhỏ, bước bất ổn tiểu bước chân hướng Nhiếp Dung vui vẻ chạy tới. Cái kia thịt vù vù đứa nhỏ bước chân rất bất ổn, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ té ngã. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không có ngã sắp xuống, mà là lập tức liền nhảy vào Nhiếp Dung ôm ấp. Đứa bé kia y ôi tại Nhiếp Dung trong lòng, béo mập da rẻ đỏ phừng phừng, một đôi ánh mắt linh động hài lòng nhìn Nhiếp Dung. Hắn không ngừng mà hô, "Kaka, kaka." Nhìn trước mắt tên tiểu tử này, Nhiếp Dung trong lòng có vô tận sủng ái. Ở Nhiếp Dung bên cạnh, mẫu thân Ngô Lam trong lòng đồng dạng ôm một cái thịt vù vù đứa nhỏ, đứa bé kia giữ lại mái tóc, xem ra rất thanh tú, là một cô bé. Nhìn thấy chính mình đệ đệ bị Nhiếp Dung ôm vào trong ngực, tiểu cô nương kia nhất thời không vui. Nàng bắt đầu lung tung vặn vẹo lên, trong miệng lẩm bẩm, "Ôm một cái, kaka ôm một cái." Nhìn thấy bé gái cái kia lung tung rẽ rủa dáng vẻ, Nhiếp Dung cùng Nhiếp Nguyên đều nở nụ cười. Nhiếp Dung một tay ôm bé trai, đi tới mẫu thân Ngô Lam bên người, quay về tiểu cô nương kia nói rằng, "Hân hân ngoan, đến, kaka ôm một cái." Rồi ra cái tay còn lại, Nhiếp Dung đem cái kia chính đang buồn bực bé gái cũng ôm lấy. "Khanh khách, khanh khách." Thịt vù vù tay nhỏ lôi kéo Nhiếp Dung xiêm y rỉa, tiểu cô nương kia cũng nở nụ cười. Nhìn trong lồng ngực hai thằng nhóc này, Nhiếp Dung trong lòng rất là thỏa mãn. Hai thằng nhóc này phân biệt là Nhiếp Dung đệ đệ cùng muội muội. Nhiếp Dung từ Nam Hoang về đến nhà, ngẩn ngơ chính là 2 năm. Hiện tại, hắn hai người này đệ đệ muội muội cũng đã có một tuổi bán. Ở hơn một năm trước đây, mẫu thân của Nhiếp Dung Ngô Lam rất là may mắn mọc ra một đôi long phượng sinh đôi. Sớm chút sinh ra hải tử kia là tỷ tỷ, tên gọi Nhiếp Ân, mà chậm chút sinh ra đệ đệ thì lại gọi Nhiếp Giang. Bởi Ngô Lam trường kỳ ở lại Ngọc Tâm, chịu đến Ngọc Tâm ảnh hưởng, hai thằng nhóc này phi thường may mắn, bởi vì hắn hai kinh mạch toàn bộ hầu như đều là thông, hơn nữa kinh mạch cường độ cũng xa so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, từ khi hai thằng nhóc này sau khi sinh, Nhiếp Nguyên cùng Ngô Lam đều đem từng người Ngọc Tâm cho hai người này tiểu bố điểm. Trước thiên thân thể điều kiện trên, hai người này ưu thế lớn vô cùng. Thật muốn trong tu luyện tính, hai thằng nhóc này ở trước kia 10 tuổi liền đột phá đến nhất lưu võ giả cũng không phải việc khó. Hiển nhiên, hiện nay hai thằng nhóc này cũng không có ý thức đến chính mình vượt xa người thường tiên thiên ưu thế, hắn hai lúc này chính đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, trong miệng không ngừng mà rầm gì, hoàn toàn không có sinh đôi huynh muội hẳn là có hài hòa. Ngô Lam nhìn mình một đại hai tiểu tam con trai, khuôn mặt trên tràn đầy mẫu tính hào quang. Hai năm qua, người nhà đều làm bạn ở bên cạnh mình, Ngô Lam cảm giác phi thường hạnh phúc. Hai năm. Nhiếp Dung cũng thầm than, ta cũng đạt đến khác một bình cảnh. Nhiếp Dung tuy rằng không có thể đột phá đến kim đan kỳ, nhưng là tiến bộ cũng không nhỏ. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, Nhiếp Dung liền có thể đến phản pháp quy chân, đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh giới. Thời gian 2 năm không dài cũng không ngắn. Ở này trong thời gian 2 năm, cũng phát sinh không ít chuyện. Ở từ Nhiếp Dung nơi đó biết được cựu đỉnh tin tức sau, ở Đặng Phạm mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Nhiếp Dung cùng ngày liền mang Đặng Phạm, Đặng Quyết cùng với Ngô Phạm Đồng ba người đi tới một chuyến Ngân Giác Sơn. Sự tình kết quả để Đặng Phạm ba người bọn họ rất thất vọng, giống như Nhiếp Dung, ba người bọn họ cũng không thể được Cửu Châu đỉnh nhận chủ. Ở Nam Hoang ở lại 3 ngày, ở trải qua các loại thử nghiệm sau, kết quả cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cuối cùng, Đặng Phạm cùng Đặng Quyết huynh đệ chỉ có thể mang theo bất đắc dĩ trở về. Thiết Y Môn bỏ ra hơn 1000 năm, rốt cục được nửa phần sau phân Vũ Hoàng bảo đồ, nhưng là rồi lại không thể được Cửu Châu đỉnh nhận chủ. Nay càng như là một cái Vũ Hoàng lưu lại chuyện cười. Thời cơ chưa tới. Đặng Phạm cùng Đặng Quyết cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Ở trong 2 năm này, Quy Nguyên Tông Nghê Chấn cũng đột phá đến tiên thiên cảnh giới, trở thành Quy Nguyên Tông thứ tư tiên thiên cường giả. Hơn nữa, bởi vì Thiên Nam quận Thương Giang một chiêu kiếm Ngụy Vu Nhai ở năm ngoái trở thành tiên thiên võ giả. Ở đoạn thời gian gần đây, Dương Châu Thanh Hồ Đảo, Thiết Y Môn, Quy Nguyên Tông này ba cái môn phái đối Tư Mã Khánh truy nã cường độ cũng gia tăng rất nhiều. Thiết Y Môn Đặng Canh tuy rằng không thể đạt đến tiên thiên, nhưng là hắn cũng tiến bộ không nhỏ. Ở này trong thời gian 2 năm, Đặng Canh khiêu chiến không ít địa bảng cao thủ, ở trên địa bảng xếp hạng cũng do thứ 63 vị tăng lên trên đến người thứ 49. Nghe Chấn, Ngụy Vu Nhai cùng Đặng Canh ba người bọn họ cũng đều xem như là rất nổi tiếng võ giả, mỗi người bọn họ tiến bộ cùng biến hóa ở Cửu Châu trên cũng bị không ít võ giả đàm luận. Nhưng là ở này trong thời gian 2 năm, bị nghị luận đến nhiều nhất cũng không phải bọn họ. Trong khoảng thời gian này, thiên hạ Cửu Châu chân chính nhân vật nổi tiếng là Thú Vương Ố Hầu. Cái này ở hơn 10 năm trước đột nhiên giết vào địa bảng, ở ngăn ngắn mấy tháng thời gian trong liền đăng đỉnh địa bảng đệ nhất nam nhân chẳng biết lúc nào đã đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh giới. Năm ngoái ngày mùng ngày 1 tháng 2, tháng 3 15, tháng 9 23. Năm nay ngày mùng ngày 9 tháng 1, ngày mùng ngày 2 tháng 2, 4 tháng 18. Ô Hầu ở ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong liên tục khiêu chiến 6 vị ghi tên thiên bảng cường giả siêu cấp. 6 trận chiến 6 thắng, không một bại trận. Ở liên tục chiến thắng 6 tên thiên bảng cường giả sau, Thú Vương Ô Hầu lấy không tới 50 tuổi tuổi tác leo lên thiên bảng thứ 9. Thiên hạ vì thế mà choáng váng. Nhiếp Dung ôm hai thằng nhóc, hai người này tiểu bố điểm lẫn nhau trừng mắt đối phương, chơi đùa cái liên tục. Hả? Một giọt nước mưa ở Nhiếp Dung trên tay. Nhiếp Dung ngẩng đầu, nhìn tối tăm bầu trời. Cha, mẹ, trời mưa. Nhiếp Dung nói rằng. Gian nhà bên ngoài, mưa to rồi rơi xuống. Nhiếp Dung một nhà đi vào phòng khách hai bên bày mấy cái ghế. Điều này cũng cái ghế đều tính được là tương đối cao cấp hải thèm, mỗi một chương đều giá trị mấy trăm lạng bạc ròng, bình thường nhà người có tiền bên trong mới sẽ nắm giữ. Giờ khắc này Nhiếp Dung cha mẹ đang ngồi ở Nhiếp Dung trước mặt, Nhiếp Dung trong tay thì lại chính ôm chính mình đệ đệ cùng muội muội. Cha, mẹ. Nhiếp Dung nhìn về phía ngồi ở đối diện cha mẹ, nói rằng, ta dự định đi ra ngoài một quãng thời gian. Đi ra ngoài. Nô Lam sửng sốt một chút, ngẩng đầu hỏi, A Dung, người muốn đi đâu? Nhiếp Nguyên xem hướng về con trai của chính mình, nhìn thấy con trai của chính mình cái kia mang theo vẻ mặt nghiêm túc, Nhiếp Nguyên ngay lập tức sẽ rõ ràng con trai của chính mình ý nghĩ. A Lam. Nhiếp Nguyên nói rằng, con của chúng ta là muốn đi ra ngoài rèn luyện. Đi ra ngoài rèn luyện. Nô Lam nhìn về phía Nhiếp Dung, trong lòng hồi hộp một thoáng. Nàng biết, chồng mình nói 8 phần 10 là thật sự. Bên ngoài mưa to rơi xuống, phòng khách bầu không khí có chút nghiêm nghị. Nhiếp Dung ba người bọn họ đều không nói gì, chỉ có Nhiếp Hân cùng Nhiếp Giang này hai huynh muội còn ở hì hì cười đến không ngậm miệng lại được. Hai thằng nhóc này cũng không biết, bọn họ âu yếm đại ca vừa muốn đi ra. Vừa nãy ta nhìn một chút, thu gom đã có 296 cái, lập tức liền muốn đến 300. Xin mọi người giúp đỡ, thuận lợi thu trốn một chút đi. Chương 51, Ung Châu đội buôn. Nhiếp Dung xem hướng về cha mẹ chính mình, nói rằng, ta hiện tại cũng đạt đến một bình cảnh, vì lẽ đó. A Dung. Nhiếp Nguyên đánh gây Nhiếp Dung, nói rằng, ngươi đi ra ngoài rèn luyện đi, không cần lo lắng. Ta cùng mẹ ngươi đều ủng hộ ngươi. Nhiếp Nguyên vững vàng nắm chặt Ngô Lam tay, nhìn nhau một chút. A Dung. Nhiếp Nguyên nói rằng, ngươi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thật biết điều, cũng so với bạn cùng lứa tuổi muốn thông minh rất nhiều. Từ ngươi 15 tuổi liền có thể đánh bại ta bắt đầu từ ngày đó, ta liền biết ngươi khẳng định có đại tiền đồ. Quả nhiên, không qua mấy ngày, mấy chục năm đều không có thu đồ đệ chấp pháp trưởng lão liền thu ngươi làm đệ tử. Ở 3 năm trước, Kim Đao môn môn chủ Triệu Hữu Ngũ chết rồi, Tiên Thiên cường giả Triệu Cực cũng bị giết, Kim Đao môn từ đây thất bại hoàn toàn, có thể ngươi nhưng đang giết chết Triệu Cực cường giả siêu cấp dưới mí mắt cầm về một đại khối ngọc tinh. Con trai của ta là phải có đại tiền đồ người, sẽ là ta thiết ý môn tương lai trụ cột. Ngươi liền hẳn là ở bên ngoài bính, như thế có thể khốn ở nhà một bên đây. Nhiếp Nguyên cười nói, ngươi đi ra ngoài đi, không cần lo lắng, trong nhà có ta. Ừm. Nhiếp Dung gật đầu. Nhiếp Nguyên không tính là nghiêm phụ, sẽ không thời khắc đều nghiêm khắc yêu cầu Nhiếp Dung. Hơn nữa, thân vị phụ thân, Nhiếp Nguyên cũng không giống như Ngô Lam cảm tình nhắn nhủi, sẽ không tại mọi thời khắc đều biểu hiện ra đối với con trai của chính mình thương yêu. Có thể Nhiếp Dung biết, coi như thực lực của chính mình hiện tại đã vượt xa cha mình, có thể ngồi đối diện hắn người đàn ông này vẫn như cũ sẽ là hắn kiên cố nhất dựa vào. Ngày thứ hai, Nhiếp gia đại trạch bên ngoài. Nhiếp Dung ăn mặc quần áo màu xanh lam, cong lấy chiến đao pha không. Ở cha mẹ mình nhìn kỹ bên trong, Nhiếp Dung hướng về xa xa đi đến. Nhiếp Dung vẫn hướng về phía trước đi tới, không quay đầu lại. Ngoại trừ đạt đến đỉnh cao cái này võ đạo mục tiêu ở ngoài, Thanh Hồ Đảo cùng Thiên Thần Cung hai người này quái vật khổng lồ cũng vẫn đặt ở Nhiếp Dung trong lòng. Muốn càng tốt hơn bảo vệ người nhà, Nhiếp Dung chỉ có càng thêm nỗ lực. Ở Ngô Lam trong lòng, hai cái tiểu bố điểm vung vẩy hai tay, nhìn ca ca của chính mình chậm rãi biến mất. Hai thằng nhóc ia ia lẩm bẩm cái liên tục, hắn hai cái cho rằng sẽ như quá khứ như thế. Lại quá một lát, ca ca của bọn họ sẽ trở về. Ngày đó, Nhiếp Dung lần thứ hai đi ra ngoài rèn luyện, thì năm 20 tuổi. Ung Châu. Ung Châu nơi khắp cả Cửu Châu đại địa Tây Bắc, là một đời trí cường giả Tần Lĩnh Thiên Đế sinh ra nơi. Cùng Vũ Châu con dân như thế, Ung Châu người có một luồng đặc thù ngạo khí, đều vì là Ung Châu người mà tự hào, có chút xem thường những châu khác người, đối với Vũ Châu người càng là có chút căm thù. Ung Châu cảnh nội, Tây Bắc bộ. Tháng 12 trời đông giá rét, lông ngỗng giống như tuyết lớn ở trong thiên địa tùy ý bay lả tả. Một nhánh đội buôn chính gian nan tiến lên, đây là một con đi tới Tây vực loại nhỏ đội buôn. Đội buôn nhân viên không nhiều, cũng là chừng 100 người. Ở tuyết lớn bên trong, ngựa lôi kéo xe, ở gần dày một thước trong tuyết gian nan tiến lên. Ung Châu vị trí Cửu Châu Tây Bắc bộ, bắc dựa vào Đại Thảo Nguyên, tây lâm vạn dặm sa mạc. Ở Ung Châu phía tây rộng rãi trong sa mạc rộng lớn cũng có không ít quốc gia, những quốc gia kia bị Cửu Châu bên trong đám người gọi chung vì là Tây vực các nước. Tây vực các nước tuy rằng rời xa Cửu Châu, bất kể là nhân khẩu vẫn là tài nguyên đều không thể cùng Cửu Châu sánh ngang. Nhưng là ở Quảng Đại Tây vực, cũng có chút Cửu Châu khan hiếm thứ tốt. Ở Tây vực, không ít quốc gia càng là sản xuất nhiều hoàng kim cùng bảo thạch. Ở Tây vực, đến từ Cửu Châu đại địa lá trà cùng tơ lụa là khan hiếm phẩm, giá cả phi thường đắt giá. Vì lẽ đó, có rất nhiều thương nhân đều đem tơ lụa cùng lá trà vận đến Tây vực đi buôn bán, lấy kiếm lấy gấp 10 lần, chính là mấy chục lần trên lệnh giá. Này con đội buôn cũng là như thế, xe ngựa bên trong đều là tơ lụa cùng lá trà. Hiện tại tuyết lớn phong lộ, tuy rằng lộ trở nên càng khó đi hơn, nhưng là Tây vực tơ lụa cùng lá trà cũng khẳng định càng thêm khan hiếm. Những thương nhân này đi một chuyến, kiếm lấy chênh lệch giá thậm chí khả năng đạt đến gần 100 lần. Hơn nữa, ở này mùa đông giá rét, giặc cướp xuất hiện xác suất cũng sẽ tiểu không ít. Này con đội buôn không phải một cái nào đó thương nhân hoặc là cửa hàng đội buôn, mà là do rất nhiều tiểu thương nhân chắp vá mà thành. Tiểu thương nhân so với đại thương nhân càng muốn đi mạo hiểm, chỉ cần làm thành này một bút, bọn họ trên căn bản liền có thể nửa đời sau không lo. Này tuyết thật to lớn a, không biết lúc nào mới có thể đỉnh. Một đạo bất đắc dĩ âm thanh từ một cái cưỡi ở trên lưng ngựa thanh niên trong miệng nói ra. Thanh niên kia xem ra cũng là 17-18 tuổi, cả người đều bao vây dày đặc màu đen áo đông. Đại tuyết vẫn rơi đi mới thật đây. Ở thanh niên kia bên cạnh, một cái 40, 50 tuổi người trung niên nói rằng. Người trung niên kia thân cao khoảng chừng ở khoảng 1m70, trên cằm tròm râu rất dài, khuôn mặt cũng có chút tiểu tụy. Vương Thúc, ngươi quả thực là ở chú ta a. Thanh niên nhìn về phía bên người người trung niên. Vương Thúc, nếu như tuyết ngừng, chúng ta đến Mông Sa Hãn Quốc thời gian có thể muốn nhanh hơn không ít, vừa đến một hồi, lẽ ra có thể tiết kiệm khoảng 1 tháng thời gian, đại khái ở sau 3 tháng chúng ta liền có thể trở về. Mông Sa Hãn Quốc là Tây vực bên trong một cái cỡ trung quốc gia, cũng là gần nhất Ung Châu quốc gia, người trong nước khẩu có mấy trăm vạn. Người trẻ tuổi kia nói tiếp, ta nương cũng đã bị bệnh rất lâu, đại phu nói chỉ có 300 năm trở lên lão sơn tham mới có thể trị thật ta nương bệnh. 300 năm trở lên lão sơn tham, ta nơi nào mua được? Hiện tại ta nhưng là đem tổ trạch đều đặt cọc đi ra ngoài, mới mua một chút niên đại ở 2, 3 khoảng 10 năm nhân sâm đem ta nương mệnh cho treo. Còn lại những kia tiền đều bị ta dùng để mua lá trà, chính là muốn tránh trên này một bút. Ta người trong nhà tham cũng không hơn nhiều, nhiều nhất cũng là đủ lại chống đỡ 3, 4 tháng. Nếu như tuyết vẫn rơi, coi như có thể kiếm được tiền trở lại, ta nương cũng không chờ được đến vào lúc ấy. Ai? Người trung niên lão Vương thở dài một hơi, tuyết ngừng đội buôn tự nhiên có thể nhanh hơn không ít, nhưng là giặc cướp xuất hiện sát suất cũng còn tốt đẹp hơn vài lần a. Người thanh niên trầm mặc. Lão Vương ở nói xong câu đó sau khi cũng đồng dạng trầm mặc lại. Những đại thương nhân đó cũng còn tốt, bọn họ có thể mời được mấy trăm thậm chí là mấy ngàn hộ vệ đến bảo vệ mình đội buôn. Hơn nữa, ven đường bọn cường đạo cũng sẽ cho những kia đại đội buôn mặt mũi. Nhưng là, như bọn họ loại này chắp vá lung tung mà thành đội buôn nhỏ liền muốn khổ sở rất nhiều. Đối với bọn hắn loại này đội buôn nhỏ tới nói, đi Tây vực này điều thương lộ nguy hiểm thậm chí so với đem hàng hóa bán được đại thảo nguyên còn muốn lớn hơn, nếu không là thực đang bị bức ép bất đắc dĩ, bọn họ không ai muốn ý ở tuyết lớn thiên đi Tây vực này điều thương lộ. Đây là ở dùng mệnh ở đánh cược. Vương Thúc, Vương Thúc. Người thanh niên hô, ngươi xem phía trước, nơi đó có một người. Lão Vương cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tuy rằng tuyết vẫn tại hạ, nhưng là lão Vương nhìn như có thể ngờ ngợ nhìn ra, ở hắn phía trước cách đó không xa chính có một người ở đi tới. Người kia có lấy một cái ngăm đen chiến đao, trên người càng là ăn mặc cực kỳ đơn bạc quần áo màu xanh lam. Là cao thủ. Lão Vương thầm nghĩ trong lòng, tuyết lớn thiên, nhiệt độ như thế thấp, còn dám ăn mặc như vậy đơn bạc, nội kình khẳng định cực cường. Đột nhiên, lão Vương sắc mặt hiện ra một tia vẻ khiếp sợ. Ở hắn phía trước, tuyết lớn bên trong cái kia người đã xoay đầu lại, con mắt chính nhìn chằm chằm đội buôn phương hướng. Tuy rằng có bay xuống tuyết lớn khoảng cách, có thể lão Vương vẫn là cảm giác được đối phương cái kia ánh mắt sắc bén. Ánh mắt kia phảng phất có thể đâm thủng phong tuyết. Lão Vương cùng bên cạnh hắn người trẻ tuổi đều không có chú ý tới. Phía trước người kia tuy rằng chậm rãi đi ở trên quan đạo, thế nhưng ở đội buôn phía trước trên mặt tuyết, nhưng không có bất kỳ vết chân. Chương 52, Hoàng Kim Sa Đạo. Lão Vương rục ngựa về phía trước, ở khoảng cách đối phương khoảng chừng 6, 7 mét địa phương liền ngừng lại, lão Vương không có kế tục tới gần. Lão Vương chính mình cũng là nhị lưu võ giả, cũng sống gần 50 năm, hắn tự nhiên cũng có tương đương nhãn lực cùng kinh nghiệm. Hắn có thể nhìn ra, đối phương là một cái du lịch thiên hạ võ giả. Dáng ở lớn như vậy tuyết khí trời một thân một mình cất bước, hơn nữa còn chỉ ăn mặc áo đơn, phần này thực lực tuyệt không cho phép coi thường, hẳn là đã đến nhất lưu võ giả trình độ. Đang không có hiểu rõ đối phương tính khí tình huống dưới, tuy tiện tới gần một cái thực lực vượt xa chính mình cường giả là rất nguy hiểm hành vi. Huynh đệ, Lão Vương hô, Đại Tuyết Thiên, tiến vào ta trong xe đi lấy sưởi ấm như thế nào? Đối phương cũng không có từ chối, mà là trên mặt mang theo ý cười nói rằng, vậy thì đa tạ. Lão Vương cũng nở nụ cười, ở loại khí trời này, giúp đỡ cũng là hẳn là. Từ đối phương trong thần thái, Lão Vương nhìn ra đối phương không có ác ý, hơn nữa tính khí cũng không xấu. Đội buôn tiếp tục tiến lên. Thêm một cái gia nhập cũng không có ở đội buôn bên trong gây nên quá to lớn sóng lớn, một ít đang nghe nói mới vừa gia nhập chính là một cái du lịch thiên hạ võ giả sau, các thương nhân trong lòng phản mà cao hứng vô cùng. Có thêm một cái lợi hại võ giả, nếu như gặp phải thổ phỉ, bọn họ đội buôn cũng có thêm một phần chiến lược mạnh mẽ. Du lịch thiên hạ cũng không giống nói đến dễ dàng như vậy, không có tương đương thực lực, vậy thì là đang tìm cái chết. Đội buôn ở phong tuyết bên trong kế tục tiến lên. Lạnh lẽo gió lạnh thổi, tuyết vẫn như cũ dưới cái liên tục. Ở trước đoàn xe đoạn một cái trong thùng xe, bên trong rất là ấm áp. Thùng xe bốn phía đều bị phong nhắm, gió lạnh thổi không tiến vào. Trần Vũ huynh đệ, uống một hớp nước nóng. Lão Vương trong tay cầm một chén nước lớn, trên mặt nước bốc hơi nóng. Vậy thì tạ rồi. Một cái xem ra khoảng chừng 37-38 tuổi khoảng chừng nam tử đem thủy nhận lấy. Người đàn ông này chính là Nhiếp Dung. Nhiếp Dung đi ra đã có hơn 3 năm. Ở này thời gian hơn 3 năm bên trong, Nhiếp Dung đi tới quá rất nhiều nơi. Rời đi sở quận sau, Nhiếp Dung đầu tiên là đi tới Thanh Châu, cũng ở Thanh Châu ở lại, sững sờ mấy tháng. Sau đó, Nhiếp Dung rời đi Thanh Châu, tiến vào U Châu. Ở U Châu ở lại, sững sờ gần 1 năm sau, Nhiếp Dung xuôi nam tiến vào Vũ Châu. Ở 3 tháng trước, Nhiếp Dung đi tới Ung Châu địa giới. 3 năm nay, Nhiếp Dung du lịch thành U, Vũ, Ung 4 cái châu. Nhiếp Dung cũng không có mục đích tính, du lịch phương hướng cũng là tùy tâm mà động. Tuy rằng vẫn không có tiến vào Kim Đan kỳ, nhưng là Nhiếp Dung nhưng cũng tiến bộ rất nhiều. Nhiếp Dung có thể cảm giác được, hắn khoảng cách hiểu được phản pháp quy chân chỉ có nửa bước. Có thể ở một khắc tiếp theo, Nhiếp Dung liền có thể hiểu được phản pháp quy chân, đạt đến Kim Đan võ giả cảnh giới. Nhiếp Dung đem Lão Vương đưa tới nước uống dưới, đem bát đưa trả cho Lão Vương. Lão Vương, Tiểu Hà, xem các ngươi đội buôn tiến lên phương hướng, các ngươi khỏe như muốn đi Tây vực phương hướng a. Nhiếp Dung nhìn đối diện một già một trẻ. Ở Nhiếp Dung mới vừa lên xe thì, Lão Vương hai người bọn họ liền tiến hành rồi đơn giản tự giới thiệu mình. Nhiếp Dung biết ở chính mình đối diện hai người này lớn tuổi gọi Vương Nhân Tống, bình thường cũng cứ gọi hắn Lão Vương, mà tiểu nhân, nhỏ bé cái kia thì lại gọi Hà Bằng. Lão Vương cùng Hà Bằng đều là Ung Châu người địa phương. Trần Vũ huynh đệ, người nói không sai. Chúng ta đội buôn xác thực muốn đi Tây vực Mông Sa Hán Quốc. Lão Vương từ ấm nước bên trong cho mình rót một chén thủy, uống một hơi cạn sạch. Bị bức ép, ta không biện pháp khác. Lão Vương cười khổ nói, chỉ có thể bác một cái, nếu có thể thuận lợi đem hàng hóa bán được Mông Sa Hán Quốc, chúng ta những người này liền có thể tàn nhẫn mà kiếm lời một bút. Có tiền, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết. Ừm. Tiểu Hà cũng gật đầu, bác một cái. Nhiếp Dung nhìn về phía Vương Tống Nhân cùng Hà Bằng, Nhiếp Dung có thể cảm giác được hắn hai trong giọng nói sự bất đắc dĩ. Kỳ thực cũng không chỉ là ta cùng Tiểu Hà. Lão Vương mở miệng nói rằng, chúng ta cái này đội buôn người đều ở dùng mệnh đánh cược một lần. Chúng ta cái này đội buôn có hơn 100 người, mỗi người đều có thuộc về mình hàng hóa, chúng ta mỗi người vừa là hộ vệ cũng là chủ hàng. Đi Tây vực này điều thương lộ rất nguy hiểm. Coi như Đại Tuyết Thiên gặp phải giặc cướp sát suất muốn nhỏ rất nhiều, nguy hiểm quá lớn, chúng ta thậm chí không tìm được đồng ý tiếp hoạt hộ vệ. Lão Vương nói tiếp, nhà ta liền ở cách nơi này chừng 100 bên trong Ung Bắc thành, xem quá hơn nhiều. Có người chỉ vì lãi kết sủ, có người là bị bức ép bất đắc dĩ, ngược lại hàng năm đều có không ít người đi Tây vực này điều thương lộ. Đại đội buôn cũng còn tốt chút, có thể những kia đi Tây vực đội buôn nhỏ, có thể thuận lợi trở lại không vượt quá 2 phần 10. Lão Vương than thở, chúng ta là ở đánh cược mệnh. Đúng, đánh cược mệnh. Hà Bằng cũng gật đầu. Trần Ca. Hà Bằng nhìn về phía Nhiếp Dung, nói rằng, Trần Ca ngươi dám du lịch thiên hạ, khẳng định là rất lợi hại võ giả, nếu như thật gặp phải thổ phỉ, Trần Ca ngươi nên cũng có thể chạy đi. Ta không thể luyện được nội kình, dựa vào một nhóm người khí lực, cũng là miễn cưỡng xem như là một cái phổ thông tam lưu võ giả, gặp phải thổ phỉ, ta có thể sống sót độ khả thi rất thấp. Trần Ca, ta không phải nói để ngươi cứu ta. Hà Bằng liền nói, ta nghĩ nói, nếu như ta chết rồi, phiền phức ngươi có thể trở lại giúp ta xử lý ta nương hậu sự. Không cần quá tốt quan tài, mấy lượng bạc loại kia là được. Ta tuy rằng không bản lĩnh, ta cũng không thể để cho ta nương chết rồi đều không ai chôn. Nhiếp Dung cùng Lão Vương trực trừng mắt, nhìn trước mắt người thanh niên này. Lúc này, Hà Bằng viền mắt bên trong mang theo nước mắt. Trước khi tới ta tìm hiểu quá. Hà Bằng có chút nghẹn ngào nói, đi Tây vực đội buôn nhỏ chính là dùng mệnh ở đánh cược, hàng năm có thể sống trở lại cũng là như vậy những người này. Hơn nữa gần nhất, ở đi về Mông Sa Hán Quốc trên đoạn đường này còn ra phát hiện Hoàng Kim Sa Đạo, liền không ít đại đội buôn đều gặp nạn, chúng ta những này đội buôn nhỏ có thể thành công trở lại độ khả thi quá càng thấp hơn. Nếu như ta chết rồi, ta nương cũng khẳng định không sống được. Xem mắt đỏ lên Hà Bằng, Nhiếp Dung trong lòng cũng cảm khái không thôi. 17-18 tuổi, ở Nhiếp Dung một đời trước, ở độ tuổi này người còn chỉ tính là hài tử, đại thể đều ở khoái khoái lạc lạc đến trường. Có thể ở đây, cùng bằng phải nắm mệnh đi đánh cược vậy còn không đến 2 phần 10 tỷ lệ thành công. Không có chuyện gì, Tiểu Hà, ngươi nhất định có thể thành công. Nhiếp Dung vô Hà Bằng vai. Bất quá, Lão Vương. Nhiếp Dung nhìn về phía đồng dạng đang trầm mặc Vương Tống Nhân, hỏi, cái kia Hoàng Kim Sa Đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Sa Đạo. Nghe được bốn chữ này, Lão Vương sắc mặt nghiêm túc. Lão Vương trầm mặc một hồi, nói rằng, Hoàng Kim Sa Đạo là ở nửa năm trước mới xuất hiện một nhóm phi thường mạnh mẽ đạo phỉ. Bọn họ liền chiếm giữ ở Ung Bắc Thành đi về Mông Sa Hán Quốc trên đoạn đường này. Bình thường Sa Đạo tuy rằng cũng rất đáng ghét, có thể chỉ cần không phản kháng, bọn họ bình thường cũng chỉ có thể cướp đi hàng hóa, sẽ không giết người. Thậm chí đại thể Sa Đạo còn có thể cho đội buôn lưu lại một ít thức ăn nước uống. Nhiếp Dung cũng khẽ gật đầu. Coi như là giặc cướp, cũng có thuộc về này giặc cướp quy tắc. Dù sao giặc cướp vì là chính là tài, nếu như đem thương nhân đều giết, vậy sau này này điều thương lộ đi người tự nhiên cũng sẽ ít đi rất nhiều, giặc cướp tài nguyên cũng sẽ trôi đi. Hơn nữa, nếu như quá mức tàn bạo, tùy ý giết chóc, một ít đại đội buôn cũng sẽ xin mời người tiến hành vây quét. Lão Vương nói tiếp, Hoàng Kim Sa Đạo không giống nhau. Mặc dù mới xuất hiện chưa tới nửa năm, nhưng là Hoàng Kim Sa Đạo cũng đã xú danh chiêu. Hoàng Kim Sa Đạo thực lực mạnh mẽ, thậm chí dám đối với người kia mấy hơn vạn đại đội buôn động thủ. Hơn nữa bọn họ gặp người liền giết, ở nửa năm này đã có hết mấy vạn người chết ở Hoàng Kim giết trộm trong tay. Chỉ cần bị Hoàng Kim Sa Đạo gặp phải, trừ một chút có thể may mắn chạy trốn, còn lại đều bị giết chết rồi. Chương 53, đại đương gia. Giết mấy vạn người, như thế tàn bạo. Nhiếp Dung cau mày, những kia đại cửa hàng không xin mời người đi tiêu diệt này Hoàng Kim Sa Đạo, coi như là giặc cướp bình thường cũng sẽ không quá đáng, trắng trợn giết chóc là rất phạm chuyện kiêng kỵ. Đối với những kia ở phá hoại quy tắc giặc cướp, cửa hàng cũng sẽ không lưu thủ. Cái gọi là cửa hàng chính là một ít đại thương nhân liên hợp thể, như Dương Châu Diêm Thương, Viêm Châu Dược Thương. Cửa hàng sức mạnh phi thường mạnh mẽ, cửa hàng tuy rằng cũng sẽ đối với một ít thực lực mạnh mẽ giặc cướp nội bộ, giao một ít tiền mãi lộ. Nhưng là một khi đối phương phá hoại quy tắc, cửa hàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoại trừ những kia tương đối mạnh mẽ tông môn, bình thường giặc cướp không cách nào đối mặt cửa hàng trả thù. Đã mời, nhưng đáng tiếc vô dụng. Lão Vương lắc đầu, ở 3 tháng trước, chúng ta Ung Châu to lớn nhất tơ lụa cửa hàng xin mời người tiêu diệt Hoàng Kim Sa Đạo. Nghe nói chỉ là đội hộ vệ xin mời hơn 20 cái, có hơn 5000 người, hơn nữa đầu lĩnh đó là chúng ta Ung Châu cao thủ nổi danh Hắc Thần Thương Vương Trác. Nhưng là kết quả nhưng thất bại, chỉ có không tới 1000 người chạy về, liền Hắc Thần Thương Vương Trác đều chết rồi. Nghe nói chỉ giao thủ không tới 10 chiêu, Hắc Thần Thương Vương Trác liền bị Hoàng Kim Sa Đạo đại đương gia cho giết. 10 chiêu thì giết chết Hắc Thần Thương Vương Trác. Nhiếp Dung khẽ nhíu mày, Vương Trác nhưng là xếp hạng địa bảng thứ 35 siêu cấp cao thủ, ở 20 năm trước cũng đã vang danh thiên hạ, nếu muốn giết hắn có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy.
Đúng đấy. Lão Vương cũng than thở, có thể sự thực chính là như vậy. Tuy rằng ta chỉ là nhị lưu võ giả, nhưng là ta cũng biết, có thể ở 10 chiêu thì giết chết Hắc Thần Thương Vương Trác, Hoàng Kim Sa Đạo đại đường già coi như không đúng không đúng tiên tiên võ giả, cũng có ít nhất địa bảng 10 vị trí đầu thực lực. Ở Hắc Thần Thương Vương Trác bị giết sau, sẽ không có người dám đi tiêu diệt Hoàng Kim Sa Đạo. Liên Hắc Thần Thương Vương Trác đều bị giết, còn ai dám đi chịu chết? Lão Vương lắc đầu, hiện tại tuyết lớn phong lộ, chúng ta gặp phải giặc cấp độ khả thi muốn nhỏ rất nhiều, hy vọng có thể thuận lợi đi.
Ai? Hà Bằng cũng thở dài một hơi. Một cái hơn 100 người đội buôn nhỏ đi Tây vực này, điều thương lộ vốn là cực kỳ chuyện nguy hiểm, hơn nữa, hiện tại lại có Hoàng Kim Sa Đạo ở bừa bãi tàn phá, bọn họ thành công xác suất dĩ nhiên là càng thấp hơn. Nhiếp Dung cũng trầm mặc một chút. Có thể giúp đỡ liền giúp đỡ đi. Nhiếp Dung thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng tiếp xúc thời gian còn thiếu, có thể Nhiếp Dung cũng phát hiện Lão Vương cùng Hà Bằng đều không phải người xấu, cũng không phải vì lợi ích mà đánh bạc tính mạng dân cờ bạc. Nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn hay là không sẽ chọn đi Tây vực này điều thương lộ. Đây là ở đánh cược mệnh. Đội buôn ở tuyết bên trong kế tục tiến lên. Đội buôn bên trong người là thay phiên ở bên ngoài chăm sóc đội buôn, bởi vì Lão Vương cùng với Hà Bằng cũng đã ở bên ngoài chăm sóc quá đội buôn duyên cớ, hiện tại hắn hai cũng không phải dùng ra đi. 5 ngày trôi qua, tuyết lớn đầy trời. Đội buôn đi rất chậm. 7-8 cái thương nhân cưỡi ngựa ở bên ngoài một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một phía. Đối với này đại tuyết thiên khí, có người vui mừng có người sầu. Tuyết lớn tuy rằng có thể vì là đội buôn cung cấp điểm hộ, giảm thiểu gặp phải giặc cướp sát suất, nhưng là đầy trời tuyết lớn cũng sẽ tha đi chậm trình. Đội buôn ở tuyết bên trong tiến hành, xa luân nghiền ép này trên đất tuyết động, phát sinh răng rắc cấm thanh. Đội buôn bên trong, Hà Bằng cùng Lão Vương đều cưỡi ngựa trên lưng. Ngẩng đầu nhìn đầy trời tuyết lớn, Hà Bằng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão Vương nhìn Hà Bằng một chút, cũng không nói gì, hắn tự nhiên biết Hà Bằng đang lo lắng cái gì. Ở 5 ngày này bên trong, tuyết lớn tuy rằng nhỏ đi không ít, nhưng lại cũng vẫn luôn không có đỉnh quá. Trước đoàn xe tiến vào tốc độ rất chậm, đội buôn tuy rằng mỗi ngày tiến lên thời gian đều tiếp cận 9 cái canh giờ, nhưng là mỗi ngày đi tới lộ trình cũng mới khoảng 50 dặm, theo tốc độ này, ít nhất phải lại có thêm gần 2 tháng đội buôn mới có thể đến đạt Mông Sa Hán Quốc. Hơn nữa, bởi tuyết động càng ngày càng sâu, đội buôn tiến lên tốc độ cũng so với vừa mới bắt đầu xuất phát thì chậm không ít. Nếu như kế tục tiếp tục như vậy, trong vòng 4 tháng, Hà Bằng khẳng định không trở về được ra. Hà Bằng bằng một bên Lão Vương tâm tình cũng có chút phức tạp, hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới lựa chọn đi Tây vực này điều thương lộ. Có thể cùng Hà Bằng so ra, Lão Vương lại không như vậy gấp. Ở sâu trong nội tâm, kỳ thực Lão Vương càng hy vọng này đầy trời đại tuyết vẫn rơi xuống, bởi vì như vậy đội buôn gặp phải giặc cướp độ khả thi liền muốn tiểu không ít. Bất quá, khi thấy Tiểu Hà cái kia lo lắng vẻ mặt thì Lão Vương trong lòng cũng không cao hứng nổi. Đại gia đều là bị bức ép bất đắc dĩ người đáng thương. Bất quá, khi làm Lão Vương nhìn thấy đoàn xe cách đó không xa cái kia đi ở trong tuyết nam nhân thì Lão Vương trong lòng vẫn là thán phục không ngớt. Thực lực như vậy, Lão Vương trong lòng thầm than, coi như ở nhất lưu võ giả bên trong, Trần Vũ huynh đệ tuyệt đối được cho là cao thủ hàng đầu. Ở 5 ngày này bên trong, Nhiếp Dung cũng thường thường đi ra thùng xe luyện võ. Cứ việc Nhiếp Dung không có đem chính mình thực lực chân chính biểu hiện ra, có thể coi là cái kia lộ ra đến một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cũng đủ để cho Lão Vương cảm thấy thán phục. Sống gần 50 năm, bản thân lại là nhị lưu võ giả, Lão Vương nhãn lực còn là vô cùng tốt. Coi như không thể nhìn ra Nhiếp Dung chiêu thức bên trong chân chính ảo diệu, nhưng là tốt xấu khác biệt Lão Vương nhưng cũng có thể đại khái phán đoán ra được. Chính là bởi vì như vậy, Lão Vương so với đội buôn bên trong đại đa số người hiểu hơn Nhiếp Dung mạnh mẽ. Ở Lão Vương bên cạnh, Hà Bằng vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đột nhiên, Hà Bằng hài lòng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, tuyết ngừng rồi. Tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng. Đang luyện quyền Nhiếp Dung cũng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, quả nhiên, liên tục rơi xuống mấy ngày tuyết lớn xác thực bắt đầu ngừng. Nhiếp Dung quay đầu nhìn về Hà Bằng nhìn lại. Giờ khắc này, Hà Bằng hiển nhiên rất kích động. Bất quá, đội buôn bên trong đại đa số lòng người tỉnh cùng Hà Bằng vừa vặn ngược lại. Tuyết ngừng, không có tuyết lớn yểm hộ, đội buôn bị giặc cướp phát hiện xác suất phải lớn hơn rất nhiều. Chừng 100 người đội buôn nhỏ, liền coi như là bình thường tiểu hỏa giặc cướp cũng có cướp đoạt bọn họ đội buôn năng lực. Trên một ngọn núi cao, nay tòa núi cao gọi Thương Lang Sơn, vách núi phi thường chót vót, địa thế dễ thủ khó công. Ở Thương Lang Sơn giữa sườn núi nơi, một loạt cao to song gỗ lan làm thành một cái dài rộng gần một dặm hình vuông. Hàng rào bên trong có mấy chục đống do tảng đá xây thành nhà, trong đó lấy ở chính giữa cái kia một đống cao lớn nhất. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Trong miệng quát mắng vang lên, một cái thấp bé gầy gò nam tử hướng về nhà này to lớn nhà đá chạy tới chính chạy tới. Thiếu chủ, nhị cậu, là nhị cậu đến rồi. Ở nhà đá trong đại sảnh, một cái khôi ngô nam tử cười nói. Thiếu chủ, vừa nghe thanh âm này ta liền biết là nhị cậu. Trong đại sảnh có không ít người, nghe được khôi ngô đại hán, không ít người đều nở nụ cười. Cái gì thiếu chủ? Hiện tại ta là Hoàng Kim Sa Đạo thủ lĩnh. Gọi ta đại đương gia. Một đạo thanh âm hùng hồn quát lên. Ở đại sảnh thủ tòa trên, có một tấm to lớn ghế đá, trên ghế đá bày ra một tấm to lớn bạch hổ bì. Một cái tuổi chừng 30 tuổi, người mặc màu vàng óng chiến giáp người đàn ông trung niên đang ngồi ở gia hồ trên. Chương 54, Tây vực bá chủ. Trong đại sảnh tiếng cười biến mất rồi. Ngồi ở gia hồ trên người đàn ông trung niên trừng mắt về phía cái kia khôi ngô hán tử. Vâng, đại đương gia. Khôi ngô nam tử liền nói, đại đương gia, đại đương gia. Này thấp bé gầy gò nam tử gào to chạy vào, đại đương gia, có đội buôn. Ta thấy đội buôn rồi. Này đại tuyết thiên cũng có đội buôn. Ngồi ở gia hổ trên cái kia cái người đàn ông trung niên nói rằng, đại đương gia, ta tuyệt đối không lừa ngươi, đây chính là thủ hạ ta thủ hạ tận mắt thấy. Cái kia gầy gò độc nhãn con mắt tỏa ánh sáng, nguyên bản vẫn rơi xuống tuyết lớn, chúng ta còn phát hiện không được, nhưng là vừa nãy tuyết ngừng, thủ hạ ta khỉ ốm phát hiện một nhánh đội buôn. Ồ, người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên, bao nhiêu người? Hàng hóa thế nào? Người của ta thấy rất rõ ràng, đội buôn có chừng khoảng 100 người, tuy rằng người không nhiều, nhưng là xe ngựa nhưng cũng có gần 100 lượng. Cái kia gầy gò nam tử liền nói, ngồi ở gia hổ trên này đại đương gia sờ sờ chính mình màu vàng nóng chiến giáp, trên mặt hiện lên nụ cười, chừng 100 người đội buôn nhưng có gần 100 mã mà xe, đây là một con chắc vá mà thành tiểu đội buôn nhỏ. Thừa dịp đại tuyết thiên khí, những người kia hẳn là dự định đánh cược một lần. Loại này đội buôn tuy rằng ít người, nhưng là hàng hóa nhưng không ít. Nhị cầu. Đại đương gia nói rằng, ngươi mang theo thủ hạ ngươi huynh đệ đem hàng hóa cướp, còn những thương nhân kia cũng đều giết đi. Chúng ta nửa năm qua giết nhiều người như vậy, lại còn có người dám đi mông xa Hãn Quốc này điều thương lộ, nhìn dáng dấp chúng ta vẫn là quá nhân từ rồi. Vâng, đại đương gia. Nam tử gầy gò cười gian nói, ta dưới trướng những huynh đệ này có thể đều là có trọng giáp, vốn là ta vương dưới trướng binh lính tinh nhuệ, chừng 100 người đội buôn nhỏ mà thôi, nửa nén hương thời gian ta là có thể những kia tiểu thương nhân sắc quang. Đáng tiếc a, loại này đội buôn nhỏ bên trong hẳn là không tế bị nộn nhục nữ nhân, bằng không ta còn có thể cho đại đương gia chào chút nữ nhân lại đây. Ha ha. Đại đương gia nở nụ cười, nữ nhân liền không cần, ta hậu viện cũng không có thiếu. Bất quá, nhị cầu. Đại đương gia nói rằng, ngươi biết mục đích của chúng ta. Lần này ngươi ra tay thời điểm tốt nhất tàn nhẫn một ít, đem những thương nhân kia giết sạch rồi sau khi, ngươi cho ta lột sạch những thương nhân kia quần áo, chặt bỏ bọn họ đầu lâu, sau đó đem thi thể của bọn họ chất đống ở ven đường. Ta chính là muốn cho những kia đi ngang qua thương nhân sợ sệt, để bọn họ cũng không dám nữa đi mông xa Hãn Quốc này điều thương lộ. Biết rồi, đại đương gia. Nhị cầu liếm môi một cái, giữ tợn nói rằng. Đại đương gia gật đầu, ngươi đi xuống đi. Phải. Nhị cầu liền nói. Ở nhị cầu sau khi đi ra, người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn về phía ngồi ở thủ tọa trên đại đương gia. Đại đương gia ánh mắt nhìn quét dưới trướng hắn những người này, nói rằng, hiện tại tuy rằng tuyết lớn phong lộ, nhưng khẳng định cũng còn có thể có một ít mang trong lòng may mắn đội buôn nhỏ mạo hiểm đi mông xa Hãn Quốc này điều thương lộ. Vì lẽ đó các ngươi đều cho ta chú ý một chút, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ đội buôn đạt đến mông xa Hãn Quốc. Đại đương gia trong ánh mắt mang theo lệ sắc, mông xa Hãn cái kia lão gia hỏa lại dám tìm đến phía đồ tán khắc, cùng ta Kim Trường Hãn Quốc là địch. Lão giả kia hàng năm cho đồ tán khắc chuyển vận mấy chục triệu lượng bạc trắng, hơn nữa còn cho đồ tán khắc đưa đi lượng lớn trọng giáp cùng binh khí, ta Kim Trường Hãn Quốc tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta chính là muốn đoạn tuyệt Ung Châu đi về mông xa Hãn Quốc thương lộ, đoạn tuyệt mông xa Hãn tài lộ. Chỉ cần Cửu Châu thương nhân không thể lại đi mông xa Hãn Quốc này điều thương lộ, vậy bọn họ cũng chỉ có đi khuê đầu Hãn Quốc con đường kia. Khuê đầu Hãn Quốc bám vào ta Kim Trương Hãn Quốc nhiều năm, chỉ cần thương lộ nghỉ chuyển, chúng ta Kim Trương Hãn Quốc hàng năm thu vào bạc nhất định có thể tăng gấp đôi nữa. Đặt đến đồ tán khắc còn nhiều gấp ba, cũng không đủ tiền tài, ta xem đồ tán khắc dựa vào cái gì đến chiêu mộ dũng sĩ, mua trọng giáp. Các ngươi đều đi xuống đi. Đại đương gia nói rằng, đều cho ta nhìn chăm chú thật từng người đoạn đường. Phải. Đại đương gia. Tất cả mọi người đều gật đầu liên tục. Ở dưới trướng người đều đi rồi sau đó, đại đương gia trầm mặt lên. Thân là Kim Trương Hãn cháu trai ruột, cũng là gia tộc của bọn họ bên trong ngoại trừ Kim Trương Hãn ở ngoài duy nhất tiên thiên cường giả, hắn còn lâu mới có được xem ra như vậy thả lỏng. Kim Trương Hãn quốc là Tây vực to lớn nhất quốc gia, nhân khẩu gần 20 triệu. Từ khi 150 năm trước Kim Trương Hãn thành lập Kim Trương Hãn quốc tới nay, Kim Trương Hãn quốc càng ngày càng mạnh mẽ, ở 100 năm trước liền trở thành Tây vực công nhận bá chủ. Nhưng là, hiện ở tại bọn hắn Kim Trương Hãn quốc địa vị phát sinh dao động. Bởi vì Tây vực có một vị cường giả đáng sợ chính đang khiêu chiến Kim Trương Hãn quốc bá chủ địa vị, người kia chính là Đồ Tán Khắc. Mặc dù mình không có thành lập quốc gia, nhưng là Đồ Tán Khắc nhưng lén lút người trưởng khống Tây vực đệ nhị đại quốc, Bột Cân Hãn quốc. Tự Đồ Tán Khắc trong bóng tối đã khống chế Bột Cân Hãn quốc sau khi, hắn liền vẫn ở nỗ lực khiêu chiến Kim Trương Hãn quốc Tây vực bá chủ địa vị. Hiện nay, bao quát Mông Sa Hãn quốc ở bên trong không ít quốc gia đều chuyển đầu ở Đồ Tán Khắc dưới trướng, lấy thế lực mà nói, Đồ Tán Khắc đã có thể cùng Kim Trương Hãn quốc địa vị ngang nhau. Quan trọng nhất chính là Kim Trương Hãn quốc cây cột chống trời Kim Trương Hãn đã 108 tuổi hơn nhiều, khoảng cách đại nạn không xa, khác nào tức sẽ kết thúc tà dương. Mà Đồ Tán Khắc nhưng vừa mới quá 80 tuổi, đối với tiên thiên cường giả mà nói, này chính là như mặt trời ban trưa tuổi. Đồ Tán Khắc từng bước ép sát, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Chính là bởi vì kiêng kỵ Đồ Tán Khắc mở rộng thế, Kim Trương Hãn mới sẽ để cho mình tôn tử dẫn dắt 1000 binh lính tinh nhuệ ra vẻ xa đạo chặn đi về mông xa Hãn quốc thương lộ. Sắc trời tối tăm, đội buôn ở tuyết bên trong tiến lên. Từ khi tuyết lớn ngừng sau khi, tất cả mọi người đều cẩn thận rồi rất nhiều. Một con hơn trăm người đội buôn, thực sự là quá nhỏ yếu. Nhiếp Dung không có ở tại trong buồng xe, mà là nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở hàng hóa bên trên. Ở Nhiếp Dung bên cạnh, Tiểu Hà tuy rằng vẫn chờ đợi tuyết lớn đình chỉ, mà khi tuyết chân chính ngừng sau khi, hắn trái lại càng căng thẳng hơn. Không có tuyết lớn ngăn cản tầm mắt, giặc cướp ở mấy dặm ở ngoài liền có thể nhìn thấy đội buôn. Hả? Nhiếp Dung đột nhiên mở mắt ra. Có người. Nhiếp Dung ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn về phía ở đội buôn phía trước chừng 300 mét nơi con đường bên trái cái kia độ cao ở khoảng 50 trượng sườn dốc. Nhiếp Dung lỗ tai giật giật. Thân là nội gia quyền tông sư, Nhiếp Dung không gần như chỉ ở trên thân thể vượt xa người thường, ở giác quan thứ 6 nhạy bén các phương diện, cũng đạt đến thân thể một cái đỉnh cao. Đại khái khoảng 100 người. Nhiếp Dung dựa vào lỗ tai nhận biết tình huống, có ngựa hô hấp cùng kim loại ma sát âm thanh. Xem ra đối phương không chỉ có chiến mã, hẳn là còn có trọng giáp. Có tốt như vậy trang bị, hẳn là chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Sa Đạo. Dừng lại. Nhiếp Dung chạm lên, lớn tiếng quát. Nghe được Nhiếp Dung quát tầm thanh, đội buôn đột nhiên ngừng lại. Không chỉ có là cưỡi ngựa đi ở trên mặt tuyết, liền ngay cả ở tại trong buồng xe tránh rét các thương nhân cũng liền bận bịu lao ra thùng xe. Tất cả mọi người đều ở tại ở trên mặt tuyết, nhìn đứng ở hàng hóa trên Nhiếp Dung, trong ánh mắt của bọn họ mang theo sợ hãi. Trần Vũ lao đệ, làm sao? Cưỡi ở trên lưng ngựa Lao Vương cũng liền bận bịu đi tới. Nhiếp Dung nhìn Lao Vương, nghiêm túc nói, ở phía trước sườn dốc phía sau pha ẩn dấu Sa Đạo, nhân số còn không thiếu. Hơn nữa, những kia Sa Đạo hẳn là còn có chiến mã cùng trọng giáp. Không thể tiếp tục tiến lên, ngươi để đại gia chuẩn bị phòng vệ đi. Nhiếp Dung thanh âm không nhỏ, đội buôn tất cả mọi người có thể nghe thấy Nhiếp Dung âm thanh. Ngày hôm nay thêm chương một chương, vì lẽ đó buổi tối còn có một chương. Hiện tại ta chính diện lâm một vấn đề, vậy thì là nữ chủ. Ta muốn hỏi một chút, đại gia cho rằng ở cựu đỉnh một quyền này, cần phải có nữ chủ không? Nếu như đại gia cho rằng không cần, ta ngay khi quyển kế tiếp bàn long thì lại sắp xếp nữ chủ. Đại gia có thể đi khu bình luận sách bình luận một thoáng, ta ngày hôm nay sẽ căn cứ ý của mọi người thấy suy nghĩ tiếp tình tiết kế tiếp, dù sao nữ chủ cũng là có không ít phân lượng, đối với tiểu thuyết đón lấy phát triển có không nhỏ ảnh hưởng. Chương 55, giết chóc bắt đầu. Chương 56, mạnh mẽ Hoàng Kim Sa Đạo. Xông lên đằng trước nhất Sa Đạo trước hết bị Nhiếp Dung giết chết. Sắt. Ánh đao lướt qua. Ở mờ mịt bên trong, một cái tướng mạo hèn mọn nam tử yết hầu xuất hiện một đạo huyết tuyến. Sa Đạo đầu mục nhị cầu, bỏ mình. Sắt. Khác một thanh âm vang lên. Nay quần Sa Đạo bên trong nhân vật số 2 khỉ ốm cũng đã biến thành một bộ thi thể. Sắt. Sắt. Lưỡi dao cắt ra yết hầu âm thanh không ngừng vang lên. Nhiếp Dung bóng người ở trong đám người lấp loé. Mỗi một lần biến hướng, đều chí ít sẽ có một cái Sa Đạo chết. Cường, quá mạnh mẽ rồi. Lão Vương đỡ xe ngựa, nhìn ra trợn mắt ngất mồm. Tuy rằng nắm giữ nhị lưu võ giả thực lực, có thể Lão Vương cũng không thể thanh Nhiếp Dung bóng người, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo không ngừng di động màu đen cái bóng. Theo bóng đen lấp lóe, Sa Đạo môn trên người những kia trọng giáp phảng phất không dùng được giống như vậy, một cái tiếp theo một cái Sa Đạo ngã vào trên mặt tuyết. Tốc độ quá nhanh. Lão Vương kích động lầm bầm nói, Trần Vũ huynh đệ khẳng định không phải hậu thiên võ giả. Tiên tiên cao thủ, hắn nhất định là tiên tiên cao thủ. Tiên tiên cao thủ à, ta Vương Tống Nhân lại cũng cùng tiên tiên cao thủ xưng huynh gọi đệ một ngày. Lão Vương cũng đã gặp không ít nhất lưu võ giả ra tay, có thể những cái được gọi là đứng ở phía sau thiên đỉnh cao nhất lưu võ giả nhưng căn bản là không có cách cùng Nhiếp Dung so với. Ở Nhiếp Dung khoảng chừng giết chết gần 50 tên Sa Đạo sau khi, bị âm thanh chấn động đến mức say xe Sa Đạo môn rốt cục khôi phục lại. Ở tỉnh lại trong nháy mắt, Sa Đạo môn còn chưa kịp hiếu kỳ thanh âm mới vừa rồi là chuyện ra sao, liền bị dọa đến trong lòng phát lạnh. Trong bọn họ có một nửa huynh đệ ngã vào trên mặt tuyết, trở thành thi thể. A. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Hết thảy Sa Đạo đều sẽ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người lướt qua, một cái Sa Đạo bưng lên hầu, từ trên lưng ngựa xuất ngã xuống. Tuy rằng Sa Đạo môn đều tỉnh táo lại, nhưng là Nhiếp Dung nhưng không có đình chỉ giết chóc. Cứ việc vẫn không có đạt đến kim đan kỳ, nhưng là Nhiếp Dung những năm này cũng không phải uổng phí. Đặc biệt ở đối với bắt cực đao sáng tạo trên, Nhiếp Dung tiến bộ rất lớn. Tuy rằng còn không sáng tạo ra chúc với tuyệt chiêu của chính mình, nhưng là đang đột phá thực đan sau khi thời gian 5 năm bên trong, Nhiếp Dung không ngừng nghiên cứu thử nghiệm. Hiện nay, hắn đao pháp không chỉ có thể đem nội kình cùng sức mạnh của thân thể hoàn mỹ kết hợp lên, hơn nữa còn có thể ở rất lớn trình độ vận dụng đến thân thể hắn dẻo dai tính. Tuy rằng chiêu thức ngắn gọn, có thể Nhiếp Dung mỗi một chiêu đều cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thô bạo 10 phần, hơn nữa ra chiêu góc độ cùng phương thức cũng thường thường ngoài dự đoán mọi người. Đây chính là Nhiếp Dung bắt cực đao, một loại kết hợp bắt cực quyền cùng nội kình đặc thù đao pháp. Sa Đạo môn thất kinh, theo thời gian một chút quá khứ, người ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều. Coi như có người may mắn nhìn thấy Nhiếp Dung bóng người, nhưng cũng tác dụng không lớn, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách đuổi tới Nhiếp Dung tốc độ. Đại quân tinh nhuệ mặc dù có thể tha tử tiên thiên võ giả, ngoại trừ dựa vào số lượng ưu thế đến tiêu hao đối phương chân khí ở ngoài, một điểm rất trọng yếu là có thể kết hợp thành quân trận. Đang nghiêm mật trong vòng đây, tiên thiên võ giả di động phạm vi sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, né tránh không gian cực nhỏ, tốc độ cũng phi thường khó phát huy được. Vì lẽ đó, một khi bị nhân số quá ngàn đại quân tinh nhuệ nhốt lại, coi như kim đan võ giả cuối cùng thường thường cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Nhưng là Nhiếp Dung trước mắt Sa Đạo tổng cộng cũng là vừa tới 100 người, nhân số cũng không coi là nhiều. Quan trọng hơn chính là, ở giao thủ trước, những người này cũng đã mông, đừng nói hình thành quân trận, bọn họ liền cơ bản đội hình cũng duy trì không được. Một con không cách nào duy trì đội hình 100 người quân đội, chỉ nếu không có ai, người chạy trốn, liền coi như là bình thường hư đan cảnh tiên tiên võ giả cũng có thể đem bọn họ toàn bộ sát quang. Đối mặt thực lực so với thực đan kỳ võ giả càng mạnh hơn Nhiếp Dung, bọn họ càng là vô lực phản kháng. Thật đáng sợ rồi. Trốn. Cháy mau. Theo người bên cạnh mình không ngừng ngã xuống, rắn mất đầu Sa Đạo môn cũng rốt cục bắt đầu tan vỡ. Sa Đạo môn tận lực tách ra cái này so với ác ma còn đáng sợ hơn nam tử, chạy tứ tán. Phúc. Phúc. Phúc.
Nhiếp Dung nhưng không có buông tha những kia Sa đạo dự định, vẫn như cũ liền hạ sát thủ. Bị Nhiếp Dung đuổi tới Sa đạo, từng cái hết mức nhuốm máu, từ trên chiến mã ngã xuống, trở thành thi thể. May mắn còn sống sót Sa đạo mãi đến tận chạy xa sau, mới dám quay đầu lại. Nhìn cái kia vẫn còn đang truy sát chính mình đồng bạn áo lam nam tử, trong lòng bọn họ không có cựu hận, chỉ có sợ hãi cùng vui mừng. Cái kia ăn mặc quần áo màu xanh lam nam tử quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không thể ngăn cản. Ở lại truy sát sau một khoảng thời gian, Nhiếp Dung ngừng lại. Giờ khắc này, Nhiếp Dung trên y phục nhiễm máu tươi, cả người tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Có thể giết chết rất nhiều người đã là cực hạn. Nhìn ở cánh đồng tuyết trên tứ tán né ra Sa đạo, Nhiếp Dung than thở, nếu không là trước tiên dùng âm thanh đem Sa đạo chấn động nông, ta hẳn là chỉ có thể giết chết ba khoảng 40 người. Sa đạo không phải gỗ, đang sợ hãi bên dưới, bọn họ cũng sẽ chạy trốn. Túi đầu nhìn trên đất cái kia hơn 80 bộ thi thể, Nhiếp Dung lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng so với Sa đạo môn mạnh hơn, nhưng là cũng chỉ có thể từng cái chậm rãi giết. Coi như hiện tại hắn kế tục dưới sự đuổi giết đi, nhiều nhất cũng là lại giết chết 4, 5 người, vẫn như cũ còn có thể có gần 10 tên Sa đạo có thể lao tẩu. Nhiếp Dung lòng đất thân đến, sờ sờ trên mặt tuyết một bộ thi thể trên áo giáp. Đùng, đùng. Nhiếp Dung lại đang áo giáp trên gõ mấy lần. Ở kiểm tra xong áo giáp sau, hắn lại nhặt lên một thanh rơi vào trong tuyết loan đao. Ở tuyết quang chiếu dọi xuống, loan đao hàn quang bức người. Nhìn ngã, cũng ở thi thể trên đất, Nhiếp Dung khẽ nhíu mày, chiến mã cùng áo giáp đều là thượng phẩm, hầu như có thể cùng thiết ý quân cùng sánh vai, liền ngay cả loan đao cũng không phải vật phàm. 100 tên Sa đạo, tuy rằng người không nhiều, nhưng là chỉ là bọn họ chiến mã, trọng giáp cùng binh khí gộp lại phải trị mấy trăm ngàn lượng bạc. Hơn nữa, những này Sa đạo bên trong tuy rằng chỉ có một tên nhất lưu võ giả, nhưng là trong bọn họ yếu nhất cũng có tam lưu võ giả thực lực. Những này hoàng kim Sa đạo không giống như là đạo tặc, càng như là tinh nhuệ quân đội. Nghe lão Vương bọn họ nói, hoàng kim Sa đạo nhân số quá ngàn, nếu như hết thảy Sa đạo đều có thực lực như thế, vậy cũng thật đáng sợ, coi như là lúc trước Tử Dương quận môn phái mạnh nhất Kim Đao môn cũng không có như thế thực lực. Nhiếp Dung thầm nói, không trách lúc trước Thương Hành mời hơn 5000 người vẫn như cũng bị hoàng kim Sa đạo giết đến đại bại. Coi như chỉ có 200-300 như vậy người mặc trọng giáp tinh nhuệ, đối phó 5000 hộ vệ tạo thành đội ngũ, vậy cũng là dễ như ăn cháo. Giết gà không ai sẽ dùng lưu đao. Vì đối phó một cái chừng 100 người đội buôn nhỏ, Hoàng Kim Sa đạo liền có thể phái ra 100 tên như vậy tinh nhuệ binh lính. Nhiếp Dung có thể tưởng tượng được Hoàng Kim Sa đạo thực lực. Bất quá, mặc kệ Hoàng Kim Sa đạo bên trong binh lính tinh nhuệ đến cùng có bao nhiêu, đối với ta cũng không có uy hiếp. Nhiếp Dung trong mắt hàn quang lóe lên. Lấy Nhiếp Dung thực lực hôm nay, ngoại trừ hư cảnh võ giả cùng với Kim Đan cường giả ở ngoài, cũng chính là mấy tên tiên tiên võ giả liên thủ mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho tới quân đội. Thân là nội gia quyền tông sư, Nhiếp Dung không sợ quân chiến. Thứ hai, cầu đề cử. Xin mọi người hỗ trợ đầu phiếu đề cử đi. Chương 57, cứu mạng tiền. Đội buôn mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Kim Sa đạo người mặc trọng giáp, gào thét mà đến, đây là cỡ nào đáng sợ. Bọn họ đại đa số người cũng đã tuyệt vọng, không ít người thậm chí không nhấc lên được chống lại tâm tư. Nhưng là, trong nháy mắt, những kia đang sợ Hoàng Kim Sa đạo lại bị giết tan vỡ, chỉ cần mười mấy người có thể đào tẩu. Bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế nhân vật đáng sợ. Này con đội buôn bên trong đều chỉ là bình thường bình dân, mạnh nhất cũng chỉ có nhị lưu võ giả thực lực. Ở trong mắt bọn họ, nắm giữ vạn cân nội kình, có thể giết chết mười mấy phổ thông mã tặc nhất lưu võ giả, chính là khó gặp cao thủ. Có thể chính diện cứng rắn chống đỡ hơn 100 tên trên người mặc trọng giáp Sa đạo, đồng thời vẫn có thể đem đánh tan, nhân vật như vậy, bọn họ chưa từng thấy. Bọn họ thậm chí đều chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ gặp phải đáng sợ như thế cường giả. Nhiếp Dung hướng về đội buôn mọi người đi tới, trên người mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Nhìn hướng về chính mình đi tới cái này mạnh đến nỗi như thần ma bình thường nam nhân, đội buôn bên trong tất cả mọi người trong lòng rất là phức tạp. Có cảm kích, có hưng phấn, tuy nhiên có kính nể cùng sợ hãi. Trần Vũ Hinh, Trần Vũ đại nhân. Lão Vương đi tới, không người nói. Lão Vương. Nhiếp Dung cười nói, chiếu thường ngày xưng hô ta Trần Vũ là được. Vâng. Trần Vũ huynh đệ. Lão Vương nói rằng, tuy rằng nói như vậy, có thể lão Vương trong lòng kỳ thực cũng rất thấp vọng. Dù sao, đứng ở trước mặt hắn nhưng là một cái chân chính cường giả siêu cấp. Thế nhưng ở này thấp vọng bên trong, lão Vương nhưng trong lòng cũng âm thầm hưng phấn thiết hỉ. Có thể cùng một cái tiên tiên võ giả xưng huynh gọi đệ, đây là vinh dự cực lớn. Chờ hắn lão hắn đều có thể tự hào cùng chính mình tôn tử nói hắn đã từng cùng tiên tiên võ giả xương quá huynh đệ quá. Lão Vương, Nhiếp Dung nói rằng, người dẫn người đem Sa đạo trên thi thể trọng giáp cùng binh khí đều mang tới, cũng tìm những người này đem Sa đạo môn lưu lại ngựa cũng khiên lại đây, sau đó ta có lời muốn nói. Được rồi, Lão Vương đáp. Nhiếp Dung đứng ở xe ngựa hàng hóa trên, nhìn đoàn người đang không ngừng công việc. Không có một cái thương nhân dám đứng ở Nhiếp Dung phụ cận ba trượng trong phạm vi. Tuy rằng Nhiếp Dung cứu bọn họ, nhưng là đối với cái này mạnh đến nỗi vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ nam nhân, đại gia vẫn còn có chút sợ hãi. Liền ngay cả cùng Nhiếp Dung ở lại, sững sờ chừng mấy ngày Hà Bằng nhìn về phía Nhiếp Dung trong ánh mắt đều mang theo sợ hãi cùng câu nệ. Nhiếp Dung cũng không có đi cưỡng cầu những thương nhân này có thể duy trì trước kia thái độ đối với hắn. Đối mặt xa mạnh hơn chính mình người, trong lòng sản sinh kính sợ là chuyện rất bình thường, Nhiếp Dung cũng không cách nào cưỡng cầu. Ở quá một phút sau, đội buôn tất cả mọi người đều tụ tới. Nhiếp Dung chăm chú nhìn lại. Áo giáp đều chất thành một đống, bên trên vết máu cũng đã bị lau chùi sạch sẽ. Cho tới chiến mã. Chiến mã số lượng đúng là chỉ có hơn 60 tớt.
Ngoại trừ ở trong chiến đấu bị Nhiếp Dung giết chết mấy thất ngựa ở ngoài, còn có gần 10 con ngựa ở trấn kinh sau chạy xa. Trần Vũ huynh đệ, Lão Vương lớn tiếng nói, đồ vật cùng mã đều ở nơi này. Vừa nãy ta đến một thoáng, áo giáp có 87 phó, chiến mã có 64 tấc, còn loan đao cũng đồng dạng có 87 trôi. Hết thảy thương nhân đều giơ lên nhìn Nhiếp Dung. Vừa trải qua xa đạo tập kích, tuy rằng bọn họ không ai bị thương, nhưng là trong lòng bọn họ nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn đứng ở Nhiếp Dung, các thương nhân trong lòng cũng có chút thất vọng, bọn họ không rõ ràng Nhiếp Dung sau đó phải làm cái gì. Nhiếp Dung mở miệng nói rằng, vừa nãy những kia xa đạo tuy rằng bị ta giết lui, nhưng là bọn họ hẳn là chỉ có điều là hoàng kim xa đạo bên trong một phần nhỏ người. Hơn nữa, mới vừa rồi còn có mười mấy cái xa đạo đào tẩu. Bị giết nhiều người như vậy, hoàng kim xa đạo là sẽ không giảng hòa. Ta phòng chừng, không bao lâu, hoàng kim xa đạo nhất định sẽ trở lại. Hoàng kim xa đạo còn có thể trở lại. Tại sao lại như vậy? Nếu như hoàng kim xa đạo đến trả thù, chúng ta khẳng định không sống được. Các thương nhân không khỏi bắt đầu bàn luận. Vừa nãy, ở sợ hãi không thôi tình huống dưới, bọn họ đương nhiên sẽ không đi muốn những vấn đề này. Mà khi Nhiếp Dung đem thoại nói ra sau khi đến, bọn họ tự nhiên cũng là lo lắng lên. Hoàng kim xa đạo hung tàn cực kỳ, đang bị giết nhiều người như vậy sau khi bọn họ làm sao có khả năng không đến trả thù. Hơn nữa, bọn họ đã bị hoàng kim xa đạo phát hiện, bọn họ này chi đội buôn muốn tiếp tục đi tới Mông Sa Hãn Quốc hầu như không thể. Không thể đem hàng hóa vận đến Mông Sa Hãn Quốc, bọn họ làm sao bây giờ? Nhất thời, ở Nhiếp Dung chu vi trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một tia bi sắc. Bọn họ tuyệt đại đa số người sở dĩ liều lĩnh chết nguy hiểm đi Mông Sa Hãn Quốc này đều thường nói, chính là bởi vì bị bức ép bất đắc dĩ, không thể kiếm được tiền trở lại, đối với bọn họ tới nói, so với chết rồi cũng không khá hơn bao nhiêu. Trần Vũ đại ca, ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp chúng ta không? Hà Bằng ngẩng đầu nhìn hướng về Nhiếp Dung, thấp giọng hỏi. Hà Bằng nhìn về phía Nhiếp Dung, hắn con người bên trong ngậm lấy lệ quang, trong ánh mắt vừa mang theo khát cầu cũng mang theo xấu hổ. Dù sao, Nhiếp Dung đã cứu bọn họ mệnh, hiện tại cầu mong gì khác Nhiếp Dung kế tục giúp bọn họ, hiển nhiên có chút lòng tham không đáy. Hà Bằng, ngươi nói cái gì đó? Lão Vương quát lên. Lão Vương kinh nghiệm phong phú, hắn nhưng là biết đến, du lịch thiên hạ võ giả tuy rằng đại thể đều rất phóng khoáng, cũng đồng ý trợ giúp người khác. Có thể nếu như bị trợ giúp người quá mức lòng tham không đáy, giác được đối phương trợ giúp là chuyện đương nhiên, vậy thì gay go. Nhiếp Dung nhìn phía dưới mọi người, cùng Hà Bằng như thế, bọn họ đại đa số người nhìn về phía Nhiếp Dung trong ánh mắt cũng đều mang theo khát cầu. Mặc dù biết kế tục yêu cầu Nhiếp Dung trợ giúp bọn họ rất quá đáng, nhưng là hiện nay, bọn họ cũng chỉ có liều mạng nắm lấy này một cái nhánh cỏ cứu mạng. Coi như mới vừa quát lớn Hà Bằng lão vương cũng là như thế, hắn nhìn về phía Nhiếp Dung trong ánh mắt cũng mang theo kỳ vọng. Nhiếp Dung nói rằng, hoàng kim xa đạo nhân số đông đảo, muốn ta bảo vệ các ngươi đến Mông Sa Hãn Quốc là không thể. Hơn nữa, nếu như hoàng kim xa đạo trở lại trả thù, ta cũng khó có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Tuy rằng sớm có dự liệu Nhiếp Dung sẽ từ chối, nhưng là khi làm Nhiếp Dung đem nói ra nói đến thời điểm, bọn họ không ít người vẫn là cực kỳ tuyệt vọng. Các ngươi là tuyệt đối không thể lại tiếp tục tiến lên. Nhiếp Dung tiếp tục nói, bất quá những này bảo mã, trọng giáp cùng với loan đao đều là tinh phẩm, có giá trị không nhỏ. Những thứ đồ này đối với ta vô dụng, các ngươi có thể lấy đi. Nhiếp Dung nhìn về phía Vương Tống Nhân. Lão Vương, những này áo giáp, bảo mã cùng loan đao gộp lại chí ít trị 30-40 vạn lượng bạc. Mà các ngươi chọn mua tơ lụa cùng lá trà gộp lại cũng là bỏ ra đại khái 10 vạn lượng bạc khoảng chừng, trái phải. Trọng giáp cùng ngựa gộp lại có thể bán 30-40 vạn lượng bạc, thêm vào này trong tay ta này 20 vạn lạng ngân phiếu, tổng cộng thì có 50-60 vạn lượng bạc. Những bạc này hẳn là đầy đủ để cho các ngươi tất cả mọi người đều vượt qua cửa ải khó. Nhiếp Dung nhảy xuống xe đến, từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu, đem những ngân phiếu kia đưa cho lão Vương. Những ngân phiếu kia vẫn là Nhiếp Dung 2 năm trước tiêu diệt một nhóm giặc cướp thì được. Lão Vương, quen biết một hồi, ngươi đại biểu đoàn người nhận lấy đi. Cảm tạ Trần Vũ huynh đệ, cảm tạ Trần Vũ đại nhân. Lão Vương trong mắt mang theo nước mắt, liền muốn quỳ xuống. Nhiếp Dung liền ngăn cản lão Vương. Trần Vũ huynh đệ. Lão Vương nghẹn ngào đến ra không ra thoại đến. Nhiếp Dung tuy rằng ngăn cản lão Vương, nhưng hắn nhưng không ngăn được những khác thương nhân. Sau lưng lão Vương, các thương nhân một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Mỗi người bọn họ đều lòng mang cảm kích. Nếu không phải là bị bức đến gần như tuyệt vọng, ai sẽ ở cái này thời tiết đi Mông Sa Hãn Quốc này điều thương lộ. Lão Vương, Nhiếp Dung nói rằng, tiền đều giao cho ngươi, hy vọng có thể làm cho tất cả mọi người đều thoát khỏi cảnh khốn khó. Ừm. Lão Vương chảy nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Cảm tạ Bình Dị Gần Gũi 2014 cùng chuyện cũ tùy duyên khen thưởng. Chúc mừng Bình Dị Gần Gũi 2014 trở thành quyển sách thứ 2 học đồ. Chương 58, nội đại quân đột kích. Nhiếp Dung ngồi ở hàng hóa trên, thấp giọng nói, đội buôn sự tỉnh cũng coi như giải quyết. Ở hắn tầm nhìn bên trong, các thương nhân cưỡi ngựa thất không ngừng đi xa. Nhiếp Dung cũng lo lắng bọn họ sẽ gặp phải Hoàng Kim Sa Đạo chặn lại. Vì lẽ đó, ở Nhiếp Dung theo đề nghị, đội buôn mọi người từ bỏ bọn họ ở Ung Châu mua trầm trọng hàng hóa, chỉ mang theo áo giáp cùng ngựa cùng với Sa Đạo cái kia hơn 80 trôi loan đao trở lại. Nơi này khoảng cách Ung Bắc Thành không tới 800 dặm, chỉ cần một ngày một đêm thời gian bọn họ liền có thể trở lại. Cách đi trên đường, các thương nhân liên tục quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhiếp Dung không chỉ có cứu tính mạng của bọn họ, hơn nữa còn cho bọn hắn rất nhiều tiền tài. Mấy trăm ngàn lượng bạc đối với Nhiếp Dung tới nói không tính là gì. Có thể đối với bọn hắn những này coi như liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn tuyển chọn đi Mông Sa Hán quốc này điều thương lậu người tới nói, những kia tiền quá trọng yếu, thậm chí so với chính bọn hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Đi tới nơi này Cửu Châu nhiều năm như vậy, Nhiếp Dung cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Hắn tự cho là mình không tính là một cái thuần túy người tốt, nhưng là nếu gặp phải nhóm này thương nhân, Nhiếp Dung cũng là đồng ý giúp một cái. Hoàng Kim Sa Đạo. Nhiếp Dung trong mắt hàn quang lóe lên. Ở khoảng cách Nhiếp Dung gần một dặm một cái gò núi nhỏ trên, một cái người mặc trọng giáp nam tử đem mình chôn ở trong tuyết, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Dung phương hướng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Thương Lang Sơn. Hoàng Kim Sa Đạo đại đương gia ngồi ở màu trắng da hổ trên, hai con mắt trừng mắt tròn vo. Cái gì? Đại đương gia quát lên, ngươi là nói các ngươi một cái bách nhân đội lại bị đối phương một người giết thất bại, chỉ trốn ra được 13 người. Liền các ngươi đội trưởng cũng chết. Đại đương gia chạm lên, hắn nhìn về phía trước quỳ trên mặt đất nam tử kia, trong mắt mang theo nồng nặc sát khí. Đúng. Đại đương gia. Quỳ trên mặt đất nam tử kia khắp khuôn mặt là sợ hãi, quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Các huynh đệ là một cái tiếp theo một cái tử ở cái này người dưới đạo a, chúng ta căn bản không có phản kháng chỗ trống. Xem ngươi hiện tại này tấm túng dạng, vẫn là ta Kim Trương Hán quốc tinh nhuệ sao? Đại đương gia giận dữ hét, ngươi đem sự tình tỉ mỉ nói cho ta rõ. Phải. Quỳ trên mặt đất nam tử bắt đầu tỉ mỉ tố nói đến. Đang nói trong quá trình, nam tử kia trên mặt thỉnh thoảng hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn đã bị giết phá mật. Chỉ chốc lát sau, hống một tiếng lực lượng có thể đem các ngươi tất cả mọi người đều chấn động nông. Tốc độ nhanh để ngươi cái này nhị lưu võ giả đều thấy không rõ lắm. Đại đương gia thần sắc cứng lại. Hắn tuy rằng tức giận phi thường, nhưng là cơ bản nhất sức phán đoán vẫn có. Từ hắn cái này thủ hạ trong miêu tả hắn có thể phán đoán, đối phương khẳng định là tiên tiên võ giả, hơn nữa rất khả năng là thực đan kỳ thậm chí là kim đan kỳ võ giả. Đối mặt đối thủ như vậy, đại đương gia cũng phi thường cẩn thận, bởi vì chính hắn cũng mới bất quá là thực đan cảnh võ giả mà thôi. Bất kể là kim đan kỳ vẫn là thực đan kỳ võ giả, đều đủ để hắn cẩn thận đối xử. Đại đương gia hỏi tiếp, ngươi chăm chú về nghĩ một hồi, đối phương thời điểm xuất thủ có âm bạo sao? Âm bạo? Nghe được đại đương gia câu nói này, trong đại sảnh tất cả mọi người thật lòng linh lắng nghe. Bọn họ tuy rằng không có đạt đến tiên tiên, nhưng là một ít thưởng thức bọn họ vẫn là biết đến. Có thể tiêu trừ âm thanh trở ngại, ra chiêu không có âm bạo, đây là tiên tiên kim đan võ giả biểu hiện. Ở tại bọn hắn Kim Trương Hán quốc, chỉ có bọn họ Kim Trương Hán mới có cái này thực lực này. Âm bạo. Quỳ trên mặt đất nam tử kia thật lòng hồi ức lên. Ánh mắt hắn trợ to, khẳng định nói, có. Có âm bạo. Có âm bạo. Như vậy cũng tốt. Đại đương gia trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta rồi. Đại đương gia hạ lệnh, các ngươi đem từng người dưới trướng huynh đệ đều cho ta triệu tập lên. Chuẩn bị kỹ càng sung túc thạch vong dầu hỏa cùng với xích sắt. Lại có lá gan giết ta Kim Trương Hán quốc dũng sĩ, ta ngược lại muốn xem người kia đến cùng là ai. Phải. Đại đương gia. Ở thủ hạ của chính mình đều đi rồi sau khi, đại đương gia trong mắt hàn quang lóe lên. Hừ hừ. Gia chiêu có âm bạo, nhiều nhất chỉ là một cái thực đan cảnh võ giả. Đại đương gia hừ lạnh nói, động thủ nếu như là một cái kim đan cảnh võ giả, ta cũng coi như tất cả mọi người đều điều động, muốn giết chết một cái kim đan võ giả, cái kia trả giá cao cũng tuyệt đối không nhỏ, chí ít còn phải lại từ 200-300 người. Hiện tại ta Kim Trương Hán quốc đang cùng đồ tán khắc đối lập, vì báo thù mà tổn thất 200-300 binh lính tinh nhuệ, rất không đáng. Có thể chỉ là từng cái thực đan cảnh võ giả, lại cũng dám ta giết Kim Trương Hán quốc binh lính. Nếu như không thể biến thành của mình, vậy ta liền đem hắn giết. Kim đan võ giả tuy rằng cũng có thể bị đại quân dây dưa đến chết, nhưng là trả giá cao nhưng cũng là lớn vô cùng. Nhưng là đối phó một cái cùng đồng dạng chỉ nằm ở thực đan cảnh cường giả, hắn đúng là rất chắc chắn. Có đại quân phụ trợ, hơn nữa hắn tự thân thực đan kỳ thực lực. Đối phó một cái thực đan cảnh võ giả, rất dễ dàng. Sau nửa canh giờ, Thương Lang Sơn dưới bầu trời, tuyết lớn bao trùm đại địa. Gió lạnh gào thét, trong thiên địa có vẻ rất là trống trải. Đồng nhiên, tiếng nổ vang rền truyền đến, mặt đất cũng bắt đầu mơ hồ chấn động. Ở trên sườn núi, mênh mông quần quận kỵ binh bộ đội vọt xuống tới. Đội kỵ binh ngũ khí thế hùng hổ, nhân số đạt đến gần 1000 người. Ở đội ngũ phía trước nhất, một người trung niên khoác màu vàng nóng chiến giáp, khí thế bức người. Người kia tung tích xác định chưa? Đại đương gia hướng về phía sau hắn một cái nam tử hỏi. Đại đương gia, ta đã sớm phái người ở phía xa nhìn chằm chằm người kia, căn cứ các anh em truyền về tin tức, người kia còn ở tại chỗ, vẫn cũng không có nhúc nhích quá. Được, có đảm. Đại đương gia trong mắt lóe ra một tia sát khí. Thân là Kim Trương Hán Đông đảo tôn tử bên trong tối có năng lực một cái, đại đương gia tự nhiên rõ ràng ý của đối phương. Giết mình người nhưng vẫn đứng ở tại chỗ. Từ loại hành vi này bên trong, đại đương gia cảm thấy xem thường cùng xem thường. Đây cơ hồ tương đương với nói do nói, giết người của ngươi ta cũng không sợ, ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Nhiếp Dung ngồi ở hàng hóa bên trên, chính đang khoanh chân tĩnh tu. Tuy rằng có đang đợi Hoàng Kim Sa Đạo nguyên nhân, có thể chủ yếu hơn chính là ở lão vương các loại chờ người rời đi sau khi bên trong, Nhiếp Dung có một tia xúc động. Ở tiến vào tiên tiên sau, mỗi một lần tiến bộ cũng không dễ dàng, phải dựa vào bình thường một chút từ từ tích lũy. Cho nên đối với lần này xúc động, Nhiếp Dung cũng đặc biệt quý trọng. Có thể sau một khắc, hắn liền có thể lĩnh ngộ phản pháp quy chân, tiến quân đến tiên tiên kim đan cảnh giới. Nếu không là gặp phải lão vương bọn họ đội bơn, ta cũng sẽ không có lần này xúc động. Cũng chính bởi vì gặp phải ta, lão vương bọn họ cũng tránh được một kiếp. Vậy cũng là một tầm một mùa đi. Nhiếp Dung mở mắt ra, tự nói. Đến rồi. Nhiếp Dung khỏe miệng nở một nụ cười, người đến đến không ít ta, nhìn dáng dấp đến có gần 1000 người. Tuy rằng còn không nhìn thấy Hoàng Kim Sa Đạo, có thể từ truyền đến trong thanh âm, Nhiếp Dung cũng đại khái phán đoán ra Hoàng Kim Sa Đạo nhân số. Chỉ chốc lát sau, tiếng nổ vang rền bắt đầu vang lên, gần 1000 tên người mặc màu đen trọng giáp đại quân như thủy triều vào tới. Nhiếp Dung chậm lên, nhìn này không ngừng vọt tới quân đội, thở dài nói, cùng trên một nhóm người như thế, chiến mã cũng đều là thượng đẳng tuấn mã, hết thảy chiến sĩ đồng dạng đều ăn mặc trọng giáp. Ở nửa năm trước đột nhiên xuất hiện, cũng có thực lực cường đại như vậy, này Hoàng Kim Sa Đạo vẫn là rất thần bí. Giờ khắc này, Nhiếp Dung cũng vững tin Hoàng Kim Sa Đạo tuyệt không có thể là bình thường ý nghĩa trên thổ phỉ. Mạnh mẽ như vậy một đội quân, đều đủ đã ở Tây vực công chiếm một cái tiểu quốc, xương vương xương bá. Chương 59, giết. Cầm lấy đặt ở hàng hóa trên chiến đao phá không, Nhiếp Dung chạm lên. Dung đại quân đem ta bao quanh vây nốt. Nhìn hướng về chính mình chạy băng băng mà đến, cũng từ từ tản ra Hoàng Kim Sa Đạo, Nhiếp Dung cười cợt. Đối mặt như vậy số lượng chính là tinh anh quân đội, coi như là tiên thiên kim đan cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bằng không, một khi bị vây trụ, kim đan cường giả cũng sẽ nuốt hận. Bất quá, thực lực ta tuy rằng không kịp kim đan cường giả, nhưng là ở sự chịu đựng trên, kim đan võ giả nhưng không cách nào cùng ta so với. Ngoại trừ chân nguyên vô tận hư cảnh cường giả, không có ai có thể ở sự chịu đựng trên ta cùng sánh ngang. Đứng ở hàng hóa trên, Nhiếp Dung ánh mắt nhìn quét từ từ đem chính mình vây quanh lên Hoàng Kim Sa Đạo. Cuối cùng, Nhiếp Dung ánh mắt rơi vào một cái người mặc màu vàng nóng chiến giáp người đàn ông trung niên trên người. Nhiếp Dung liếc nhìn cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử, mở miệng nói, ngươi nên chính là Hoàng Kim Sa Đạo đại đương gia đi, nghe là chỉ dùng 10 chiêu ngươi liền giết chết Hắc Thần Thương Vương chắc, ngươi nên cũng là tiên thiên cường giả. 10 chiêu? Hừ hừ. Đại đương gia lạnh rên một tiếng. Đối mặt một cái hậu thiên cường giả, hắn làm sao có khả năng cần 10 chiêu? Cho dù không tính cả ưu thế về cảnh giới, hậu thiên võ giả cũng không cách nào cùng thực đan kỳ võ giả chống lại. Đan ở bên trong tính trên lệch liền rất lớn. Thực đan kỳ võ giả nội kinh lực bộc phát có thể đạt đến 40 vạn cân khoảng chừng, trái phải là bình thường địa bảng võ giả 4 lần còn nhiều. Lúc trước đại đương gia sở dĩ dùng 10 chiêu mới giết chết Hắc Thần Thương Vương Trác, ngoại trừ ôm đùa bỡn mục đích trêu chọc đối với phương ngoại, nguyên nhân chủ yếu nhất liền hắn là vì ẩn giấu thực lực, không muốn đem thực lực của chính mình bạo lộ cho những kia ung châu hộ vệ. Ở Nhiếp Dung bốn phía, ở hoàn toàn đem Nhiếp Dung vây quanh lên sau khi đến. Gào, gào, gào. Từng cái các binh sĩ đều tùy ý gầm rú, khác nào phong lang. Bọn họ trong ánh mắt mang theo sát ý, cũng mang theo hưng phấn. Mặc dù đối với tay là mạnh mẽ tiên thiên võ giả, nhưng bọn họ cũng không ý kỵ. Bọn họ có thể đều là Kim Trương Hán Quốc tinh nhuệ nhất binh lính. Hơn nữa, bọn họ thiếu chủ cũng đồng dạng phi thường mạnh mẽ, là Kim Trương Hán Quốc bên trong chỉ đứng sau Kim Trương Hán cao thủ đáng sợ. Nhiếp Dung liếc nhìn chu vi, gần 1000 kỵ binh đã đem hắn hoàn toàn vây quanh lên. Ở tuyết bên trong, gần 1000 phó ngăm đen trọng giáp lập lòe hàn quang lạnh lẽo, từng chôi loan đao ở không tùy ý vung dậy. Nhiếp Dung thậm chí còn nhìn thấy, không ít kỵ binh đã dùng thô to xích sắt đem chiến mã liên tiếp lại, có mấy người trong tay còn cầm to bằng nắm tay tảng đá, trên tảng đá liên tiếp màu trắng dây thừng. Xích sắt thạch võng. Nhiếp Dung lớn tiếng cười nói, các ngươi chuẩn bị đến còn rất đầy đủ. Đó là đương nhiên, dù sao đối với tay nhưng là tiên tiên cường giả. Một đạo chất phát thanh âm trầm thấp từ đại đương gia trong miệng truyền ra, báo lên ngươi tên. Nhiếp Dung ánh mắt nhìn về phía cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp người đàn ông trung niên. Hoàng kim đại diện cho cao quý, người trung niên kia cùng trên người hắn màu vàng nóng chiến giáp kết hợp với nhau, không có một tia đột ngột cảm giác. Phối hợp trên đầu hắn đồng dạng là màu vàng nóng mũ giáp, trung niên nam tử kia ngoại trừ bản thân bá đạo khí thế ở ngoài, càng có cao quý khí. Ta, lang thang võ giả Trần Vũ. Nhiếp Dung cất cao giọng nói, làm sao, lẽ nào các ngươi muốn vây công ta sao? Trần Vũ, tương tự thân là tiên thiên võ giả, ta đối với ngươi biểu thị tôn trọng. Tên của ta gọi Kim Ân Khắc. Đại đương gia cũng cất cao giọng nói, Trần Vũ, ngươi cũng lợi hại dũng sĩ. Nhưng là ngươi giết chết người của ta không thể buông tha ngươi. Ta lệnh cho ngươi nương nhờ vào ta. Chỉ cần ngươi nương nhờ vào ta liền buông tha ngươi, hơn nữa, mỹ nữ cùng hoàng kim ta theo ngươi lấy dùng. Nhiếp Dung nghe được trên mặt đều hiện lên nụ cười. Biết ta có thể giết hội gần 100 tên tinh nhuệ kỵ binh sau, suy đoán ra ta khẳng định là tiên thiên võ giả, cho nên muốn thu ta vì là tự dụng, để ta trở thành thủ hạ của hắn. Từ đâu chút binh lính bình thường trọng giáp trên Nhiếp Dung còn không thấy được, nhưng là từ khi nhìn thấy này Hoàng Kim Sa Đạo khi, làm, đại gia khôi giáp hình thức sau, Nhiếp Dung liền có thể phán đoán ra, đối phương là Tây vực người. Cùng thảo nguyên người như thế, Tây vực người bản tính cũng phi thường hung tàn tàn nhẫn, tôn trọng cường giả. Kim Ân Khắc. Nhiếp Dung cười nhìn nói rằng, muốn ta nương nhờ vào ngươi. Nương nhờ vào một nhóm Sa Đạo. Làm càn. Sau lưng Kim Ân Khắc, một cái khôi ngô tráng hán cả giận nói, thiếu chủ nhà ta nhưng là. Kim Ân Khắc khoát tay háo một cái. Trần Vũ, xem ở ngươi cũng là tiên thiên võ giả phần trên, ta cũng nói cho ngươi. Kim Ân Khắc lớn tiếng nói, chúng ta không phải là cái gì Sa Đạo. Ta binh lính dưới quyền đều là ta Kim Trương Hán Quốc chiến sĩ tinh nhuệ. Ta Kim Trương Hán Quốc là Tây vực đệ nhất đại quốc, cũng là Tây vực này hơn 100 năm đến mạnh mẽ nhất bá chủ. Mà ta nhưng là Kim Trương Hán cháu trai ruột, cũng là Kim Trương Hán Quốc chủ nhân tương lai. Ngươi tốt nhất đừng dùng ta 10 chiêu mới giết chết cái kia gọi Vương Chắc dùng thương võ giả sự kiện kia đến để phán đoán thực lực của ta bất quá trêu chọc hắn thôi, ta nhưng là thực đàn kỳ võ giả. Kim Ân Khắc nói tiếp, Trần Vũ, ngươi ra chiêu thì còn có âm bạo, hiển nhiên không có đạt đến kim đan kỳ, ngươi nên cũng là thực đàn kỳ võ giả. Đối mặt đều là thực đàn kỳ ta, cùng với ta dưới trướng 1000 đại quân tinh nhuệ, ngươi không có chạy đi khả năng. Nương nhờ vào ta đi. Nương nhờ vào ta cái này tương lai Kim Trương Hãn, cũng không mất mặt. Nhiếp Dung đống nhiên tỉnh ngộ, đến từ Kim Trương Hãn quốc tinh nhuệ, không trách này Hoàng Kim Sa đạo cường đại như thế. Kim Trương Hãn quốc Kim Trương Hãn Kim Nhật Trắc Mộc ở Cửu Châu trên cũng có nhất định tiếng tăm. Hãn Kim Nhật Trắc Mộc là ở hơn 100 năm trước liền quật khởi cường giả siêu cấp. Năm đó Kim Nhật Trắc Mộc cũng ở Cửu Châu du lịch qua, cũng đã từng đã đánh bại ghi tên tiên bảng Kim Đan kỳ cường giả. Tuy rằng bởi vì thân trúc Tây vực duyên cớ, Kim Trương Hãn tuy rằng không có bị liệt ở thiên bảng bên trong, nhưng là hắn nắm giữ ghi tên thiên bảng thực lực chuyện này, ngược lại cũng đúng là bị mọi người công nhận. Kim Ân Khắc. Nhiếp Dung ha ha bắt đầu cười lớn, liền ngươi cái này tương lai Hãn Vương đều lưu lạc tới khi, làm, Sa đạo, không trách ở những năm gần đây các ngươi Kim Trương Hãn quốc bị Bột Cân Hãn quốc từng bước ép sát. Xem ra các ngươi Kim Trương Hãn quốc xa đọa rồi. Thiếu chủ, nay Trần Vũ lại dám sỉ nhục ta Kim Trương Hãn quốc, thực sự là quá kiêu ngạo. Đối mặt người như thế, chỉ có thể dùng loan đao để hắn khuất phục. Kim Ân Khắc bên cạnh một người Hán tử liền nói, lấy thực lực của chúng ta, chính là tiên thiên kim đan cường cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh. Cái kia Trần Vũ nhiều nhất bất quá là một cái thực đan kỳ võ giả, lại cũng dám kiêu ngạo như thế. Nghe được Nhiếp Dung chà phúng, Kim Ân Khắc cũng tức giận dâng lên. Ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Kim Ân Khắc hạ lệnh, tiến lên. Giết. Kim Ân Khắc phía sau một khôi ngô tráng hán giận dữ hét. Âm thanh ở trên mặt tuyết không vang vọng. Trong nháy mắt này, gần nghìn tinh nhuệ kỵ binh bắt đầu hành động. Nhiếp Dung khẽ miệng nở một nụ cười, rốt cục bắt đầu động thủ sao? Thú vị. Người bán tên, xạ. Tối bắt đầu trước động thủ chính là 300 tên người bán tên. Theo ra lệnh một tiếng, 300 tên người bắn tên đồng thời bắn ra bọn họ cung tên trong tay. 300 chi hoa mũi tên đồng thời nhắm vào Nhiếp Dung, tiễn như mưa xối xả bình thường hướng về Nhiếp Dung phong tới. Hừ hừ. Kim Ân Khắc một trận hừ lạnh, tuy rằng cung tên giết không chết người, nhưng là lại có thể hao tổn ngươi lượng lớn chân khí. Chương 60, kế tục giết chóc. Tiên tiên võ giả sở dĩ so với bình thường người càng mạnh mẽ hơn, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ có tiên tiên chân khí. Một khi tiên tiên chân khí tiêu hao hết, tiên tiên võ giả cũng liền không đáng sợ nữa. Muốn dùng người bắn tên đến tiêu hao ta nội kình, thú vị. Xem này hướng về chính mình phóng tới lít nha lít nhít cung tên, Nhiếp Dung cũng nở nụ cười. Tuy rằng thân thể của ta liền đủ để sánh ngang Hàn Thiết, cũng không ý kỵ những này mũi tên, nhưng ta cũng không có cần thiết đi làm miệng ngắm. Nhiếp Dung thả người nhảy một cái, hướng về Kim Ân Khắc phương hướng phóng đi. Muốn bắt vua. Kim Ân Khắc cười lạnh nói, liên hoàn kỵ binh, lên cho ta. Tuy rằng Kim Ân Khắc cũng rất có tự tin, nhưng là nếu không có cần thiết, hắn cũng tự nhiên cũng sẽ không đi cùng Nhiếp Dung liều chết. Hống. Hống. Hai hàng dùng xích sắt liền với trùng kỵ binh vọt ra, mỗi một hàng đều có tới 100 người. Mỗi một tấc chiến mã trong lúc đó đều dùng xích sắt liên tiếp. Hai hàng kỵ binh lần lượt gạt ra, hình thành hai tầng độ rộng vượt quá 200 mét di động tường thành. Liên hoàn chiến mã. Nhiếp Dung vẻ mặt hơi động. Ở trùng sau khi đứng lên, này một loạt liên hoàn kỵ binh một khi vọt lên đến, lực đạo hầu như có thể đạt đến gần triệu cân. Giết. Chiến mã chạy như bay đến, rất nhanh, chiến mã tốc độ liền đạt đến một cái kinh người cấp độ. Nhiếp Dung cũng hưng phấn lên, ta tuy rằng cùng không ít yêu thú cùng với nhân loại cường giả đều chiến đấu quá, nhưng là những kia hầu như đều là một đối chiến. Ở quân chiến trên, còn thật không có gặp phải có thể vui sướng lâm lâm chiến đấu. Trước gặp phải một chút giặc cướp tuy rằng nhân số càng nhiều, thậm chí có một nhóm giặc cướp đạt đến gần vạn người, có thể cái kia bất quá là đám người ô hợp, căn bản không đỡ nổi một đòn. Nhiều như vậy đại quân tinh nhuệ, Nhiếp Dung cũng cảm xúc dâng trào. Hơn nữa, đang mạo danh Sa đạo gần đây nửa năm, Kim Trương Hãn quốc những người này giết chóc vô số, Nhiếp Dung đối với đám người kia vốn là lòng mang sát ý. Đối mặt khí thế hùng hổ liên hoàn kỵ binh, Nhiếp Dung không có né tránh dự định. Nhiếp Dung đột nhiên xông lên, nhảy lên một cái, Nhiếp Dung đột nhiên suy ở một cái kỵ binh ngực. Bang. Thanh âm vang lên. Cái kia kỵ binh trong tay loan đao còn chưa kịp vung hướng về Nhiếp Dung, trong miệng liền phun ra một ngụm máu lớn. Ở Nhiếp Dung một cước bên dưới, ngực hắn trọng giáp sâu sắc áo hãm, gãy vỡ xương sườn xen vào nội tạng của hắn. Lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ từ Nhiếp Dung trên chân truyền đến. 100 tên kỵ binh chạy băng băng mà sản sinh sức mạnh cực kỳ kinh người, Nhiếp Dung cũng bị mang theo về phía sau bay đi. Thấy cảnh này, Kim Ân Khắc cũng lạnh nở nụ cười, cùng liên hoàn chiến mã cứng đối cứng. Ngu xuẩn. Sau khi rơi xuống đất, Nhiếp Dung hướng về phía trước nhìn lại. Tuy rằng hắn cái kia một cước làm cho không ít kỵ binh chịu ảnh hưởng, có còn mấy người thậm chí bị xích sắt trên truyền đến sức mạnh chấn động đến mức té xuống ngựa. Nhưng là bởi vì xích sắt duyên cớ, coi như không có kỵ sĩ khống chế, chiến mã vẫn như cũ có thể chạy vọt về phía trước đằng. Thú vị. 100 thất chiến mã liên hợp lại, quả nhiên có vượt quá triệu cân cự lực. Nhiếp Dung càng thêm hưng phấn, bất quá liên hợp dù sao chỉ là liên hợp, không phải một cái chân chính toàn thể. Nhiếp Dung đem chiến đao xuyên ở trên lưng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Bóng người lóe lên, Nhiếp Dung liền đến liên hoàn chiến mã phía trước, hai tay hắn nổi gần xanh. Vững vàng nắm lấy xích sắt, xoạt xoạt xoạt. Nhiếp Dung nội kình cùng sức mạnh thân thể kết hợp lên, sức mạnh tuy rằng cảnh giới 60 vạn cân, nhưng là cùng 1 triệu cân cự lực so với, còn kém xa. Nhiếp Dung thân thể nghiêng về phía trước, nắm chặt xích sắt, thế nhưng là bị xích sắt mang theo lui về phía sau, hai chân trên đất sản sinh hai đạo sâu sắc hoa ngân. Nhưng là, liên hoàn chiến mã triệu cân xung kích dù sao chủ yếu là dựa vào to lớn tốc độ sản sinh. Cùng Nhiếp Dung 60 vạn cân sức mạnh lẫn nhau đối lập tiêu hao, chiến mã cũng chịu đến rất lớn lực cản. Tốc độ một chút biến chậm, ở Nhiếp Dung bị về phía sau mang đi gần 10 trượng sau khi, chiến mã tốc độ đã giảm xuống rất nhiều. Tốc độ càng chậm, liên hoàn chiến mã mang theo sức mạnh cũng là càng nhỏ. rốt cục, liên hoàn chiến mã liên hợp lại sức mạnh thấp hơn 60 vạn cân. Nhiếp Dung ngừng lại, như là một ngọn núi lớn cố định trên mặt đất. Trong tay hắn xích sắc bị Nhiếp Dung vững vàng cố định ở trong tay, một tấc cũng không thể tiếp tục tiến lên. Ầm. Ở xích sắc bị Nhiếp Dung vững vàng cố định lại sau khi, đang đến gần Nhiếp Dung nắm chặt xích sắt phụ cận, chiến mã có thể di động chỗ trống rất nhỏ, mà liền quả thực chiến mã nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng chạy vọt về phía trước chạy. Hí. Chiến mã rên rỉ. Đội hình trong nháy mắt liền rối loạn, không chỉ có là người, thậm chí không ít chiến mã đều ngã rầm trên mặt đất. Mà ở hàng thứ nhất kỵ binh rối loạn sau khi, hàng thứ hai 100 kỵ binh căn bản là không kịp dừng lại, hai hàng kỵ binh đột nhiên đụng vào nhau. Bính. Nhiếp Dung cũng bị đụng phải về phía sau bay đi. Ha ha, đủ kính. Nhiếp Dung lớn tiếng cười. Kỵ binh trận hình một loạn, những binh sĩ kia liền trở thành đợi làm thịt cừu con. Nhiếp Dung nhanh chóng nổ chiến đao, chui vào cái kia 200 kỵ binh bên trong. Vì tiết kiệm nội kình, Nhiếp Dung giờ khắc này chỉ đơn thuần vận dụng sức mạnh của thân thể. Có thể vậy cũng là hơn 100.000 cân sức mạnh, vẫn như cũ như mãnh hổ nhảy vào dương quần giống như không thể ngăn cản. Ở Nhiếp Dung giết chóc thời điểm, hắn nội kình cũng đang phong thả khôi phục. Chỉ cần ở phần lớn thời gian bên trong đều chỉ vận dụng sức mạnh của thân thể, Nhiếp Dung nội kình liền vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Kim Ân khắc kinh hãi nói rằng, hắn làm sao dám đi trực tiếp nắm lấy xích sắt? Hơn 1 triệu cân cự lực xung kích, coi như là ta cũng sẽ bị đụng phải thổ huyết. Kim Ân khắc cực kỳ kinh ngạc, vừa nãy Nhiếp Dung cái kia một phen hành động đánh vỡ hắn nhận thức. Thiếu chủ. Ở Kim Ân khắc bàng một bên, một ông già đi ra, cái kia Trần Vũ có thể chống đỡ 1 triệu cân lực trùng kích, hẳn là có cực kỳ cao minh tá lực thủ đoạn duyên cớ. Có thể coi là như vậy, hắn nội kình cũng là có hạn, chỉ phải tiếp tục giết, cái kia Trần Vũ hẳn phải chết. Ừm. Kim Ân khắc cũng bình tĩnh lại, quát lên, vứt thạch võng. Rất nhanh, lại có 200 kỵ binh xung lên. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm tảng đá, trên tảng đá liền với cứng cỏi dây thừng. Vứt. Mệnh lệnh tiếng vang lên. Mấy trăm viên cái đồng thời bị ra sức ném đi ra. Tảng đá đồng thời hướng Nhiếp Dung bốn phía bao phủ dưới lao, trên tảng đá liên lụy dây thừng trên không trung bị kéo dài, thành hiểu rõ một cái cự võng, bọc lại một cái dài rộng đại ước nhị thập mét phạm vi. Bọc lại rồi. Kim Ân khắc cười to nói, chỉ là dựa vào một cái thạch võng muốn phải bắt được tiên thiên cường giả mặc dù là không thể. Nhưng là, thạch võng lại có thể đối với bị vây ở bên trong cường giả tạo thành trở ngại, không chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ di động, đang hành động thì cũng sẽ tiêu hao lượng lớn tiên thiên chân khí. Thạch võng. Nhiếp Dung nhìn bao phủ ở chính mình phía trên màu trắng lưới, chiến đao phá không đột nhiên chém vào lưới trên. Nhiếp Dung cũng vẻ mặt cả kinh. Cái kia dây thường rắn chắc cực kỳ. Phá không mặc dù là hiếm thấy thần binh, tuy nhiên chỉ để lại một vệt màu trắng ngân. Ha ha. Kim Ân khắc tiếng cười đắc ý truyền vào Nhiếp Dung trong tai, Trần Vũ, coi như là kim đan võ giả cũng đừng hòng làm đoạn này dây thường, ngươi càng là đừng mơ hão. Bất quá, ngươi lần này lại giết chết ta Kim Trương Hãn Quốc hơn 100 tên dũng sĩ, ta muốn ngươi dùng mạng của ngươi đến cho ta Kim Trương Hãn Quốc dũng sĩ chôn cùng. Kim Ân khắc. Nhiếp Dung ngẩng đầu nhìn lại. Nhiếp Dung ánh mắt cùng Kim Ân khắc ánh mắt tụ hợp ở cùng nhau. Giờ khắc này, Kim Ân khắc trong ánh mắt cũng không còn đối với dũng sĩ thưởng thức, có chỉ là khát máu sát ý. Chương 61, Kim Đan. Kim Đan. Kim Ân khắc, ngươi cho rằng bằng một cái lưới liền có thể nhốt lại ta? Nhiếp Dung quát to một tiếng, ta cho ngươi biết, này thạch vong đối với ta vô dụng. Nhiếp Dung đột nhiên đá ở bên cạnh một bộ thi thể trên. 60 vạn cân cự lực trong nháy mắt bạo phát. Thi thể trong nháy mắt hướng về không trung bay đi, thạch vong cũng bị hắn thi thể mang theo bay lên. Ha ha. Nhiếp Dung nở nụ cười, ngươi thấy hay không? Thạch vong vô dụng. Ở đá bay thạch vong sau, Nhiếp Dung giết chóc vẫn không có đình chỉ. Thời gian một chút quá khứ. Cung tên, thạch võng, xích sắt, dầu hỏa, Kim Ân khắc dùng rất nhiều phương pháp, cũng không thể làm sao Nhiếp Dung. Thiếu chủ. Kim Ân khắc bên cạnh ông lão nói rằng, thương vong đã vượt qua 200 rồi. Có thể cái kia Trần Vũ thật giống không hề có một chút nào lực kiệt dáng vẻ. Kế tục. Kim Ân khắc sắc mặt tái xanh, làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Cái kia Trần Vũ có thể vẫn kiên trì đến hiện tại, hẳn là đặc thù hồi phục nội kình công pháp duyên cớ. Có thể bất luận công pháp của hắn là cỡ nào thần kỳ, có thể thực đan kỳ dù sao cũng chỉ là thực đan kỳ, chỉ cần ta kế tục tiếp tục giết, hắn nội kình tất nhiên khô cạn. Vâng, thiếu chủ. Kim Ân khắc hai mắt đỏ chót. Hiện tại hắn đã mất mặt. Nguyên bản hắn lấy là nhiều nhất tử mấy chục người liền có thể nắm lấy Nhiếp Dung, nhưng là hiện tại đã tổn thất vượt quá 200. Cho dù như vậy, Kim Ân khắc cũng không muốn ngừng tay. Hơn nữa, coi như hắn hiện tại hay thu tay, dưới tay hắn người binh sĩ kia cũng sẽ không đáp ứng. Đối với Kim Ân khắc tới nói, chết đi những người kia bất quá là thủ hạ mà thôi. Có thể ở binh sĩ trong mắt, bị Nhiếp Dung giết chết chính là bọn họ đồng đội cùng huynh đệ. Kỳ thực nếu như đối phương là bình thường thực đan cảnh cường giả, Kim Ân khắc cũng có thể lấy hắn thực đan kỳ thực lực kiểm chế đối phương, tiêu hao đối phương nội kình. Thân là Kim Trương Hãn Kim Nhật Chắc Mộc tôn tử, từ nhỏ đã tiếp thu Kim Nhật Chắc Mộc chỉ đạo, Kim Ân khắc ở thực đan bên trong thực lực cũng coi như là vô cùng tốt. Có thể đang nhìn đến Nhiếp Dung cái kia chiến lược mạnh mẽ sau, Kim Ân khắc trong lòng sẽ không có tâm tư này. Tuy rằng cách nhau khá xa, Kim Ân khắc vẫn như cũ có thể cảm giác được, Nhiếp Dung có hơn nhiều bình thường thực đan cảnh võ giả càng mạnh hơn sức chiến đấu. Giết. Kim Ân khắc đem hết thảy binh lính đều phái đi ra ngoài. Gần 800 tên binh lính tinh nhuệ điên cuồng gào thét, đem Nhiếp Dung vững vàng vây vào giữa, đối với Nhiếp Dung triển khai kịch liệt vây giết. Đâu đâu cũng có loan đao, khắp nơi đều là bóng người. Nhiếp Dung tuy rằng thực lực mạnh mẽ, sức mạnh của thân thể càng là vượt quá hạn thiết, nhưng là ở chỉ dùng sức mạnh thân thể tình huống dưới, Nhiếp Dung bạo phát sức mạnh thậm chí so với hư đan võ giả còn muốn nhược một ít, ở tình huống như vậy, Nhiếp Dung cũng áp lực rất lớn. Ở này áp lực cực lớn dưới, Nhiếp Dung trái lại càng thêm hưng phấn. Tử, tử. Nhiếp Dung giết đến hưng khởi. Đang không ngừng giết chóc bên trong, Nhiếp Dung tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái. Hắn rõ ràng cảm giác được, ở hắn múa đao trong quá trình, không khí lực cản thật giống ở từ từ nhỏ đi, hơn nữa, ở trong người, vận hành chân khí cũng biến thành càng thêm thông thuận. Đúng, chính là như vậy. Nhiếp Dung bản năng thấp giọng nam ngữ, khuôn mặt trên hiện ra thần sắc kích động. Nhiếp Dung trong tay chiến đao không ngừng ở vung dậy, vừa mới bắt đầu mỗi một chiêu đều mang theo làm nổ. Theo thời gian một chút quá khứ, tiếng nổ xuất hiện tần suất từ từ nhỏ đi. Ở mấy hấp sau khi, tiếng nổ càng là hoàn toàn biến mất. Nhưng là Nhiếp Dung múa đao tốc độ nhưng không hề có một chút nào chậm, trái lại so với có âm bạo thì nhanh hơn không ít. Ở hắn vùng đan điền, xuất hiện một tia màu sắc càng sâu tiên tiên chân khí. Nhiếp Dung trước kia tiên tiên là màu vàng nõn, có thể này một tia tiên tiên chân khí nhưng là màu vàng sậm. Trong đan điền, chân khí không ngừng xoay tròn. Đang xoay tròn bên trong, cái kia một tia màu vàng sậm tiên tiên không ngừng thôn vệ chu vi màu vàng nóng tiên tiên chân khí, từng điểm bắt đầu lớn mạnh. Thiếu chủ, tiếng nổ biến mất rồi. Cái kia Trần Vũ nội kình hẳn là đã tiêu hao gần đủ rồi. Kim Ân Khắc bên cạnh ông lão kia trên mặt mang theo kích động. Ừm. Kim Ân Khắc trên mặt cũng rốt cục hiện ra nụ cười, giết Kim Trương Hán Quốc gần 400 tinh nhuệ, này Trần Vũ cũng thật thật lợi hại. Hơn nữa, hiện tại Trần Vũ ra chiêu đều không có âm bạo, nội kình cũng có thể đã tiêu hao không hơn nhiều, có thể cho dù như vậy, hắn hiện tại đều còn không bị giết chết, Trần Vũ thủ đoạn sát thực cực cường. Đang sử dụng tuyệt chiêu tình huống dưới, liên địa bảng võ giả ra chiêu đều có thể sản sinh làm nổ. Đối mặt mấy trăm đại quân tinh nhuệ vây công, bình thường địa bảng võ giả nhiều nhất cũng là chống đỡ thời gian mấy hơi thở. Để các anh em ngừng tay đi. Kim Ân Khắc sắc mặt dữ tợn, ta muốn đích thân giết này Trần Vũ. Vây giết Nhiếp Dung nhân số thực sự quá nhiều, hơn nữa đều vẫn là kỵ binh. Nhiếp Dung đứng trên mặt đất, liền muốn so với vây công hắn binh lính ải rất nhiều, Kim Ân Khắc cũng không thấy rõ Nhiếp Dung tình huống thực tế, càng không nhìn thấy Nhiếp Dung chu vi cái kia trên mặt bắt đầu hiện ra sợ hãi vẻ mặt binh lính. Tuy rằng tiếng nổ biến mất rồi, nhưng là Nhiếp Dung xuất đao tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh, giết người tốc độ cũng càng thêm dọa người. Lùi lại, tản ra. Kim Ân có thể bàn một bên ông lão đột nhiên gào thét một tiếng. Tản ra, tản ra. Nhất thời, trung tầng quan quân cũng quát. Nghe được này ra lệnh rút lui, Nhiếp Dung binh lính trung quanh môn cũng liền bận bịu tản ra. Coi như cấp trên mệnh lệnh không có hạ xuống, trải qua một thời gian nữa, bọn họ cũng phải lùi bước. Nhiếp Dung là ở là quá mức đáng sợ, bọn họ gần như nhanh tan vỡ. Rất nhanh, Nhiếp Dung chu vi liền xuất hiện một cái đường kính tinh 30 trượng hình tròn đất trống. Hả? Nhiếp Dung ngẩng đầu. Ở đại quân tản ra sau khi, Nhiếp Dung cũng cuối cùng từ vừa nãy cái kia kỳ diệu trạng thái bên trong khôi phục lại. Hồi tưởng lại vừa nãy cái kia kỳ diệu trạng thái, Nhiếp Dung sắc mặt tràn đầy kích động. Ta đan điền. Võ giả đối với đan điền phi thường mẫn cảm, Nhiếp Dung rất nhanh sẽ phát hiện đan điền dị thường. Cảm giác được bên trong đan điền tình huống khác thường, Nhiếp Dung đem sự chú ý chuyển đến vùng đan điền. Ở Nhiếp Dung trong đan điền đường, một đoàn màu vàng sẫm tiên thiên chân khí thật đang tăng cường, chu vi những kia màu vàng nóng tiên thiên chân khí không ngừng hòa vào này đoàn màu vàng sẫm tiên thiên chân khí bên trong. Màu vàng sẫm tiên thiên chân khí. Nhiếp Dung trên mặt hiện ra một tia kinh dị. Đột nhiên, Nhiếp Dung trong ánh mắt hết sạch lóe qua. Hắn đột nhiên vung lên trong tay chiến đao phá không. Một đạo đao màu đen ảnh lóe qua, nhưng lại chưa từng xuất hiện một tia âm thanh. Chưa từng xuất hiện âm bạo, phản phát quy chân. Cảnh giới kim đan. Nhiếp Dung mừng như điên. Trong đan điền ương màu vàng sẫm tiên thiên chân khí, ra chiêu không có âm bạo. Hắn rõ ràng, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Từ giờ khắc này, hắn đạt đến tiên thiên võ giả bên trong cấp độ thứ 3, trở thành thiết ý môn người thứ 3 kim đan kỳ võ giả. Phối hợp ta tông sư cực hạn thân thể, hơn nữa ta một mình sáng tác bát cực. Nhiếp Dung thầm nói, coi như ta hiện tại mới vừa tiến vào cảnh giới kim đan, có thể ở kim đan võ giả bên trong, ta cũng có thể thuộc về cường giả. Nhiếp Dung rất là tự tin. Nói tới sức mạnh, Nhiếp Dung so với bình thường kim đan kỳ võ giả cường gần 20 vạn cân. Tại thân thể năng lực chịu đựng phương diện, bình thường kim đan võ giả càng là không cách nào so với hắn. Luận kinh nghiệm chiến đấu, Nhiếp Dung chiến đấu vô số, kể cả yêu thú ở bên trong, hắn giao thủ quá tiên thiên cường giả đạt đến mấy trăm vị. Coi như là luận võ kỹ, Nhiếp Dung tự nghĩ ra bát cực đao cũng cùng hắn tự thân hoàn toàn phù hợp, có thể 100% phát huy ra Nhiếp Dung tự thân sức chiến đấu. Nhiều như thế ưu thế, ngoại trừ như thiết y môn đặng quyết loại kia đã lĩnh ngộ một tiên nói tồn tại loại kia kim đan cường giả ở ngoài. Ở kim đan kỳ, Nhiếp Dung hầu như không sợ bất luận người nào. Ở đây, cho đại gia nói một chút, ngày hôm nay có hai canh. Đây là canh thứ nhất. Chương 62, hai cây chủy thủ. Các binh sĩ tự động tránh ra, Kim Ân Khắc cưỡi tuấn mã đi tới. Lại giết ta Kim Trương Hán Quốc gần 400 tinh nhuệ, coi như là kim đan cường giả cũng không nhất định có thể làm được. Kim Ân Khắc ở trên cao nhìn xuống, bất quá, coi như ngươi có đặc thù hồi phục chân khí phương pháp, hiện tại ngươi chân khí vẫn là tiêu hao hầu như không còn. Không ai có thể giết ta Kim Trương Hán Quốc nhiều như vậy tinh nhuệ mà không bị trừng phạt. Trần Vũ, ngươi so với ta dự đoán còn cường đại hơn, là một cái chân chính cường giả. Bất quá coi như ngươi mạnh hơn, chân khí hầu như tiêu hao hết ngươi lúc này chính là một cường giả, ta tiện tay liền có thể giết chết. Kim Ân Khắc dùng thẩm phán giọng điệu nói rằng, Trần Vũ, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một trong số đó là nhận ta là chủ nhân, ở dưới tay ta khi, làm, 10 năm nô lệ. Làm nô lệ. Nhiếp Dung nở nụ cười. Nhìn Kim Ân Khắc cái kia cao cao tại thượng thần thái, Nhiếp Dung ánh mắt lóe qua một tia thần sắc quái dị. Đang không có đột phá đến Kim Đan kỳ trước, Nhiếp Dung liền tự tin Kim Đan bên dưới vô địch, cũng không có đem cũng đều là thực đan kỳ Kim Ân Khắc để ở trong mắt. Hiện tại Nhiếp Dung càng là đã đột phá đến Kim Đan kỳ, hơn nữa coi như ở Kim Đan kỳ võ giả bên trong đều thuộc về cường giả hàng ngũ. Muốn đối phó Kim Ân Khắc, hắn thậm chí đều không cần sử dụng một nửa thực lực. Nhìn phảng phất đã nắm chắc phần thắng Kim Ân Khắc, Nhiếp Dung có một loại ở liếc si cảm giác. Nhiếp Dung đánh gãy Kim Ân Khắc, cười nói: "Lựa chọn thứ nhất là khi ngươi nô lệ. Cái kia đệ nhị đây." "Đệ nhị?" Kim Ân Khắc trong ánh mắt mang theo lệ khí, quát lên: "Đệ nhị nhất định phải chết." "Trần Vũ, ngươi là tiên thiên võ giả, ta biết ngươi có ngạo khí." Kim Ân Khắc khuyên, nhưng là người vừa chết, tự tôn cùng ngạo khí tự nhiên cũng là đồng dạng không có. "Trần Vũ, ngươi vẫn là khuất phục đi. Bổn thiếu chủ năm nay mới 50 tuổi, hơn nữa lĩnh ngộ chính là cảnh giới chân ngã, tương lai ta khẳng định có thể bước vào cảnh giới kim đan. Thời gian 10 năm cũng không dài, một cái chớp mắt liền quá khứ. 10 năm sau khi, ngươi có thể phụ tá ta, trở thành ta tay trái tay phải. Ở Tây vực, ngươi là dưới một người, vạn người bên trên, mỹ nữ hoàng kim ta theo ngươi lấy dùng. Nghe tôi coi như không tệ." Nhiếp Dung một bộ ý động dáng vẻ, "Ngươi nói chính là thật sự, không có gạt ta." "Đương nhiên." Kim Ân Khắc gật đầu. "Giết ta Kim Trương Hán Quốc gần 500 tinh nhuệ. Buông tha ngươi, cái kia làm sao có khả năng?" Nhìn Nhiếp Dung cái kia rõ ràng dao động biểu hiện, Kim Ân Khắc trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Ngoại trừ trào phúng ở ngoài, Kim Ân Khắc trong ánh mắt cũng mang theo kiêng kỵ, hơn nữa, này Trần Vũ thực lực quá mức dọa người rồi. Ở ta Kim Trương Hán Quốc, cũng là tổ phụ có thể áp chế lại hắn, nhưng là tổ phụ đã 108 tuổi nhiều tuổi. Kim Ân Khắc trước kia xác thực dự định biến thành của mình, nhưng là theo Nhiếp Dung giết đến người càng ngày càng nhiều, Kim Ân Khắc ý nghĩ này cũng là biến mất rồi. Không có Nhiếp Dung huyết, căn bản là không có cách bình định dưới trướng hắn mọi người cừu hận. Quan trọng hơn chính là, đang nhìn đến Nhiếp Dung sức chiến đấu sau, Kim Ân Khắc đối với Nhiếp Dung trong lòng sản sinh mãnh liệt kiêng kỵ. Kim Ân Khắc căn bản không có cùng 1000 võ trang đầy đủ đại quân tinh nhuệ cứng rắn chống đỡ dũng khí, mà đều là thực đăng kỳ, Nhiếp Dung nhưng có thể ở tầng tầng vây giết dưới vẫn có thể giết chết gần 400 người. "Nói đi, Trần Vũ, ngươi là lựa chọn một?" Kim Ân Khắc hỏi, "Vẫn là lựa chọn hai?" Tuy rằng trong lòng đã không thể chờ đợi được nữa muốn giết chết Nhiếp Dung, nhưng là Kim Ân Khắc vẫn là muốn làm nhục Nhiếp Dung một phen. Kim Trương Hán Quốc mặc dù là Tây vực đệ nhất cường quốc, nhưng là Kim Trương Hán Quốc dưới trướng chân chính binh lính tinh nhuệ cũng sẽ không đến 4000 người. Mà ở này trong vòng một ngày, lại tổn thất vượt quá vừa thành, một thành tinh nhuệ. Tuy rằng không tính là thương gân động cốt, nhưng là cũng là Kim Trương Hán Quốc trăm năm qua chưa bao giờ có tổn thất to lớn. Hiện nay Kim Trương Hán Quốc hiện nay đang cùng Bột Cân Hán Quốc đối lập, mỗi một phần sức chiến đấu đều vô cùng trọng yếu. Ở này ngàn cân treo sợi tóc tổn thất nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ, Kim Ân Khắc trong lòng đều đang chảy máu. Xem này Kim Ân Khắc, Nhiếp Dung không có che giấu hắn trong ánh mắt xem thường. Nhiếp Dung cười to lên, "Thú vị. Kim Ân Khắc, không trách các ngươi Kim Trương Hán Quốc ở những năm gần đây cơ hồ bị Bột Cân Hán Quốc ép tới không ngóc đầu lên được. Thân là tương lai Kim Trương Hán, ngươi như vậy ngu xuẩn, ta nghĩ tổ phụ của ngươi Kim Nhật Trát Mục cũng không khá hơn chút nào. Kim Ân Khắc, ta cũng cho ngươi liền cái lựa chọn." Nhiếp Dung nói rằng lựa chọn thứ nhất là, "Ngươi mang theo người của ngươi lập tức cút cho ta, như vậy ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Còn đệ nhị, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết." Kim Ân Khắc nơi đó có thể khoan dung Nhiếp Dung trào phúng. "Trần Vũ, ngươi là đang tìm cái chết." Kim Ân Khắc lớn tiếng quát. Kim Ân Khắc từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái. Ở giữa không trung, Kim Ân Khắc ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Dung, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. "Tự bước vào tiên thiên sau, ta vẫn được tổ phụ chỉ điểm. Tổ phụ nhưng là nắm giữ thiên bảng thực lực cường giả siêu cấp, ở tiên thiên kim đan bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường thực đan kỳ võ giả nội kình bạo phát cũng là 40 vạn cân khoảng chừng, trái phải, nhưng là ta nhưng có thể đạt đến 45 vạn cân, ở tiên thiên thực đan cường giả bên trong, mạnh hơn ta cũng rất ít." "Hừ, này Trần Vũ tuy rằng rất mạnh, đều là thực đan kỳ, hắn thậm chí còn mạnh hơn ta không ít. Nhưng là hiện tại chân khí của hắn đã tiêu hao gần đủ rồi, ra chiêu thì liền âm bạo đều không thể gây nên. Coi như hắn còn có nội kình, hẳn là cũng chỉ có rất ít một chút. Hiện tại ta giết chết hắn, đó là dễ như ăn cháo." Kim Ân Khắc nhảy một cái mấy trượng, khí thế kinh người, trong tay màu vàng loan đao càng là lóe hàn quang. "Muốn chết?" Nhiếp Dung lạnh giọng quát lên, "Ngươi còn thật sự coi ta là không còn sức đánh trả chút nào người yếu? Coi như là kim đan võ giả, trên không trung là cũng là rất khó biến tướng. Nhảy một cái cao mấy trượng, tuy rằng xem ra rất uy phong, nhưng là nhưng cũng không thích hợp. Chỉ có ở đối phó xa so với mình nhỏ yếu đối thủ thì mới khả năng như vậy sĩ diện." Nhiếp Dung trong tay xuất hiện hai cây chùy thủ. "Xèo, xèo." Cái kia 200 chùy thủ hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hướng về Kim Ân Khắc vọt tới, phân biệt chỉ về cổ họng của hắn cùng đan điền. "Hừ." Kim Ân Khắc trong lòng xem thường, sắp chết dãy rủa. Nhưng là, Kim Ân Khắc sắc mặt lập tức lại biến. Cái kia hai cây chùy thủ tốc độ so với hắn dự đoán phải nhanh rất nhiều. Trong chớp mắt, hai cây chùy thủ sáu đi tới Kim Ân Khắc trước người. "Không." Kim Ân Khắc trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Cái kia hai cây chùy thủ tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa lúc này ở chính trên không trung, không chỗ mượn lực. Tuy rằng hắn cũng có thể động đậy dùng tiên thiên chân khí miễn cưỡng thay đổi vị trí của chính mình, nhưng là tốc độ kia cũng quá chậm, căn bản tránh né không được. Cong. Kim Ân Khắc chỉ miễn cưỡng làm đến ngăn trở xạ hướng về hắn giết hầu truy thủ. Như vậy lực đạo, này như thế khả năng. Kim Ân Khắc khiếp sợ cực kỳ. Đang toàn lực bên dưới, hắn tuy rằng chặn lại rồi xạ hướng về hắn biết hầu truy thủ, nhưng là hắn hổ khẩu lại bị chấn động đến mức rạn nứt, liên thủ bên trong loan đao cũng bị đánh bay. Cùng lúc đó, xèo, một cây truy thủ xuyên thấu kim ân khắc bụng áo giáp, chui vào trong cơ thể hắn. Cái kia truy thủ sức mạnh cực cường, sắt, truy thủ từ kim ân khắc phía sau lưng xuyên ra, bắn thủng phần lưng áo giáp, trực tiếp phá thể mà ra, xạ hướng thiên không. Đùng, kim ân khắc từ không trung té xuống, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Hắn cảm giác được, hắn đan điền bị phá. Hắn cái này kim trương Hán quốc tương lai hán vương, triệt để phế bỏ. Canh thứ hai, cảm tạ chỉ có đọc sách cao khen thưởng. Ngày hôm nay hai canh, ngày mai cũng có hai canh. Câu đề cử, tuần này phiếu đề cử sát thực so sánh với Chu Thiếu. Chương 63, Tây vực vương giả chi tranh. Ngu xuẩn. Nhiếp Dung ở trên cao nhìn xuống Kim Ân Khắc, điếc không sợ súng. Ngươi. Kim Ân Khắc sắc mặt có sâu sắc sợ hãi, ngươi không phải thực đan kỳ võ giả. Trong một ngôi tử lâu, Nhiếp Dung ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Này Mông Sa Hán quốc tuy rằng chỉ có mấy triệu nhân khẩu, nhưng là nơi này xem ra so với ta Thiết Y môn vị trí sở quận thành còn muốn phồn hoa một ít. Nhiếp Dung trong lòng không khỏi cảm thán. Mông Sa Hán quốc ở Tây vực tuy rằng chỉ thuộc về trung đẳng quốc gia, nhưng là bởi vì là Tây vực các nước bên trong khoảng cách Trung Châu gần nhất quốc gia duyên cớ, Mông Sa Hán quốc thương mại phi thường phồn hoa. Ở đường phố độ rộng, thành trì diện tích, ở lại nhân khẩu các phương diện, Mông Sa quốc vương thành Mông Sa thành tuy rằng đều không kịp Thiết Y môn dưới trướng sở quận thành, nhưng là nơi này nhưng rất có sức sống, hai bên đường phố thương nhân cũng nhiều vô cùng. Như vậy phồn hoa, lẽ nào ở Kim Ân Khắc chết rồi, Kim Trương Hán quốc không có kế tục phái người đi chặn Lung Châu đi về Mông Sa Hán quốc thương nói. Nhiếp Dung âm thầm nghi hoặc, tuy rằng Kim Ân Khắc bị ta giết chết, nhưng là dưới trướng hắn cái kia gần nghìn tinh nhuệ nhưng còn may mắn còn sống sót gần 300 người. Kim Trương Hán quốc quốc hẳn là cũng sớm đã phái người để thay thế Kim Ân Khắc, kế tục cắt đứt Lung Châu đi về Mông Sa Hán quốc thương nói mới đúng. Mông Sa Hán quốc là bột cân Hán quốc nước phụ thuộc một trong, hàng năm đều sẽ cho bột cân Hán quốc chuyển vận lượng lớn của cải cùng vật tư. Cắt đứt đi về Mông Sa Hán quốc thương lộ thì tương đương với cắt đứt bột cân Hán quốc to lớn nhất tài nguyên. Khoảng cách Nhiếp Dung giết chết Kim Ân Khắc đã qua một tháng. Thời gian một tháng, đầy đủ Kim Trương Hán quốc đối với Kim Ân Khắc sự tình làm ra phản ứng. Một tháng trước, Kim Ân Khắc lại bị Nhiếp Dung đánh tan đan điền sau, vẫn như cũ nỗ lực phản kháng, mệnh lệnh dưới trướng hắn đại quân kế tục vây công Nhiếp Dung. Ở còn chưa đạt tới cảnh giới Kim Đan trước, Nhiếp Dung liền không ý kỵ đại quân vây công. Đang đột phá đến cảnh giới Kim Đan sau, thực lực của hắn càng là mạnh không chỉ một bậc. Ở không tới một phút thời gian trong, Nhiếp Dung liền lại giết chết 200 binh lính tinh nhuệ. Rốt cục, những binh sĩ kia tan vỡ. Kim Ân Khắc thì lại đang chạy trốn trong quá trình bị Nhiếp Dung đuổi theo sau giết chết. Đang giết chết Kim Ân Khắc sau, Nhiếp Dung trong cánh đồng hoang vu ở lại, sững sờ hơn một tháng. Ở này hơn một tháng thời gian trong, Nhiếp Dung cũng hoàn toàn quen thuộc Kim Đan kỳ cảnh giới cùng sức mạnh. Ở hoàn toàn thích ứng cảnh giới Kim Đan sau, bỏ ra hai ngày, Nhiếp Dung đi tới Mông Sa thành. Vừa lúc đó, một cao một thấp, hai cái công tử nhà giàu trang phục, khoác kim đái ngân người thanh niên đi tới. Ở hắn hai phía sau, còn theo mấy tên hộ vệ. Hắn hai ở Nhiếp Dung bảng một bên trên bàn ngồi xuống. Ở điểm vài món thức ăn sau khi, hai người bắt đầu cao giọng bắt đầu đàm luận. Hai người này thoại mới vừa nói ra khỏi miệng, Nhiếp Dung sự chú ý liền bị hấp dẫn lấy. Thật là không có nghĩ đến a. Kim Trương Hán quốc ở Tây vực đã xưng hùng hơn 100 năm, có thể hiện tại thậm chí ngay cả đô thành Trường Sinh thành đều bị người vây quanh rồi. Thân cao một ít cái kia công tử nhà giàu than thở, hơn 30 quốc gia, 20 vạn liên quân, lần này bột cân Hán quốc cũng thật là vô cùng bạo tay a, xem ra bột cân Hán quốc là dự định muốn một lần tiêu diệt Kim Trương Hán nước. Không phải là sao? Ải một ít người kia tiếp nhận phải đến, lớn tiếng nói, Tây vực to to nhỏ nhỏ quốc gia gộp lại cũng không tới 100, ngoại trừ cái kia mấy cái tạm thời trung lập quốc gia ở ngoài, còn lại hoặc là phụ thuộc vào Kim Trương Hán quốc, hoặc là bám vào bột cân Hán quốc dưới trướng. Hơn 30 phụ thuộc quốc gia, 20 vạn đại quân. Trận chiến này, bột cân Hán quốc xem như là đem hết toàn lực. Đúng đấy. Cao cái nói tiếp. Hán cố ý nói tới lớn vô cùng thành, mấy chục vạn đại quân lẫn nhau giao chiến, quá nguy hiểm, Kim Trương Hán thủ đô trong thành cư dân mọi người thoát đi. Chúng ta những thương nhân này cũng không thể không dừng lại chuyện làm ăn, thoát đi Kim Trương Hán quốc. Bột cân Hán quốc liên quân tuy rằng mạnh, thế nhưng Kim Trương Hán quốc dù sao cũng là Tây vực bá chủ, xưng hùng Tây vực hơn trăm năm, gốc gác thâm hậu, dưới trướng cũng có 10 vạn đại quân. Bột cân Hán quốc muốn đánh bại Kim Trương Hán quốc không phải như vậy dễ dàng. Một trận không biết muốn đánh bao lâu, nếu như đánh tới mấy tháng, vậy thì gây go. Mấy tháng không có mở cửa, ta ít nhất phải tổn thất 10 vạn lượng bạc trắng. Chúng ta những này đại thương nhân phải gặp tội. Hai người này người thanh niên người dáng dấp thương nhân lớn tiếng thảo luận, tầng này lâu lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hai người bọn họ hấp dẫn. Hiển nhiên, mọi người đều bị bọn họ thảo luận đề tài hấp dẫn, ở thậm chí có mấy người còn đi tới, hiếu kỳ hướng về hai người kia vấn đề lên. Bất kể là Kim Trương Hán quốc vẫn là Bột cân Hán quốc, bọn họ đều là Tây vực quái vật khổng lồ, là có thể chúa tể Tây vực thế cuộc tồn tại. Hai người này cũng không tư tàng, nhìn thấy vi tới được người càng ngày càng nhiều, hắn hai canh thêm hưng phấn nói lên. Hai người này hai nguyên bản không phải là Ung Châu một giới bình dân, ở hơn một năm trước, hắn hai đánh cược mệnh thành công, dựa vào từ Ung Châu buôn bán tới được hàng hóa kiếm bộn rồi một bút, cũng coi như tiến vào người giàu có hàng ngũ. Tuy rằng có tiền, nhưng là đối với làm náo động chuyện như vậy, hắn hai vẫn là rất nóng lòng. Bột cân Hán quốc 20 vạn liền quân vây quanh Kim Trương Hán thủ đô trưởng thành Sinh Thành. Nhiếp Dung uống xong một cái tiểu tiểu, thấp giọng cười nói, Tây vực bá chủ cuộc chiến. Thú vị. ở mọi người còn chưa phát hiện tình huống dưới, Nhiếp Dung biến mất rồi. Đi về Kim Trương Hán Quốc Thương Đạo. Bằng vào ta bây giờ tốc độ, nhanh hơn nữa Tuấn Mã cũng không cách nào cùng ta so với. Trước lúc trời tối, ta liền có thể đạt đến Kim Trương Hán thủ đô thành. Nhiếp Dung hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng di động. Cựu Châu đại địa yên tĩnh nhiều năm, đã có gần trăm hàng năm không có phát sinh như vậy quy mô chiến tranh rồi. Đối với Kim Trương Hán Quốc cùng Bột Cân Hán Quốc này trận đại chiến, Nhiếp Dung cảm thấy rất hứng thú. Kim Trương Hán Quốc cùng Bột Cân Hán Quốc tuy rằng vị trí Tây vực, nhưng là luận thực lực, hai quốc gia này nhưng không kém gì hiện nay Quy Nguyên Tông cùng Thiết Y Môn. Nếu như tính cả mỗi người bọn họ phụ thuộc thế lực, bọn họ thậm chí so với Thiết Y Môn cùng Quy Nguyên Tông mạnh hơn một ít. Dài lâu mà lại trầm thấp tiếng kèn lệnh tiếng kêu vang vọng bầu trời. Nhiếp Dung tốc độ cực nhanh, đi tới Trường Sinh ngoài thành không tới 2 dặm một ngọn núi nhỏ dưới chân núi. Trường Sinh thành tọa lạc với Tây vực núi cao số 1 Trường Sinh Sơn dưới chân núi một chỗ ốc đảo bên trong. Trường Sinh thành lịch sử lâu đời, có mấy ngàn năm lịch sử, là Tây vực đệ nhất đại hùng thành. Giờ khắc này Nhiếp Dung, một thân quần áo màu xanh lam, trên lưng mang theo chiến đao phá không, xem ra năm gần 40. Điều này cũng chính là hắn ở du lịch thì nhất quán hoa trang. Nhiếp Dung xuyên hành ở giữa núi rừng, cấp tốc hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy trốn. Không nghĩ tới, người còn rất nhiều. Ở giữa sườn núi thì, Nhiếp Dung liền nghe đến trên đỉnh ngọn núi nơi có người ở trò chuyện. Khi đi tới trên đỉnh núi sau khi, Nhiếp Dung nhìn thấy, không ít người chính lẻ loi tản tán, hoặc là ngồi ở trên tảng đá lớn, hoặc là đứng ở trên cây, hoặc là tọa đang đến gần Trường Sinh thành một bên trên cỏ. Đại thể vừa nhìn, Nhiếp Dung phát hiện nhân số đại khái đến có gần 10 người. Nghe được Nhiếp Dung leo núi thì tiếng xe gió, tất cả mọi người đều quay đầu hướng về Nhiếp Dung nhìn lại. Một cái đang ngồi ở trên cỏ, ăn mặc nhạt trường sam màu vàng thân hình khôi ngô hán tử trung niên càng là trực tiếp chạm lên. Cuối tuần, ngày hôm nay có 2 canh. Đây là canh thứ nhất. Câu đề cử a. Phiếu đề cử lại so sánh với Chu còn thiếu. Ai? Chương 64, hòa thượng cùng dã nhân. Ha ha, lại tới một vị cao thủ. Huynh đệ, xem tốc độ của ngươi, ngươi nên có ít nhất tiên thiên thực đan thực lực a. Trung niên kia cười chào đón, phóng khoáng cười nói, tại hạ Bột Nhi Hán. Huynh đệ ngươi nhìn không quen mặt, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Nhiếp Dung đánh ra trước mắt này đại hán, trong ánh mắt lóe qua một tia tia sáng. Bột Nhi Hán danh tiếng Nhiếp Dung từng nghe đã nói. Bột Nhi Hán mặc dù là Tây vực người, nhưng là hắn ở vẫn là hậu thiên võ giả thì liền đã từng du lịch qua Cửu Châu, ở Cửu Châu sông già không nhỏ tiếng tăm. Ở hơn 30 năm trước Bột Nhi Hán cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, tuy rằng vẫn không có đạt đến kim đan kỳ, nhưng là hắn cũng là thực đan cảnh giới tiên thiên võ giả. Lang thang võ giả, Trần Vũ. Nhiếp Dung trực tiếp nói. Trần Vũ? Bột Nhi Hán nghi ngờ nói. Hiển nhiên, Bột Ngươi Hán chưa từng nghe nói có gọi Trần Vũ tiên thiên cường giả. Bất quá, ở chỉ chốc lát sau, Bột Ngươi Hán dường như nghĩ tới điều gì, một mặt kinh dị nhìn Thành Vũ, lớn tiếng nói, ngươi gọi Trần Vũ? Giết chết Kim Trương Hán Quốc Kim Văn Khắc, đồng thời đánh tan dưới trướng hắn hơn 1000 đại quân tinh nhuệ cái kia Trần Vũ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Nhiếp Dung trên người. Mặc dù bình thường người không biết, nhưng là bọn họ những này tiên thiên cường giả hiển nhiên rất rõ ràng. Cái gọi là Hoàng Kim Sa Đạo chính là do Kim Ân Khắc dẫn dắt dưới trướng hắn binh lính tinh nhuệ giả trang. Mà Kim Ân Khắc một tháng trước bị một người tên là Trần Vũ cường giả giết chết tin tức, ở gần một tháng cũng lưu truyền đến mức nôn náo. Dù sao, Kim Ân Khắc không phải là bình thường tiên thiên cường giả, hắn nhưng là Kim Trương Hán Quốc thiếu chủ, Kim Trương Hán Quốc chủ nhân tương lai. Nhiếp Dung cười nói, nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia Trần Vũ hẳn là chính là ta. Nghe được Nhiếp Dung thừa nhận, người chung quanh trong ánh mắt cũng mang theo một tia nghiêm nghị. Thân là tiên thiên võ giả, bọn họ tự nhiên có thể suy đoán đến đi ra. Có thể đánh giết Kim Ân Khắc, cũng đánh tan dưới trướng hắn 1000 tinh nhuệ, không nghi ngờ chút nào, muốn làm được trình độ như thế, khẳng định đến có kim đan kỳ thực lực. Tuy rằng bọn họ cũng đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, nhưng là ở đây trong những người này, cũng không có kim đan kỳ võ giả. Ha ha, ta mới đi đồ tán khắp nơi đó nhìn một chút, liền lại có tân tiên tiên cường giả đến rồi. Một đạo hào phóng tiếng cười vang lên, chỉ thấy một tên đi chân đất, thân cao vượt quá 2 mét đại hán từ bên dưới ngọn núi đi lên. Tuy rằng nhìn như không chút hoang mang, nhưng là hắn mỗi một bước đều có thể đạt đến mấy trượng xa. Đại hán này vượt 2 bước, đi tới Nhiếp Dung bên người, nói rằng, vị huynh đệ này, ngươi rất lạ mà ta. Gia Luật Hùng đại ca, vị này chính là một tháng trước giết chết Kim Ân Khắc Trần Vũ. An mặc trường sam màu vàng Bột Nhĩ Hán cười nói, Trần Vũ huynh đệ, vị này chính là Gia Luật Hùng đại ca, là ta Tây vượt ngoại trừ đồ tán khắp cùng Kim Nhật Chắc Mục ở ngoài người thứ 3 kim đan kỳ cường giả. Gia Luật huynh. Nhiếp Dung chắp tay nói, tuy rằng Tây vượt kim đan cường giả không nhiều, nhưng là chất lượng nhưng cực cao. Nhìn trước mắt này đại hán, Nhiếp Dung thầm nghĩ trong lòng, Tây vực hiện nay tuy rằng chỉ có 3 cái tiên tiên kim đan võ giả, nhưng là 3 người này đều có ghi tên thiên bảng thực lực. Thực sự là khó mà tin nổi. So với Bột Nhi Hán, Gia Luật Hùng ở Cửu Châu tiếng tăm càng to lớn hơn. Gia Luật Hùng chỉ so với Kim Nhật Chắc Mục tiểu thập vài tuổi, hầu như có thể tính là cùng Kim Nhật Chắc Mục cùng thời đại cường giả. Cùng có thế lực cường đại đô tán khắp Kim Nhật Chắc Mục không giống, đều là Tây vực kim đan cường giả, Gia Luật Hùng cũng không có thế lực, hắn chỉ là một cái nhàn tản võ giả. Nhưng là, Gia Luật Hùng thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, cũng đồng dạng có ghi tên thiên bảng thực lực. Giết chết Kim Ân Khắc cái kia Trần Vũ. Gia Luật Hùng trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Lập tức, Gia Luật Hùng đại cười nói, có thể giết chết Kim Ân Khắc tên tiểu tử kia, đồng thời giáng trả Kim Ân Khắc tiểu tử kia dưới trướng 1000 đại quân tinh nhuệ, này ngay cả ta cũng khó khăn làm được a Trần Vũ huynh đệ, ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. May mắn mà thôi. Nhiếp Dung lắc đầu cười nói, may mắn. Nhiếp Dung nói như vậy, ở đây cũng không dám cho là như vậy. Có thể nếu Nhiếp Dung đều như vậy nói rồi, Gia Luật Hùng các loại, chờ, người tự nhiên cũng sẽ không lại đi tra cứu Nhiếp Dung là làm sao đánh tan Kim Ân Khắc dưới trướng cái kia 1000 đại quân. Dù sao, Nhiếp Dung nhưng là Kim Đan kỳ cường giả. Theo Gia Luật Hùng đến, ở đây hết thảy tiên tiên cường giả đều vây quanh. Gia Luật đại ca, Bột Nhi hắn hỏi, ngươi vừa nay đi tới Đồ Tán Khắc đại doanh. Đồ Tán Khắc có hay không nói cho ngài, hắn lúc nào sẽ công thành? Bột Nhi cân Hán quốc 12 vạn liên quân cũng đã vây nốt Trường Sinh thành gần nửa tháng. Không chỉ có là Bột Nhi Hán, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về Gia Luật Hùng, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Ha ha. Gia Luật Hùng bắt đầu cười lớn, ta ra tay, Đồ Tán Khắc huynh đệ tự nhiên cho ta mặt mũi. Hắn nói với ta, trưa mai, hắn sẽ hạ lệnh tấn công Trường Sinh thành. Trưa mai, chỉ có một ngày thời gian, xem ra không cần chờ quá lâu. Nhiếp Dung thầm nói. Hắn cũng có chút kích động, hai phe gộp lại vượt quá 30 vạn quân đội. Ở ta một đời trước, tiến vào thế kỷ mới sau, toàn thế giới đều ít có quy mô lớn chiến tranh rồi. 300.000 người quay chung quanh một tòa thành trì triển khai vũ khí lạnh cận chiến, khung cảnh này khẳng định rất chấn động. Ha ha, ngày mai sẽ bắt đầu động thủ. Bột Nhĩ hắn nở nụ cười, này trận đại chiến rốt cục muốn bắt đầu rồi. Song phương gộp lại vượt quá 300.000 người, coi như ở Cửu Châu, vậy cũng là rất quy mô lớn chiến tranh rồi, ta Tây vực càng là đã có vượt quá 500 năm không có phát sinh như vậy quy mô đại chiến. Cũng không phải tất cả mọi người tại chỗ cũng giống như Gia Luật Hùng cùng Bột Nhĩ hắn dễ dàng như vậy. Ở đây gần 10 người bên trong, có 5-6 người là có chúc với thế lực của chính mình. Tuy rằng bởi vì thực lực khá mạnh duyên cớ, bọn họ vị trí quốc gia có thể ở Kim Trương Hán Quốc cùng Bột Nhi Cân Hán Quốc trong lúc đó duy trì trung lập. Nhưng là trận chiến này nhất định sẽ quyết ra Tây vực tương lai bá chủ, ảnh hưởng tương lai toàn bộ Tây vực thế cuộc, này thám thiết liên quan đến lợi ích của bọn họ. Ngày thứ hai, ngày mới mông mông lượng. Nhiếp Dung ngồi xếp bằng ở một cái trên tảng đá lớn, liếc nhìn dưới chân núi. 20 vạn đại quân, chỉ là quân doanh liền kéo dài mười mấy dặm, làm cho người ta cảm thấy áp lực từ lớn. Mà Trường Sinh trưởng thành khoan đều gần 20 dặm, tường thành độ cao cũng gần 10 trượng, xem ra lại như một cái cự thú. Chơi dần dần biến lượng. Trên tường thành, hơn 100.000 đại quân chỉnh mâu lấy chờ. Dấu hỏa, cự một các loại, chờ, đều chuẩn bị đến cực kỳ sung túc. Ở trước tường thành phương, 20 vạn Bột Nhi Cân liên quân càng là sĩ khí đắt đỏ, bọn họ đang chuẩn bị một lần lật đổ Kim Trương Hán Quốc cái này xưng hùng Tây vực quốc hơn 100 năm bá chủ. Ở Bột Nhi Cân liên quân to lớn nhất cái kia trong doanh trướng, một người đàn ông trung niên chính đang ngồi thẳng, trong tay cầm một cái tử kim sắc loan đao. Người trung niên này nam nhân chính là Đồ Tán Khắc, Tây vực ba đại kim đan cường giả một trong, cũng là Bột Nhi Cân Hãn Quốc hậu trường người khống chế. Mà ngay tại lúc này, Đồ Tán Khắc mở mắt ra. Hai nam tử từ lều trại khẩu đi vào. Một người trong đó một bộ hoàng bào, mặt hình ngay ngắn, lông mày rậm mắt hổ, tóc dài độ khoảng chừng chỉ có một tấc. Mà một cái khác thì lại tóc rối tung, cả người tỏa ra hung lệ khí tức, khác nào một cái dã nhân. Chương 65, Hoàng Kim Chiến Giáp. Nhật Lôi Mục Lão Ca. Ô Hầu huynh đệ. Đồ Tán Khắc chậm lên. Đến hai người này chính là Thiên Thần Sơn đệ nhất thần tướng Nhật Lôi Mục, cùng với những năm gần đây Cựu Châu trên mặt đất danh tiếng tối thịnh tiên thiên cường giả, Thú Vương Ô Hầu. Ha ha ha. Nhật Lôi Mục ha ha bắt đầu cười lớn, Đồ Tán Khắc huynh đệ, ngươi hiện tại nhưng là ta Thiên Thần cung khách khanh, ở địa vị trên nhưng là phải so với ta còn phải cao hơn một đầu, cùng Ô Hầu huynh đệ tương đương. Nhật Lôi Mục hướng về Đồ Tán Khắc đi tới, vỗ vỗ Đồ Tán Khắc vai. Cảm nhận được vai truyền đến cái kia sức mạnh khổng lồ, Đồ Tán Khắc chỉ có thể cười khổ. Nhật Lôi Mục thị vũ thành si, không chỉ có là đang luận bàn bên trong, coi như ở bình thường ra tay cũng là không nhẹ không nặng. Địa vị những kia đều là hư, luận thực lực ba người chúng ta cách biệt không có mấy, cũng là đừng đi quan tâm những kia địa vị khác biệt. Ô Hầu cũng phóng khoáng nở nụ cười, bất quá, Đồ Tán Khắc huynh đệ, cái kia Kim Nhật Chắc Mục thật sự có lợi hại như vậy, lại cần ta cùng Nhật Mục Lôi lão ca hai cái đồng thời lại đây. Nhật Lôi Mục cũng hiếu kỳ nhìn về phía Đồ Tán Khắc. Hiện nay Ô Hầu tuy rằng ở thiên bảng vẫn như cũ chỉ xếp ở vị trí thứ 9, mà Nhật Lôi Mục ở càng là không xếp hạng trên thiên bảng. Nhưng là luận thực lực, Ô Hầu cùng Nhật Lôi Mục ở Kim Đan kỳ bên trong tuyệt đối là chân chính cường giả siêu cấp, cũng là có thể xếp hạng thiên bảng 5 vị trí đầu, thậm chí là thiên bảng 3 vị trí đầu tồn tại, bởi vì hai người bọn họ đều lĩnh ngộ được một tia nói. Mà Đồ Tán Khắc cũng là như thế, hắn cũng lĩnh ngộ được một tia nói. Theo lý, ba người bọn họ bên trong tùy ý hai người liên thủ liền đủ để quét ngang hiện nay Kim Đan kỳ bất cứ người nào. Luận thực lực, Kim Nhật Chắc Mục lão nhân kia cũng là cùng ta tương đương, thậm chí so với ta còn hơi hơi kém một tia. Đồ Tán Khắc có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, bất quá lão nhân kia ở hơn 100 năm trước từ ta Bột Nhi Cân Hãn Quốc cướp đi ta tổ tiên Bột Nhi Cân Hãn Hoàng Kim Chiến Giáp. Có Hoàng Kim Chiến Giáp ở tay, ta một người căn bản là không có cách đánh bại hắn, thậm chí trong chúng ta tùy ý hai người liên thủ cũng khó có thể bắt hắn, vì lẽ đó ta mới hướng về cùng chủ thỉnh cầu để hai người các ngươi lại đây giúp ta. Tây vực trong lịch sử đệ nhất cường giả Bột Nhi Cân Hãn Hoàng Kim Chiến Giáp. Ô Hầu kinh dị nói rằng, trong ánh mắt cũng mang theo một tia nghiêm nghị. Bột Nhi Cân Hãn tuy rằng không phải chí cường giả, nhưng là cũng là động hư cảnh võ giả bên trong cường giả. Luận địa vị cũng là chỉ so với trong lịch sử đã từng chiếm hơn nửa cái Cựu Châu Hồng Thiên hơi hơi kém một tia mà thôi. Bột Nhi Cân là 5000 năm trước Tây vực cường giả siêu cấp, hắn không chỉ có thống nhất toàn bộ Tây vực, thậm chí còn chiếm cứ toàn bộ Đại Thảo Nguyên. Bất quá, Bột Nhi Cân hắn sinh không gặp thời. Ngay khi Bột Nhi Cân hắn chuẩn bị quy mô lớn hướng về Cựu Châu mở rộng thời điểm, hắn gặp phải hắn cuộc đời bên trong một cái làm sao đều chiến thắng không được đối thủ, Cửu Châu trên mặt đất thứ hai chí cường giả Tần Lĩnh Thiên Đế Doanh Chính. Bột Nhi Cân Hãn tuy rằng rất sớm liền đột phá đến động hư cảnh giới, nhưng là hắn mở rộng bước tiến lại bị Tần Lĩnh Thiên Đế cho cản lại. Ở trải qua một hồi kịch liệt quyết đấu sau, Bột Nhi Cân Hãn bại vào Tần Lĩnh Thiên Đế tay, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ thừa như, ở hắn sinh thời tuyệt không hướng về Cửu Châu mở rộng. Tuy rằng lúc đó Doanh Chính tuy rằng còn không đạt đến chí cường giả, nhưng là có thể cùng Tần Lĩnh Thiên Đế chính diện quyết đấu mà bất tử, điều này cũng cho thấy Bột Nhi Cân Hãn thực lực đáng sợ. Ha ha ha, có thần giáp trái lại càng tốt hơn. Khi nghe đến Kim Nhật Chất Mục có thần giáp sau khi, Nhật Lôi Mục không chỉ có không lo lắng, trái lại bắt đầu cười lớn, lấy ba người chúng ta thực lực, ta vốn cho là cái kia Kim Nhật Chất Mục nhất định sẽ trong nháy mắt liền bị chúng ta liên thủ giết chết. Hiện tại tên kia có thần giáp, hắn sức chiến đấu nhất định phải cường không ít. Kim Nhật Chất Mục phối hợp thần giáp, lúc này mới thú vị mà. Ta Thiên Lôi Bảy Kích chiêu thứ 7 vừa sáng tạo ra, ta ngược lại muốn xem cái kia nắm giữ thần giáp Kim Nhật Chất Mục có thể không ngăn trở ta thứ 7 kích, Lôi Thần Giáng Thế. Nhìn vẻ mặt kích động Nhật Lôi Mục, Ô Hầu cùng Đồ Tán khác nhìn nhau, trong ánh mắt loại mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhật Lôi Mục tuy rằng thiên phú không sánh được hai người bọn họ, nhưng lại là một cái thị vũ thành si người điên bị võ. Chỉ cần có thật đối thủ, Nhật Lôi Mục liền vô cùng cao hứng. Mặt trời chói chang trên cao, một tia gió nhẹ đều không có thổi tới, trong thiên địa tràn ngập hơi thở ngưng trọng. Nhiếp Dung ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn, giương nhìn phía dưới. Thân là nội gia quyền tông sư, Nhiếp Dung thị lực vượt xa người thường, khoảng cách hai dặm đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Không chỉ có là Nhiếp Dung, ở cái này trên đỉnh núi, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, đại gia đều đang đợi này một hồi quyết định Tây vực tương lai thế cuộc đại chiến. Trên tường thành, một cái râu tóc bạc trắng khôi ngô ông lão trên người mặc một thân màu vàng nóng chiến giáp, sau lưng hắn đứng ở ba cái tiên thiên cường giả. Kim Trương Hán Quốc tuy rằng những năm gần đây từ từ bị Bột Nhi Cân áp chế, nhưng là Kim Trương Hán Quốc dù sao xưng hùng Tây vực quốc hơn trăm năm, kể cả dưới trướng phụ thuộc thế lực ở bên trong, Kim Trương Hán Quốc một phương tổng cộng có 4 cái tiên thiên cường giả. Đương nhiên, 4 cái tiên thiên cường giả bên trong chỉ có Kim Nhật Chất một cái là Kim Đan kỳ cường giả. Ở khoảng cách tường thành 200 trượng có hơn, Đồ Tán Khắc một người đứng ở đại quân phía trước nhất, sau lưng hắn thì lại đứng ở 6 người, trong đó Nhật Lôi Mục cùng Ố Hầu cũng đứng ở 6 người kia bên trong. Vương Hãn. Sau lưng Kim Nhật Chất một ông già nói rằng, Đồ Tán Khắc một phương xuất hiện 2 cái xa lạ tiên thiên cường giả. Hừm, ta cũng nhìn thấy. Kim Nhật Chất Mục nhíu mày. Bất quá, cái kia cũng vô dụng. Kim Nhật Chất Mục tự tin cười to nói, lấy thực lực của ta, lại phối hợp hoàng kim chiến giáp, ta không sợ thiên hạ bất kỳ kim đan kỳ cường giả. Còn kim đan kỳ trở xuống, công kích ta đối với ta mà nói càng là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Kim Nhật Chất Mục quát to, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Trên tường thành, hết thảy binh sĩ hô lớn nói. Kim Nhật Chất Mục xưng hùng Tây vực vượt qua trăm năm, hắn uy vọng còn là phi thường cao. Kim Nhật Chất Mục lão già này, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đồ Tán Khắc trong ánh mắt hàn quang lóe lên. Nhật Lôi Mục lão ca, dựa theo kế hoạch, ta cùng ngươi trước tiên kiểm chế lại Kim Nhật Chất Mục lão nhân kia. Đồ Tán Khắc xoay đầu lại, nói rằng, Ô Hầu huynh đệ, Kim Nhật Chất Mục dưới trướng cái kia mấy cái tiên thiên cường giả liền giao cho ngươi. Đang giết chết Kim Nhật Chất Mục dưới trướng cái kia mấy cái tiên thiên cường giả sau khi, ba người chúng ta liên thủ tiếp giải quyết đi Kim Nhật Chất Mục lão già kia. Được, không thành vấn đề. Ô Hầu cười nói, Kim Nhật Chất Mục dưới trướng ba người kia tiên thiên võ giả, hai cái là thực đan, còn có một cái là hư đan, đối với ta mà nói, uy hiếp không lớn. Húng chi ta còn có 4 người trợ giúp, 5 cái đối với 3 cái, này liền thoải mái hơn, chỉ cần thời gian mấy hơi thở ta liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Đồ Tán Khắc cũng nở nụ cười. Trong tình huống bình thường, muốn 3 đến 4 cái thực đan kỳ cường giả liên thủ mới có thể cùng phổ thông kim đan cao thủ chống đỡ được. Mà Ô Hầu càng là kim đan kỳ bên trong cường giả siêu cấp, là lĩnh ngộ được nói tồn tại, so với bình thường kim đan cường giả còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đồ Tán Khắc xoay đầu lại, mặt quay về phía mình một phương 20 vạn đại quân. Giết cho ta. San bằng Kim Trương Hán Quốc. Đồ Tán Khắc trực tiếp trợn quát lên. Coi như khoảng cách chiến trường gần 2 dặm, Nhiếp Dung cũng có thể cảm giác được Đồ Tán Khắc trong giọng nói sát khí. Đại chiến bắt đầu rồi. Nhiếp Dung thấp giọng tự nói. Cảm tạ bình dị gần gũi 2014 khen thưởng cùng 2 cái tán. Cảm ơn mọi người phiếu đề cử. Phi thường cảm tạ. Ngày hôm nay thêm chương 1 chương, chương 2, hẳn là ở buổi tối. Thứ 2 cầu đề cử. Từ dưới 1 chương bắt đầu, ta liền muốn tăng nhanh nhịp điệu. Ai? Đối với tình tiết năng lực quản lý vẫn không được a. Cựu đỉnh một quyển này, ta nguyên bản kế hoạch đại khái tả chừng 20 vạn. Nhưng là bây giờ nhìn lại không 30 vạn chữ đều rất khó phân kết. Chương 66, Kim Đan kỳ cường giả nói. Đồ Tán Khắc ra lệnh một tiếng, hơn 200.000 trong đại quân truyền đến vang động trời theo tiếng. Đồ Tán Khắc, ta Kim Trương Hán Quốc xưng hùng Tây vực hơn trăm năm, cũng muốn diệt ta Kim Trương Hán Quốc, ngươi là đang nằm mơ. Kim Nhật Chất một người mặc màu vàng nóng chiến giáp, quát lên, Kim Trương Hán Quốc các dũng sĩ, dùng các ngươi loan đao để Bột Nhi Cân Hán Quốc những kia tiểu tể tử môn thấy được ta Kim Trương Hán Quốc chiến sĩ vũ dũng. Hống, hống. Trên tường thành nhất thời cũng vang lên biết hai tiếng kêu gào. Kim Nhật Chất Mục, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đồ Tán Khắc hừ lạnh một tiếng, hướng về tường thành phương hướng chạy trốn. Sau lưng Đồ Tán Khắc, Nhật Mu Dây cũng theo sát sông ra ngoài. Theo ta lên. Ô Hầu huyền như là dã thú, khắp khuôn mặt là điên cuồng. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, đồ tán khắc một phương bảy cái tiên thiên cường giả toàn bộ hướng về Kim Trương Hãn Quốc tường thành phương hướng phóng đi. Tuy rằng Kim Trương Hãn Quốc một phương ở quân lực trên khoảng chừng chỉ có Bột Nhi Cân Hãn Quốc một nửa, nhưng là bọn họ nhưng chiếm cứ địa lợi ưu thế. Muốn công phá Trường Sinh Thành, phương pháp tốt nhất chính là lấy tiên thiên cường giả vì là đao nhọn, giết chết đối phương trong quân bên trong nhân viên cao tầng, khiến cái kia hơn 100,000 binh sĩ mất đi chỉ huy tự động tan vỡ. Ngoài thành, liên quân một phương bên trong cao tầng đem mệnh lệnh truyền xuống. Mênh mông quần quận lượng lớn đại quân hướng Trường Sinh Thành phóng đi. Nhiếp Dung chậm lên, trong lỗ tai chỉ nghe được cái kia rung trời tiếng la giết. Đồ Tán Khắc, ngươi thực lực ta vốn là tương đương, hiện tại ta càng là có hoàng kim chiến giáp giúp đỡ. Cùng ta đối chiến, ngươi là đang tìm cái chết. Nhìn hướng về chính mình vọt tới Đồ Tán Khắc, Kim Nhật Chắc Mộc giận dữ hét. Tiếng nói của hắn truyền ra rất xa. Ha ha, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đồ Tán Khắc tùy tiện cười to nói, kế tục hướng về Kim Nhật Chắc Mộc phóng đi. Hầu như trong nháy mắt, Kim Nhật Chắc Mộc cùng Đồ Tán Khắc cùng vung ra trong tay chiến đao. Ầm. Loan đao đối với loan đao. Kim Nhật Chắc Mộc cùng Đồ Tán Khắc đều bị chấn động đến mức về phía sau bay đi. Đồ Tán Khắc. Kim Nhật Chắc Mộc giận dữ hét, ta có hoàng kim chiến giáp, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, có thể cùng Đồ Tán Khắc duy trì thế lực ngang nhau, ngươi quả nhiên là một cao thủ, tiếp ta một chiêu Lôi đỉnh cơn giận. Ngay khi Kim Nhật Chắc Mộc vừa xuống đất đứng vững thời điểm, một đạo quát tầm thành tử không trung truyền đến. Đã sớm bay vọt ở giữa không trung Nhật Lôi Mục đột nhiên lấy tốc độ kinh người truy xuống, song trưởng của hắn thành xoa hình, đan sen chồng chất lên nhau. Nhật Lôi Mục sắc mặt tranh dữ tợn bên trong mang theo hưng phấn, đột nhiên quát to một tiếng, song trưởng chồng chất, đột nhiên hướng phía dưới sử dụng một cái đại thủ ấn. Kim Nhật Chắc Mộc ngẩng đầu, từ cái kia khí thế kinh người bên trong, hắn có thể cảm giác được này một chiêu mạnh mẽ. Nguyên bản hai chân khép lại Kim Nhật Chắc Mộc hai chân trong nháy mắt đột nhiên tách ra, thân thể cũng hơi ngồi xổm xuống. Kim Nhật Chắc Mộc tay vừa mới lên nâng, Nhật Lôi Mục song trưởng liền đến Kim Nhật Chắc Mộc đỉnh đầu. Ầm. Lại là một đòn ký đáng sợ đấu. Kim Nhật Chắc Mộc trực tiếp bị đánh vào dưới đáy. Dưới lòng đất, Kim Nhật Chắc Mộc sắc mặt khó coi, tuy rằng có hoàng kim chiến giáp hộ thể, nhưng là ở vội vàng bên dưới, hắn vẫn bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch. Như vậy sức mạnh, thực lực không thấp hơn ta. Kim Nhật Chắc Mộc trong lòng rất là phẫn nộ, Đồ Tán Khắc từ nơi nào tìm tới một người như vậy cao thủ đáng sợ. Muốn không phải là không có hoàng kim chiến giáp hộ thể, đối mặt Nhật Lôi Mục cái kia đột nhiên xuất hiện một đòn, Kim Nhật Chắc Mộc coi như bất tử, cũng đến trọng thương. Kim Nhật Chắc Mộc bị Nhật Lôi Mục đánh vào dưới nền đất, mà ở một bên khác, Ô Hầu càng là cực kỳ ngang hàng. Ha ha. Ô Hầu một chiêu giết chết ba người kia bên trong duy nhất hư đan cảnh cường giả sau, lại tiếp tục hướng về hai người khác phóng đi. Mặc dù là người, nhưng là Ô Hầu động tác nhưng càng như là điên cuồng dã thú. Ha. Ô Hầu quát to một tiếng, nắm đấm trực đánh về phía đối phương đầu lâu. Cảm giác được Ô Hầu nắm đấm bên trong sức mạnh đáng sợ đó, đối phương vội vã né tránh. Nhưng là né tránh vô dụng. Ô Hầu đột nhiên hóa quyền vì là chảo, tay bộ quy tích càng là phát sinh quỷ dị biến hóa. Ca. Ô Hầu trực tiếp bóp nát cổ họng của đối phương. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu Ô Hầu liền giết chết Kim Trương Hãn Quốc hai tiền thiên cao thủ. Ở trên đỉnh núi, Nhiếp Dung sự chú ý vẫn luôn đặt ở đối phương tiên thiên cường giả đối chiến trên. Cường. Đều tốt cường. Nhiếp Dung kinh ngạc trong lòng cực kỳ, 11 cái tiên thiên, 4 cái kim đan cường giả. Này 4 cái kim đan cường giả mỗi một cái đều so với ta mạnh hơn không ít. Kim Nhật Chắc Mộc cùng Đồ Tán Khắc rất mạnh, điểm này ta sớm có dự liệu. Bất quá, Bột Nhi Cân Hãn Quốc một phương hai người khác kim đan cường giả cũng cường đại như thế, bọn họ đến cùng là ai? Ngay khi Nhiếp Dung chính đang âm thầm suy đoán thời điểm, khoảng cách Nhiếp Dung không xa Gia Luật Hùng nhưng đem đáp án nói ra. Nhìn dưới phía dưới đối chiến, Gia Luật Hùng thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, Bắc Bộ Đại Thảo Nguyên bá chủ, Thiên Thần Sơn huy dưới đệ nhất thần tướng Nhật Lôi Mục, Cửu Châu Thiên bảng xếp hạng thứ 9 cao thủ thú vương Ô Hầu, có như vậy hai cường giả khi, làm, giúp đỡ, không trách, không trách Đồ Tán Khắc ở biết rõ Kim Nhật Chắc Mộc có hoàng kim chiến giáp tình huống dưới, vẫn như cũ dám phát binh Trường Sinh Thành. Đệ nhất thần tướng Nhật Lôi Mục, thú vương Ô Hầu. Nhiếp Dung khiếp sợ không gì sánh nổi, là hai người kia, chẳng trách có Nhật này thực lực đáng sợ. Thân là Đặng Quyết đệ tử, cũng là Thiết Y môn thiên tài số 1, Nhiếp Dung cũng thấy nói quá Đặng Quyết cùng Đặng Phạm luyện võ. Tuy rằng cũng không phải toàn lực ra tay, nhưng là lấy Nhiếp Dung bây giờ sức chiến đấu, hắn cũng có thể đại thể phán đoán ra Đặng Quyết cùng Đặng Phạm thực lực. Nhiếp Dung có thể cảm giác được, Kim Nhật Chắc Mộc, Đồ Tán Khắc, Ô Hầu, Nhật Lôi Mục bốn người thực lực đều vượt xa Đặng Phạm, thực lực cùng Đặng Quyết tương đương. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến. Trên người mặc màu vàng nóng chiến giáp Kim Nhật Chắc Mộc đột nhiên từ dưới nền đất thoát ra. Kim Nhật Chắc Mộc ở mới vừa từ đến trong nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến. Ở hắn tầm nhìn bên trong, dưới trướng hắn một người tiên thiên cường giả đang bị Ô Hầu một quyền xuyên thủng lồng ngực. Dưới trướng hắn ba cái tiên thiên cường giả toàn độ đều ngã trên mặt đất, hiện ra nhưng đã đều bị giết chết. Lại một cái tiên thiên kim đan cường giả. Kim Nhật Chắc Mộc sắc mặt khó coi, Đồ Tán Khắc, ngươi lại tìm tới mặt khác hai cái kim đan cường giả đến giúp đỡ. Ha ha, kim đan. Đồ Tán Khắc cười to nói, lao ra hỏa, Nhật Lôi Mục lão ca cùng Ô Hầu huynh đệ không phải là bình thường kim đan cường giả, hắn hai thực lực không thấp hơn ta. Đồ Tán Khắc sắc mặt dữ tợn, Kim Nhật Chắc Mộc, 100 năm trước ngươi giết chết đại bà ta, cướp đi ta bột ngươi Cân Hãn Quốc hoàng kim chiến giáp. Ngày hôm nay ta đến báo thù, ngày hôm nay Kim Trương Hãn Quốc tất diệt, ngươi cũng hẳn phải chết. Kim Nhật Chắc Mộc nhìn chung quanh bốn phía. Thú Vương Ô Hầu đang giải quyết đi cái cuối cùng tiên thiên cao thủ sau khi, cũng nhanh chóng chạy tới. Nhật Lôi Mục, Đồ Tán Khắc, Ô Hầu, bọn họ ba hình thành một hình tam giác, đem kim nhật chát mục vây quanh ở chính giữa.
Ba cái thực lực không thấp hơn ta kim đan cường giả.
Kim nhật chát mục trong lòng phát khổ. Hắn nhưng là đã chạm tới nói tồn tại, tự tin ở thiên bảng bên trong coi như bài không tiến vào ba vị trí đầu, cũng khẳng định có năm vị trí đầu thực lực. Nhưng là, ngày hôm nay lại có ba cái thực lực không thấp hơn hắn kim đan cao thủ liên thủ vây giết hắn.
Muốn giết ta?
Kim nhật chát mục giống như điên cuồng, khinh công của hắn vốn là không am hiểu, ngày hôm nay hắn không thể chạy thoát được.
Coi như ta chết rồi, ta cũng phải kéo một hai người chịu tội thay.
Mọc ra có hoàng kim chiến giáp hộ thể, kim nhật chát mục hoàn toàn điên cuồng. Hắn căn bản không phòng thủ, liều mạng hướng về đồ tán khắc ba người triển khai công kích.
Kim nhật chát mục bị ba cái kim đan kỳ võ giả vây công, hiện tại chỉ có điều là ở làm chó cùng rất dậu.
Gia Luật Hùng thở dài nói, kim trương Hán Quốc còn lại ba cái tiên tiên cường giả đã toàn bộ bị giết chết, Bột Nhi Cân Hán Quốc bốn cái tiên tiên cao thủ chính đang đánh giết kim trương Hán Quốc trong đại quân cao tầng.
Đại cục đã định, kim trương Hán Quốc xong.
Nhiếp Dung không có chú ý Gia Luật Hùng, giờ khắc này Nhiếp Dung sự chú ý hoàn toàn tập trung ở cái kia bốn cái kim đan cường giả trên người.
Bốn người kia đều là kim đan cao trung đứng đầu nhất tồn tại, cũng đã lĩnh ngộ được một tiếng nói.
Canh thứ hai đưa đến.
Cầu phiếu đề cử a.
Ngày hôm nay đều chương mới hai canh, phiếu đề cử lại không chướng.
Chương 67, kim chi sắp bén.
Nhật Mục Lôi cùng Ô Hầu Nhiếp Dung cũng không phải làm sao quan tâm.
Nhiếp Dung có thể cảm giác được, Nhật Lôi Mục cùng Ô Hầu lĩnh ngộ được hẳn là Lôi chi đạo cùng Thổ chi đạo.
Nhưng là, Đồ Tán Khắc cùng Kim Nhật Chất Mục lĩnh ngộ được nhưng vừa vặn đều là kim chi đạo.
Nhiếp Dung tiên thiên chân khí đồng dạng mang theo thuộc tính kim.
Đạo của đất trời tuy rằng có thể chia làm thiên thiên vạn vật loại, bao quát lôi, phong, vũ, băng vân vân.
Nhiếp Dung thầm nghĩ trong lòng, nhưng là dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phân chia mới là tối thông dụng phân chia phương thức.
Mặc dù có chút hư cảnh cường giả cũng là từ những khác nói tới tay, bước vào hư cảnh.
Nhưng là ở hiểu được kim mộc thủy hỏa thổ trong đó một đạo sau, tiến vào hư cảnh mới là thường thấy nhất.
Nhiếp Dung nhìn Trường Sinh ngoài thành đại chiến.
Ở ba cái cùng cấp bậc đối thủ vây công dưới, Kim Nhật Chất Mộc hoàn toàn điên cuồng.
Ở hoàn toàn từ bỏ phòng thủ tình huống dưới, Kim Nhật Chất Mộc cực kỳ đáng sợ, coi như là Thị Vũ Thành Si Nhật Lôi Mục cũng không muốn đi cùng Kim Nhật Chất Mộc đối kháng chính diện.
Nhiếp Dung sự chú ý hoàn toàn đặt ở Kim Nhật Chất Mộc trên người.
Đang liều mạng bên dưới, Kim Nhật Chất Mộc cũng khó có thể hoàn toàn khống chế chính mình nội kình.
Kim Nhật Chất Mộc chỗ đi qua, mặt đất khắp nơi bừa bộn.
Kim chủ giết, cũng chủ sắp bén.
Nhiếp Dung trong mắt lóe hết sạch.
Tuy rằng Ô Hầu cùng Nhật Lôi Mục cũng đồng dạng phi thường mạnh mẽ, nhưng là Nhiếp Dung chân khí thuộc tính là kim.
Hiện nay, hắn đối với Kim Chi Đạo mẫn cảm nhất.
Đặc biệt là khi làm Kim Nhật Chất Mộc cùng Đồ Tán Khắc đối chiêu thì Nhiếp Dung càng là sinh ra vô tận cảm ngộ.
Nếu như Kim Nhật Chất Mộc cùng Đồ Tán Khắc đều đạt đến hư cảnh trình độ, Nhiếp Dung có thể còn rất khó nhìn ra đến.
Nhưng là hiện nay Nhiếp Dung cùng hai người bọn họ sự chênh lệch cũng không lớn, Kim Nhật Chất Mộc cùng Đồ Tán Khắc đối với lĩnh ngộ được Kim Chi Đạo cũng đều rất thô ráp.
Vì lẽ đó, ở xem hai người bọn họ lúc giao thủ, Nhiếp Dung trái lại có thể có được không ít thu hoạch.
Nhìn, Nhiếp Dung cũng không tự chủ được khoa tay lên.
Tuy rằng vẫn không có lĩnh ngộ được Kim Chi Đạo, nhưng là Nhiếp Dung chiêu thức trong lúc đó cái kia một tia ý cảnh cùng Kim Nhật Chất Mộc chiêu thức bày ra ý cảnh đã rất gần gũi.
Thời gian dần dần qua khứ.
Mặc dù mới qua không tới nửa khắc đồng hồ, nhưng là Kim Trương Hán Quốc thất bại nhưng không đảo ngược xoay chuyển.
Kim Trương Hán Quốc trong quân đội cao tầng đã toàn bộ bị giết chết, cửa thành cũng bị Bột Nhi Cân Hán Quốc đột kích đến trong thành tiên tiên cường giả mở ra.
Ở bốn cái tiên tiên cường giả xuất linh dưới, Bột Nhi Cân Hán Quốc tinh nhuệ quần quận không ngừng tràn vào Trường Sinh thành.
Mà bởi vì cao tầng cũng đã bị đánh giết duyên cớ, Kim Trương Hán Quốc đại quân rắn mất đầu, khó có thể tổ chức lên hữu hiệu chống lại.
Ầm.
Kim Nhật Chất Mộc cùng Nhật Lôi Mục liều mạng một cái.
Tiếp theo Nhật Lôi Mục lực, Kim Nhật Chất Mộc thuận thế lùi tới trên tường thành.
Nhìn không ngừng tan tác đại quân, Kim Nhật Chất Mộc trong lòng sinh ra vô tận bi thương.
Nhật Lôi Mục, Đồ Tán Khắc, Ô Hầu ba người thân ảnh lóe lên, kế tục đem Kim Nhật Chất Mộc vây quanh lên.
Đồ Tán Khắc khỏe miệng mang theo máu tươi.
Ở vừa nãy Kim Nhật Chất Mộc cái kia một nhóm điên cuồng trong công kích, Đồ Tán Khắc một người gánh chịu Kim Nhật Chất Mộc vượt quá một nửa công kích.
Lao ra hỏa, người xong.
Tuy rằng bị thương không nhẹ, có thể Đồ Tán Khắc nhưng ha ha bắt đầu cười lớn, cùng ba người chúng ta đối chiến lâu như vậy, chân khí của ngươi hẳn là đã không hơn nhiều.
Hơn nữa, coi như ngươi có hoàng kim chiến giáp hộ thể, nhưng là ngươi cũng gắng đón đỡ ba người chúng ta người không ít công kích.
Coi như không thể giết chết ngươi, ngươi nên cũng trọng thương rồi.
Đồ Tán Khắc.
Kim Nhật Chất Mộc phẫn nộ quát, này vốn là ta Tây vực bên trong chiến tranh, ngươi nhưng đem người ngoài dẫn vào.
Dựa vào người ngoài hỗ trợ, ngươi thẹn với ngươi tổ tiên Bột Nhi Cân Hãn vinh quang.
Nghe được Kim Nhật Chất Mộc chỉ vào, Đồ Tán Khắc cười đến khuyết đại hơn.
Kim Nhật Chất Mộc, ngươi lão bị hồ đồ rồi đi.
Đồ Tán Khắc lớn tiếng nói, người thất bại đem mất đi tất cả, chỉ có người thắng mới nắm giữ vinh quang.
Ngày hôm nay, ta Đồ Tán Khắc chính là người thắng, mà ngươi đem thất bại thảm hại.
Ngươi đi chết đi.
Đồ Tán Khắc quát lên, hướng về Kim Nhật Chất Mộc vọt tới.
Muốn giết ta?
Kim Nhật Chất Mộc cũng không khuất phục, coi như ta tử, ta cũng phải ngươi Đồ Tán Khắc chôn cùng.
Thú Vương Ô Hầu cùng Nhật Lôi Mục cũng xông lên trên.
Thiên Lôi Thất Kích, thức thứ 7.
Lôi Thần Hàng Thế.
Thú Vương Quyền.
Vạn Thú Buôn Đằng.
Cùng vừa nãy chọn dùng né tránh du đấu phương thức chiến đấu không giống, giờ khắc này, Nhật Lôi Mục cùng Ô Hầu đều sử dụng toàn lực.
Vừa nãy Đồ Tán Khắc nói không sai, Kim Nhật Chất Mộc chân khí xác thực đã không hơn nhiều.
Quả nhiên, Kim Nhật Chất Mộc tuy rằng vẫn như cũ rất điên cuồng, nhưng là hắn ở Đồ Tán Khắc ba người vây công dưới nhưng nằm ở cực đoan thế yếu.
Hắn khi thì bị huyền như là dã thú Ô Hầu bắn trúng, khi thì bị Nhật Lôi Mục đánh bay. Ở chúng rồi Nhật Lôi Mục một cái lôi thần hàng thế sau khi, Kim Nhật Trắc Mục càng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Ha ha, ngươi không có nội kình rồi.
Đồ Tán Khắc tùy tiện cười to nói, lao ra hỏa, ngươi đi chết đi. Nhìn Đồ Tán Khắc cái kia vung hướng mình loan đao, Kim Nhật Trắc Mục nhưng cũng vô lực né tránh.
Xác thực, hắn nội kình đã hao hết.
Đồ Tán Khắc, ngươi thắng mà không vẻ vang gì.
Kim Nhật Trắc Mục trước khi chết hô lên âm thanh ở trong thiên địa vang vọng.
Chết rồi.
Liếc nhìn ở Kim Nhật Trắc Mục thi thể, Nhiếp Dung có một loại thất vọng mất mát cảm giác, bản thân thực đủ sức để xếp hạng thiên bảng ba vị trí đầu, hơn nữa còn có thần giáp hộ thể, nhưng là Kim Nhật Trắc Mục vẫn là chết.
Sương Hùng Tây vượt hơn trăm năm Kim Trương Hán Quốc từ hôm nay trở đi cũng đem biến thành lịch sử, Đồ Tán Khắc đem thay thế được Kim Nhật Trắc Mục, trở thành Tây vượt tân vương giả.
Nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn a.
Đi rồi, đợi tiếp nữa cũng không ý nghĩa.
Nhiếp Dung thầm nói.
Lập tức, Nhiếp Dung khẽ miệng nở một nụ cười, bất quá, có thể nhìn thấy bốn cái đã lĩnh ngộ được nói kim đan cường giả trong lúc đó chiến đấu, lần này ta thu hoạch đã đủ lớn.
Quan trọng nhất chính là, trong đó có hai người lĩnh ngộ vừa vặn là Kim Chi đạo.
Nhiếp Dung không có cùng bất luận người nào chào hỏi, trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen rời đi.
Đại Thảo Nguyên, mênh mông vô biên.
Toàn bộ Cửu Châu đại lục, ở Cửu Châu phía nam là vô tận man hoang, mà ở Cửu Châu phương bắc, nhưng là mênh mông đại thảo nguyên.
Man hoang cùng thảo nguyên, một nam một bắc, diện tích đều cực lớn.